Chương 1, mạ ta do ta tháng 6 tháng cuối hạ, nắng gắt như lửa. Tu luyện trong cốc, hoa rụng rực rỡ, dưới mấy cây hoa đào, bày hai cái bàn, ước chừng có 3-40 cái nam nữ trẻ tuổi vây chung chỗ. Ta bởi vì chưa đến ngưng khí cảnh, nguyện buông tha lần này tông môn tỷ thí, buông tha đi vào tu luyện tháp. Một thiếu niên đem hồ sơ ở trên hai hàng cặn kẽ chữ đọc ra, đến phía sau thanh âm từ từ nhỏ, cuối cùng vẫn run rẩy cầm bút lên, đem tên mình viết lên. Kế tiếp, phụ trách thí luyện trưởng lão mặt không chút thay đổi, dứt lời dưới lúc, lại đi tới một thiếu niên, cùng ban nãy người thiếu niên kia đồng dạng, cũng là cẩn thận từng ly từng tí cầm bút lên, tại hồ sơ trên viết tốt tên mình sau, vẻ mặt chán nản đi ra ngoài. Không bao lâu, mười mấy thiếu niên đều hồ sơ trên viết tốt tên mình. Cách đó không xa, một gốc cây mở sán lạn như mây màu cây hoa đào xuống, nơi nào còn đứng một cô thiếu nữ, ước chừng 18-19, xuyên một thân áo xanh, vẻ mặt khẩn trương nhìn trưởng lão trong tay vậy bản hồ sơ. Trưởng lão kia cầm phần này hồ sơ, thật là thỏa mãn gật đầu, nhưng lật tới một trang cuối cùng trống rỗng lúc, lại một lần nhíu mày lại, bên cạnh một cái khác lão giả áo xám đi tới, "Lão phụng, như thế, còn thiếu một người." Phùng Trường Lao chân mày càng nhíu càng chặt, lão giả áo xám hỏi, "Ai?" "Nhậm Bình Sinh." Theo ba chữ này theo trưởng lão trong miệng đọc lên, chung quanh một cái an tĩnh lại, cả kia lão giả áo xám cũng không khỏi nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, "Nửa năm trước tới kiếm tông tên đệ tử kia." Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc đó có trận trận gió nhẹ thổi qua, Phùng Trường Lao đem hồ sơ khép lại, hướng phía ngoài đoàn người mặt nhìn quét một cái, lạnh lùng nói, "Nhậm Bình Sinh đây, có tới không?" Một lát không người đáp lại, rất lâu, cây hoa đào dưới thanh ý thiếu nữ mới nhát gan loạn đi tới, nhỏ giọng nói, "Tiểu sư đệ hắn, hắn hôm nay hẳn là tại tẩy kiếm trì luyện kiếm." Phùng Trường Lao hướng nàng xem đi, "Ngươi là ai?" Cô gái kia cúi đầu, "Ta là hắn đại sư tỷ, Thẩm Tinh Tinh." Phùng Trường Lao hướng bên cạnh lão giả áo xám mắt nhìn, hai người hội ý sau, lại hướng nàng xem đi, "Thôi, ngươi đã là hắn đại sư tỷ, vậy ngươi qua đến thay hắn đem chữ này ký." Thiếu nữ cưỡng bách hai vị trưởng lão áp lực, buộc lòng phải đi tới, nhưng nhìn hồ sơ ở trên một nhóm bắt mắt văn tự, bút trong tay làm sao cũng không rơi xuống. Nửa năm qua này, nàng mỗi ngày nhìn sư đệ tại tẩy kiếm trì luyện kiếm, vài ngày trước còn tụ thường, kém chút tàu hỏa nhập ma, đây hết thể nỗ lực đều là cuộc tỷ thí này, chỉ cần thắng chắc nhất phạm, sư đệ liền có thể đi vào tu luyện tháp. Nàng nếu ở chỗ này đem chữ một ký, chính là đoạn tống sư đệ toàn bộ nỗ lực. Nàng biết tông môn sau đó phải đại lực bồi dưỡng chắc nhất phạm, nhưng này đối với sư đệ mà nói quá không công bằng, còn lo lắng làm chi? Phùng Trường Lao bắt đầu hơi không kiên nhẫn, Thẩm Tinh Tinh trong tay bút run càng ngày càng lợi hại, cuối cùng vẫn trả về, lắc đầu nói, ta không cách nào tự ý thay sư đệ làm chủ. Trung quanh an tĩnh một trận, Thẩm Tinh Tinh ngẩng đầu lên, hai mắt khẩn cầu mà nhìn Phùng Trường Lão. "Phùng Trường Lão, trong khoảng thời gian này xuống tới, sư đệ hắn luôn luôn rất nỗ lực, ngày đó hắn còn..." Không đợi nàng nói tiếp xong, Phùng Trường Lão liền lạnh lùng đưa tay cắt đứt, "Ngươi không cần phải nói với ta những thứ này." Nhẹ quay đầu hướng phía sau một người đệ tử khác nói, "Đi kiếm tông, đem Nhậm Bình Sinh tìm đến." Thẩm Tinh Tinh cả người liền như là rơi vào băng lạnh trong sông, nàng biết đây là muốn ép buộc sư đệ tự nguyện buông tha tỉ thí. Cuối cùng, phía ngoài đoàn người mặt chuyển tới một thanh lãng thanh âm thiếu niên, "Trưởng lão tìm ta." Tất cả mọi người xoay người nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết thiếu niên, mặc qua đầy trời đào hoa, chính đi về phía bên này. Thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi, giữa lông mày ẩn hàm anh khí, cùng vừa rồi mười mấy ký tên thiếu niên cực kỳ không giống nhau. Hắn lúc này đi về phía bên này, cũng không đi hiểu người khác, chỉ đi tới thanh y thiếu nữ phía trước, đưa tay nhẹ nhàng lấy đi đầu tóc nàng ở trên kia mảnh đào hoa, "Sư tỷ, không có việc gì." Thẩm Tinh Tinh ngẩng đầu lên, nhìn phía trước thiếu niên, ban nãy nàng bị trưởng lão ác một cái, có chút con mắt hồng, lúc này một chữ cũng không nói ra được. Nhậm Bình Sinh xoay người hướng hai gã phụ trách thí luyện trưởng lão nhìn lại, thần sắc y nguyên. Phùng Trường Lao thấy hắn cũng không có gì hảo sắc mặt, đem hồ sơ lấy tới, cũng không nói chuyện, chỉ lên trên một chỗ trống rỗng chỉ, ý kiến là được cho hắn ghi tên ở phía trên, tự nguyện buông tha cuộc tỷ thí này, đem lần này đi vào tu luyện tháp tư cách, trực tiếp đưa cho Trác Nhất Phàm. Nhậm Bình Sinh tiếp nhận hồ sơ, chậm gì gì đọc tới phía trên vậy được chữ, "Ta bởi vì chưa đến ngưng khí cảnh, nguyện buông tha lần này tông môn tỷ thí, buông tha đi vào tu luyện tháp." Chưa đọc xong, một trận khẽ cười lạnh, khép lại hồ sơ, hướng Phùng Trường Lao nói, "Này không phải hợp quy củ chứ? Tông môn cũng không có quy định, không tới ngưng khí cảnh đệ tử không thể tham gia tỷ thí." Nghe hắn nói hết lời, Phùng Trường Lao cũng không biết là bị cười đáp hay là tức lấy, bản thân cười nhạo hai tiếng, nói, "Như thế, ngươi là cảm thấy, lấy ngươi không tới ngưng khí cảnh tu vi, là có thể đánh qua ngưng khí cảnh tam trọng tiên?" Phu cận người khác im lặng không lên tiếng, chỉ có mấy cái sư minh ở đó cười rộ lên. Nhậm Bình Sinh nói, "Muốn ta đường đường chính chính tỷ thí, có thể, nhưng muốn ta tự nguyện nhận thua, xin lỗi, ngươi khả năng tìm lộn người." Nói xong, ba một cái, không chút khách khí đem hồ sơ ném vào trên bàn. Phùng Trường Lao càng là giận quá mà cười, "Ngươi có cốt khí, liền ngươi có cốt khí, thật sao?" Mắt thấy bầu không khí càng thêm khẩn trương, Thẩm Tinh Tinh đi về phía trước hai bước, nhỏ giọng nói, "Trưởng lão, nếu không thì coi vậy đi, sư đệ hắn..." "Câm miệng, này có ngươi nói chuyện phần." Phùng Trường Lao chừng Thẩm Tinh Tinh một cái, trong ngày thường ỷ vào hắn này cái gọi là trưởng lao thân phận, hướng về phía dưới đệ tử bên mặt hất hàm sai khiến quen, hết lần này tới lần khác Nhậm Bình Sinh cây gai này đầu, nhiều lần đều tới tiếp xúc hắn suối quậy, hôm nay nếu không lập xuống uy nghiêm, lui về phía sau các loại cánh cứng rắn, vậy còn phải. Khác cái kia trưởng lao áo xám hai tay chắp sau lưng, thần tình lạnh lùng, hướng bên cạnh ba nam tử chuyển ánh mắt, ba người kia lập tức hội ý, hướng Nhậm Bình Sinh đi tới, một người cầm đầu khiển trách, càng rỡ. "Ngươi như thế theo trưởng lao nói, lại dám phạm thượng, dựa theo tông môn quy củ, ta đưa ngươi đánh chết đều không quá đáng." Đem hồ sơ cầm lên, ký tên, hảo hảo trả về. Phùng Trường Lao cuối cùng tiêu một ít trong lòng tức giận, hai người bọn họ làm như trưởng lão, tất nhiên là không nên đi cùng một cái đệ tử nổi lên ba chạm, nhưng giống như Nhậm Bình Sinh loại này sát đầu cũng thấy nhiều, chỉ cần để cho thủ hạ đệ tử đi thu thập mấy hồi, cũng liền thành thật nhiều lắm. Sao liệu Nhậm Bình Sinh thấy này ba cái đã có ngưng khí cảnh tu vi sư minh, y nguyên nhìn như không thấy, người nọ thấy hắn vẫn là này mặt tiêu căng khó thuần dáng vẻ, cả giận nói, ta để cho ngươi đem hồ sơ cầm lên, không nghe thấy sao? Nói xong đưa tay chính là một cái tát hung hăng đánh xuống, có thể một tát này còn chưa đánh xuống, cổ tay hắn liền chuyển đến một cổ đau nhức, lại bị đối phương năm ngón tay gắt gao chọc ở giữa không trung. Đều là phụ mẫu sinh, ngươi dựa vào cái gì động thủ đánh ta? Cũng bởi vì ngươi nhiều hơn ta nhập môn 2 năm. Nhậm Bình Sinh nhìn người trước mắt này, lời còn chưa dứt, một cước đá ra, ầm một tiếng, người nọ chưa phản ứng kịp, bị một cước đá trúng bụng, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, một đường cong bay ra ngoài, đem một gốc cây cây đào đâm đến rơi như mưa. Hai người khác giật mình tỉnh lại, bên trái người nọ thủ trưởng giương lên, chính là nhất đạo chân khí vô hình đánh tới. Nhậm Bình Sinh lui về phía sau lui xéo 2 bước, thuận lợi bắt được người nọ cánh tay, kéo kẹt một tiếng, vặn gãy cổ tay, tiếp tục một trường đánh vào cùng lúc, ầm một cái, liền thấy kia người trực tiếp bay ra ngoài. Cậu vật, ngươi tự tìm cái chết. Sau cùng người kia giận dữ, lời đến người cũng đến, tay nâng chỗ, còn có kiếm quang bay vút lên, lại phóng xuất một thanh phi kiếm, phủ đầu hướng Nhậm Bình Sinh chém xuống đến. Tại lúc này kinh tâm trong nháy mắt, Nhậm Bình Sinh duỗi tay ra, năm ngón tay thình lình kim mang chằng chán, một cái đem đạo kia bay tới kiếm quang chọc ở trong tay. Ách! Nam tử kia phát ra rên lên một tiếng, vô luận như thế nào niệm động kiếm quyết, phi kiếm cũng không thu về được, cứ như vậy bị đối phương gắt gao chọc ở trong tay. Lúc đầu còn có kiếm quang cuộn cuộn, nhưng chậm rãi mất đi quang huy, sau cùng ầm một tiếng, lại bị đối phương bóp gãy, hóa thành ngoan sắt rơi xuống trên mặt đất. Nam tử trên mặt lại không huyết sắc, trong nháy mắt kế tiếp còn không lưu lại phản ứng kịp, đã bị đối phương năm ngón tay gắt gao bóp lại cổ họng. Dừng tay. Hai cái trưởng lão cũng dọa cho giật mình, cuối cùng đứng ra, nhưng cũng đã trễ. Ban nãy trong nháy mắt đó, bọn họ tại Nhậm Bình Sinh trên thân cảm thụ được một cổ đáng sợ sát khí, một cái thiếu niên nho nhỏ trên thân vì sao lại có nặng như thế sát khí? Sư đệ. Thẩm Tinh Tinh cũng giống như từ trong mộng giật mình tỉnh lại, hù dọa giật mình, còn bị Nhậm Bình Sinh giữ cổ họng nam tử kia, đã vẻ mặt kinh khủng. Hắn lúc này thấy một đôi phảng phất nhuộm đầy tiên huyết con mắt. Kéo kẹt, kéo kẹt. Nhậm Bình Sinh năm ngón tay càng thêm dùng sức, phía trên kim sắc nội lực lưu chuyển, nam tử kia hai con mắt rất nhanh cũng trở nên đỏ như máu, khó khăn nói, trưởng lão, cứu, cứu ta. Nhậm Bình Sinh dừng tay. Lúc này Phùng trưởng lão cũng làm sợ, hắn tên là trưởng lão, trên thực tế cũng chỉ là các đệ tử một tiếng tôn xưng thôi, thật hắn tu vi mới ngưng khí cảnh, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử này còn chưa tới ngưng khí cảnh thì có thực lực đáng sợ như thế, nếu như đến vậy còn phải. Thật không lạ lần này Thanh Mục trưởng lão phân phó xuống tới, vì tránh cho ngoài ý ảnh hưởng chắc nhất phàm đi tu luyện tháp, cho nên phải người này buông tha tỉ thí, nguyên lai là như vậy. Dừng tay. Trưởng lão là ở ra lệnh cho ta, vẫn là mời cầu. Hắn ban nãy thế nhưng phóng xuất phi kiếm muốn giết ta a. Cũng bởi vì ta ngỗ ngược nhị vị trưởng lão. Nhậm Bình Sinh dùng sức bóp một cái, kéo kẹt một tiếng, nam tử kia tức khắc hai mắt trợn tròn, hai mắt mũi miệng đều là máu tươi chảy ra, cũng không còn cách nào nói, Thẩm Tinh Tinh sợ đến hoa dung thất sắc, đội vàng nào tới, tiểu sư đệ, không được. Nhậm Bình Sinh một cước đem người nọ đá bay đi ra ngoài, ầm một tiếng, người nọ đụng vào trên cây, tức khắc máu thịt bé bét, lại rơi xuống đất cút 2-3 cái, lập tức đã hôn mê, sợ là một thân tu vi đều cho phế. Người ở tại tràng ai cũng thấy rung động lòng người, thật lâu Phùng trưởng lão mới phản ứng được, kinh ngạc nói, người đâu? Bắt lại cho ta người này. Mọi người chỉ hoảng hốt đem người bị thương mang đi ra, nhưng không có một người dám lên bắt Nhậm Bình Sinh, bọn họ là có ngưng khí cảnh tu vi không sai, nhưng mới rồi bọn họ cũng thấy, người này kinh khủng kia sắc bén thế công, giống như là ban đêm một đầu hung lang, hung hăng cắn địch nhân, cổ họng cứ phóng, quá khứ những thứ kia người mới, không nghe lời trực tiếp đánh là được, nhưng lúc này người mới này, có lẽ không dễ trọng. Nhậm Bình Sinh quả thực còn chưa tới ngưng khí cảnh, nhưng hắn 2 năm qua liều mạng tu luyện, một lần đem chính mình bước đến gần chết danh giới, cổ thân thể này từ lâu luyện mãi thành thép, như thế nào những thứ kia phòng ấm trong lớn lên đóa hoa có thể so với. Những trưởng lão này xem như là mắt mù, lại muốn hắn đem đi vào tu luyện tháp tư cách, chủ động tặng cho Trác Nhất Phàm, còn làm cái gì tự nguyện thư đi ra, phải dùng tới phiền vãi như vậy sao? Ngươi nghĩ thế nào? Thấy Nhậm Bình Sinh lúc này hướng bản thân đi tới, Phùng Trường lao đỡ góc bàn, vô ý thức lui về phía sau lui, chuyện hôm nay đã hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống, ban nay đối phương cái này ngoan kỉnh cùng sắc khí, quả thực so với kia trong ma giáo người còn hung mãnh, đem hắn đều làm sợ. Thế nào? Nhậm Bình Sinh đỏ cả đôi mắt lên, còn đang hướng hắn tiếp cận, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, trưởng lão có phải hay không cảm thấy, ta Nhậm Bình Sinh không xứng tham gia cái này tỉ thí, không xứng đi vào tu luyện tháp. A. Giọng nói rơi xuống, ầm một tiếng, vụn gỗ bay theo gió, lại ngay trước hai vị trưởng lão mặt, đem một cái bàn kia đập đến vỡ nát. Phùng Trường lao sợ đến lui về phía sau lớn lùi một bước, hốt hoảng thất thố, chỉ vào hắn, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Đến, người đâu? Bắt lại cho ta, bắt người này. Trung quanh lại không có một người dám lên trước, Nhậm Bình Sinh nhìn trung quanh những người này một cái, cười lạnh một tiếng, khi sư diệt tổ. Vẫn như cũ hướng Phùng Trường lao từng bước tiếp cận, vâng, ta tới Thất Huyền Tông 2 năm. 2 năm đều không còn có thể tới ngưng khí cảnh, nhưng Phùng trưởng lão, ngươi biết tại sao không? Hắn nói chưa, dùng sức một cái đem xiêm y mở rộng, chỉ thấy lồng ngực ở giữa, rõ ràng là nhất đạo thật sâu vết kiếm, một kiếm theo lồng ngực ở giữa đâm vào, sau lưng lộ ra, kia kiếm đả thương hiện tại y nguyên nhìn thấy mà giật mình. Sư đệ, Thẩm Tinh Tinh sửng sốt, nàng chưa bao giờ biết sư đệ trên thân đạo này khủng bố kiếm thương là làm sao đến, nếu xa hơn ngược lệnh một điểm thì không sống, mỗi lần nàng hỏi, sư đệ cũng chưa bao giờ nói. Phùng trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc trước ta liều mạng, thay các ngươi lấy lại thể diện, kết quả, các ngươi lại là đối xử ta ra sao? Nhậm Bình Sinh cười lạnh không dứt, một năm rưỡi trước, khi đó hắn còn ở bên ngoại tông, linh kiếm môn trước người tới khiêu khích, ngoại tông một cái có thể đánh cũng không có, hắn vốn là không muốn để ý tới chuyện này, nhưng khi đó ngoại tông trưởng lão nói, chỉ cần thắng linh kiếm môn người, liền có thể bắt được đi nội tông danh lạch. Sở dĩ một lần kia, hắn liều mạng đánh bại linh kiếm môn cái kia ngưng khí cảnh nhị trọng đệ tử Vương Huyền, nhưng bản thân cũng bị đối phương một kiếm trọng thương, một kiếm kia tổn thương tâm hắn mạch, khiến cho hắn kinh mạch bị tổn thương, sau đó cũng sẽ khó có thể ngưng khí. Theo đạo lý mà nói, trưởng lão hẳn là đi tìm linh dược tới thay hắn khôi phục kinh mạch mới là, có thể kết quả lại là đem hắn bỏ như giày cũ, liền hắn đi nội tông danh lạch đều đưa cho Trác Nhất Phàm, lý do là hắn kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, cũng đã không thích hợp nữa tu luyện, nói bóng gió chính là hắn đã là phế nhân một cái, chỉ có thể lưu tại ngoại tông làm việc vặt. Nhưng hắn không nhận mệnh, một năm kia hắn liều mạng tu luyện, mặc dù không cách nào ngưng khí, nhưng đem bản thân kiếm pháp luyện tới hóa cảnh, đem một thân nội lực luyện được cực tinh khiết, đem cổ thân thể này luyện mãi thành thép, cuối cùng tại nửa năm trước ngoại lệ đi tới nội tông. Đáng tiếc hắn trong kinh mạch tổn thương kéo quá lâu, đã thành cố tật, cho dù nội tông linh khí dồi dào, hắn nửa năm này vẫn như cũ không cách nào đến ngưng khí cảnh. Nếu như lúc trước nội tông chịu xuống tới một cái thiên cương cảnh trưởng lao thay hắn chữa thương, cũng đoạn không có như vậy, nhưng khác một cái nho nhỏ đệ tử ngoại tông, khi đó như thế nào lại được coi trọng. Sở dĩ đây hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn, đi tu luyện tháp, sử dụng tu luyện tháp linh khí, có thể từng điểm tu phục bị tổn thương kinh mạch, nhưng bây giờ, những cái gọi là trưởng lão lại muốn hắn chủ động buông tha tỉ thí, đem đi vào tu luyện tháp tư cách, trực tiếp tặng cho Trác Nhất Phàm. Có thể sao? Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Phùng trưởng lão cũng không nói chuyện, các đệ tử khả năng cũng không biết lúc trước ngoại tông sự kiện kia, nhưng khác sao có thể không biết. Nhưng lần tu luyện này tháp sự tình, là Thanh Mục trưởng lão chính mồm phân phó xuống tới, Trác Nhất Phàm đúng là tiếp dự định người, hôm nay cái chữ này, Nhậm Bình Sinh ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký. Cuối cùng, trưởng lão áo xám đi tới, hắn nhìn Nhậm Bình Sinh, cũng không một dạng Phùng trưởng lão kích động như vậy, chỉ bình bình đạm đạm nói ra một câu nói, ngươi biết Trác Nhất Phàm là ai sao? Theo Trác Nhất Phàm ba chữ này vừa ra, chung quanh càng là an tĩnh lại, Nhậm Bình Sinh sao có thể không biết? So với hắn ai cũng biết, người này là ai vậy? Trưởng lão áo xám tiếp tục nói, còn có sự kiện ngươi khẳng định cũng không biết chứ? Liền trước đây không lâu, chư vị trưởng lão biết được, Trác Nhất Phàm, hắn có một cái tiên tiên linh mạch. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người, tự liền Nhậm Bình Sinh, nghe tới tiên tiên linh mạch bốn chữ trong nháy mắt, cũng run nhẹ nhẹ xuống. Có tiên tiên linh mạch, tương lai nhất định thành tiểu phi thường, thậm chí trở thành truyền thuyết kia chúng kiếm tiên, tại 300 năm trước, từng có một trận thiên địa kỳ biến, một năm kia, thế gian toàn bộ cường giả đều biến mất, sau đó thiên địa linh khí biến phải hết sức mỏng manh, cũng sẽ không thích hợp tu luyện. Chỉ có số người cực ít, còn có thể tu luyện tới thần hợp cảnh đi, thần hợp cảnh, hôm nay Vượng Vũ Long Lân vậy tồn tại, chỉ có tiên tiên linh mạch mới có khả năng này, nói cách khác, tương lai Trác Nhất Phàm có thể trở thành một vị thần hợp cảnh cường giả. Mọi người lúc này rốt cuộc minh bạch, tại sao lúc trước Trác Nhất Phàm vừa tới, liền bị khí tông trưởng lao thu làm đệ tử nhập thất, tại sao một năm nay, tông môn như vậy bồi dưỡng hắn, nguyên lai hắn đúng là có tiên thiên linh mạch người. Nhìn lúc này Nhậm Bình Sinh cuối cùng nói không ra lời, Phùng trưởng lao cười lạnh một tiếng, hôm nay có tiên thiên linh mạch người, tương lai thế nhưng có hy vọng đi đến Vân Lan thiên cảnh. Lần này, toàn bộ tu luyện cốc càng là giống như chết đi lặng, mọi người cứng họng, cũng sẽ nói không ra lời, Vân Lan thiên cảnh bốn chữ, như sấm bên tai, khiến cho mọi người thật sâu run lên. Phùng trưởng lao tiếp tục cười nhạt, sở dĩ, ngươi lấy cái gì đi cùng nhân gia tranh? Chỉ bằng ngươi thanh phá kiếm kia. Nhậm Bình Sinh cuối cùng không nói thêm gì nữa, một hồi nữa, sau lưng hắn vang lên một cái lánh lánh đạm đạm thanh âm, tông môn quả thực không có quy định, chưa vào ngưng khí cảnh đệ tử không thể tham gia tỉ thí. Nhưng nếu chủ động buông tha, lui về phía sau một năm, ý nguyên có thể lưu tại nội tông. Nghe cái thanh âm này, mọi người lập tức lấy lại tinh thần, ào ào xoay người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một vị người mặc thanh ý lão giả chắp hai tay, đi vào trong vào đây, kia lão giả khuôn mặt thon gầy, vẻ mặt băng sương, trên thân này cổ cường đại tu vi khí tức, để cho người ở tại tràng ai cũng run lên, tại khác bên cạnh, còn có một người cùng hắn đi song vai. Thanh Mục trưởng lão. Phùng trưởng lão cùng lão giả áo xám lập tức biến phải cung kính lên, trước mặt vị này mới là chân chính trưởng lão, chính là khí tông truyền công trưởng lão, cũng là Thất Huyền Tông thí luyện trưởng lão, Thất Huyền Tông cùng sở hữu 7 cái lưu phái, theo thứ tự là Khí Tông, Kiếm Tông, Dược Tông, Cầm Tông, Huyền Tông, Đạo Tông, Linh Tông, mỗi tông cũng có một vị tu vi cao nhất thủ tịch trưởng lão tọa trấn, dưới chính là truyền công trưởng lão. Năm đó 7 cái tông thực lực không kém nhiều, nhưng 300 năm trước kia trận thiên địa kịch biến sau, 7 tông thực lực cũng xảy ra cải biến, hôm nay Khí Tông nhất tông độc quyền, Dư Lục Tông cộng lại đều địch chỉ là một cái Khí Tông. Lúc này cùng Thanh Mục trưởng lão cùng nhau ngẩng đầu đi tới nam tử kia, mọi người đương nhiên cũng nhận ra, chính là dạo này danh tiếng tối thái độ Trác Nhất Phàm. Trác Nhất Phàm lúc trước lúc mới tới sau, còn có thể cùng các sư huynh trò chuyện, nhưng bây giờ thân phận của hắn không giống nhau, cao cao tại thượng, giống như vì sao trên trời, có thể cùng trưởng lão kể vai đủ đi, hắn khi đi tới cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, cũng không có nhìn Nhậm Bình Sinh, thẳng đi một bên khác. Lúc trước Phùng trưởng lão phục hồi tinh thần lại, hiện tại Thanh Mục trưởng lão đến, hắn tự nhiên cũng có khí, hướng Nhậm Bình Sinh hét lớn một tiếng nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Không nghe thấy ban nãy Thanh Mục trưởng lão nói sao? Đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Thất Huyền Tông có nội quy định, đi vào tông nửa năm còn không cách nào đến ngưng khí cảnh, sẽ bởi vì tiên thiên tư chất chưa đủ mà bị đưa về ngoại tông, từ đây chỉ có thể lưu tại ngoại tông, nhiều nhất mấy chục năm sau có thể làm cái ngoại tông trưởng lão, nhưng cũng không còn cách nào đi lên nội tông. Ban nãy Thanh Mục lời đã rất rõ ràng, nếu Nhậm Bình Sinh chịu tự nguyện buông tha cuộc tỷ thí này, như vậy thì coi như không tới ngưng khí cảnh, hắn cũng không cần bị đuổi về ngoại tông đi, nhưng nếu là hắn kiên trì cuộc tỷ thí này, kế tiếp đến không ngưng khí cảnh liền nhất định sẽ bị đuổi về ngoại tông, khả năng hắn sẽ trở thành những năm gần đây, thứ nhất bị biếm thành đệ tử ngoại tông nội tông đệ tử. Bên cạnh Phùng Trường Lao thấy hắn còn chữ lấy bất động, càng là đem thanh âm phóng đại rất nhiều, Nhậm Bình Sinh, ngươi không nên không biết điều. Lúc này đây, Tiêu Liên luôn luôn che chở Nhậm Bình Sinh Thẩm Tinh Tinh, cũng đành phải nắm thật chặt ngón tay, một chữ cũng không phát ra được. Thanh Mục trưởng lão cũng không một dạng tu luyện cấp hai vị này trưởng lão, hắn là chân chính trưởng lão, hắn nói, từ trước đến nay không người có khả năng làm trái. Ở chung quanh rất nhiều hai mắt quang chú nhìn thấy, Nhậm Bình Sinh rốt cục vẫn phải chậm rãi cầm bút lên, nhìn hồ sơ phía trên từng hàng chữ nhỏ. Hiện tại, chỉ cần hắn và người khác đồng dạng, ký tên ở phía trên, vậy cũng không cần bị đuổi về ngoại tông, mà chắc nhất phàm, trực tiếp đi vào tu luyện tháp, không có ai sẽ cùng tranh đoạt tu luyện tư cách, nhiều năm sau, lại tiến vào Vân Lan tiên cảnh, cuối cùng trở thành mục đích trung cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, hắn đây, đây hết thảy vốn có phải thuộc về hắn. Lúc trước tới nội tông danh sách kia, ngực một kiếm kia, là hắn phục dụng đổi lấy. Vì sao? Mạng hắn muốn cho những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cách đó không xa, chắc nhất phàm mặt mày hớn hở đắc ý, cùng Thanh Mục trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, nhưng ở lúc này, chỉ nghe ở một tiếng, đem chung quanh tất cả mọi người dọa cho giật mình, chỉ thấy mới vừa rồi còn cầm trong tay Nhậm Bình Sinh chiếc bút đó, lúc này cũng đã hung hăng cắm ở hồ sơ trên, tự liền phía dưới bản, đều bị xuyên thấu. Ta Nhậm Bình Sinh mệnh, sống cũng tốt, chết cũng được, đều chỉ có một người có thể quyết định, là chính ta. Chương 2, Nhậm Bình Sinh kiếm Phùng trưởng lão nguyên tưởng rằng Thanh Mục trưởng lão đến, tiểu tử này liền biết thành thành thật thật đem chữ ký, không nghĩ tới tại Thanh Mục trước mặt trưởng lão hắn còn dám cản rỡ như vậy, luôn cuống tay chân chỉ vào hắn, Nhậm Bình Sinh, ngươi dám can đảm ở Thanh Mục trước mặt trưởng lão càng rỡ. Càng rỡ? A. Nhậm Bình Sinh cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài, đi ra xa mấy chục bước, mới quay đầu lại nhìn về phía Trác Nhất Phàm, bảy ngày sau đó, ta ngươi kiếm đại tỷ thí, ta nếu như thua, ta Nhậm Bình Sinh bản thân sẽ rời đi Thất Huyền Tông. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi nhanh đi ra ngoài. Phùng Trường Lão ngẩn người một chút, gấp hướng Thanh Mục cười làm lành, Thanh Mục trưởng lão, ban nãy tiểu tử kia quá càng rỡ, theo ta nói, nên phế hắn một thân tu vi, đánh vào tư quá nhai, hắn mới vừa rồi còn muốn giết người đây, chuyện này tuyệt không thể tính như vậy. Thanh Mục trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Thanh Mục trưởng lão hai tay chắp sau lưng, không nói gì, một hồi nữa, mới hướng bên cạnh Trác Nhất Phàm nhìn lại, làm sao? Trác Nhất Phàm trong mắt âm động, hắn mới ngưng khí cảnh tam trọng tu vi, nếu hắn có tứ trọng tu vi, luyện thành khí tông long tượng thần công, khi đó vậy thì cũng không cần phải e ngại trong tay đối phương thanh kiếm kia. Ban đầu ở ngoại tông Vân Miểu Phong, Nhậm Bình Sinh cùng Vương Huyền trận chiến ấy, hắn đến hiện tại cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, thanh kiếm kia thực sự khiến người sợ hãi. Thanh Mục trưởng lão thấy hắn không nói sao, cũng đã biết nên làm như thế nào. Ban đêm, trăng lạnh không tiếng động, Nhậm Bình Sinh như thường ngày một người ngồi ở bệ cửa sổ, trong tay kiếm nửa ra khỏi vỏ, một điểm trăng sáng rơi vào trên, lộ ra điểm sắc bén. Thanh kiếm này tên là Hàn Quang, là theo năm đó Nhậm gia tổ tiên truyền xuống tới, mà hắn là Huyền Triều Cẩn Vương Thế Tử. Nhưng hôm nay, hắn đã không có lúc trước những thứ kia hiển hách ra thế bối cảnh, ở chỗ này, cũng không người nào biết hắn là ai. Cong. Một tiếng băng lanh kiếm minh, Nhậm Bình Sinh thanh kiếm thu hồi trong vỏ, cuối cùng lại sâu sắc nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng chung quanh linh khí lưu động. Vẫn chưa được, hắn kinh mạch bị tổn thương, trừ phi là đi đến tu luyện tháp như vậy linh khí rồi rào địa phương, bằng không vẫn là khó có thể đem linh khí ở trong người luyện hóa, chẳng lẽ hắn thật cũng đã không thích hợp tu luyện sao? Còn có sự kiện ngươi khẳng định cũng không biết chứ? Chắc nhất phàm, hắn có một cái tiên thiên linh mạch. Ban ngày những lời này, lúc này lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiên thiên linh mạch à, bao nhiêu làm người ta ước ao. Nhậm Bình Sinh nhìn ngoài cửa sổ rơi cả đại cấp ánh trăng, đống nhiên nói, nếu có thể tu luyện trong ngộng những thứ kia công pháp, là tốt rồi à. Nhẹ lại lắc đầu cười khổ một tiếng, khả năng là chính bản thân hắn cũng cảm thấy này hết sức hoang đường buồn cười đi, lắc đầu, nằm xuống hướng ngủ trên giường đi. Bảy ngày sau, đến tỉ thí một ngày này, buổi trưa chưa đến, tu luyện cốc người đến xem như mây, hôm nay thiên địa linh khí mỏng manh, các phái chỉ có thể lấy trận pháp ngưng tụ linh khí. Tu luyện cốc tổng cộng có 108 tòa tụ linh pháp trận, tại trận pháp trong ở giữa còn có một tòa cao vút trong mây tu luyện tháp, nhưng tài nguyên tu luyện cực kỳ có hạn, chỉ có thiên phú cao nhất đệ tử mới có thể vào bên trong. Giống như Thất Huyền Tông một cái địa phương như vậy, nói không có công bằng đi, có thể giống như Chắc Nhất Phàm như vậy thiên phú chắc tuyệt người, cũng muốn thắng tỉ thí mới có thể đi vào tu luyện tháp, bằng không khó có thể phục chúng, tuy là trong này có chút nói không chừng sự tình, nhưng ít ra mặt ngoài công phu làm đủ. Tại tu luyện cốc phương bắc có tòa vài chục trượng vuông vấn đại kiếm đài, nửa nén hướng trước, phía trên kia cũng đã đứng thẳng hai đạo nhân ảnh, chính là Nhậm Bình Sinh cùng Trác Nhất Phàm. Phía dưới lại thêm vây không ít đệ tử, mọi người cũng đều tại bảy miệng tám miệng nghị luận, mà ở kiếm tông bên kia, có ba người vẻ mặt khẩn trương, trong một người mặc màu hồng nhỏ váy thiếu nữ, tuổi nhìn qua cùng Nhậm Bình Sinh không sai biệt lắm, tên cứ gọi Liễu Nhi, là Nhậm Bình Sinh cựu sư tỷ, bên cạnh cái kia chừng 20 nam tử, là hắn thập nhất sư minh, tên cứ gọi Phong thập nhất, trừ hai người này, đương nhiên còn có một cái càng thêm quan tâm hắn người, chính là đại sư tỷ Thẩm Tinh Tinh. Ba người đứng ở dưới đài, siết chặt tay, so với ai khác đều khẩn trương, bởi vì lúc này trong tay Nhậm Bình Sinh cũng không có cầm kiếm, ngay mới vừa rồi, Thanh Mục trưởng lão thình lình nói lên, tỉ thí lần này không cho phép bất luận kẻ nào động kiếm. Thanh Mục trưởng lão đứng ở kiếm đài mặt đông cách đó không xa, ban này đúng là hắn nói, đồng môn luận bàn, điểm đến thì ngưng, đao kiếm không có mắt có thể đả thương người, sở dĩ lần này tỉ thí vì cam đoan mỗi cái an toàn cùng công bằng, tỉ thí song phương đều không được vận dụng đao kiếm. Kiếm đài tỉ thí cũng không cho phép động kiếm, Thất Huyền Tông lập phái nghìn năm đều không từng nghe nói qua, cứ như vậy, không phải trực tiếp bóp chết Nhậm Bình Sinh một điểm cuối cùng phần thắng sao? Nói cái gì vì công bằng an toàn, còn không bằng trực tiếp cho hắn nhận thua dễ nghe hơn một ít. Đương nhiên Nhậm Bình Sinh cũng chưa nhận thua, mặc dù hắn trong tay đã không có kiếm, nhưng hắn còn có gia truyền nội công tuyệt học Vô Tướng Thần Công, lúc trước phụ thân Vô Tướng Thần Công, khiến cho võ lâm các phái theo không kịp, hôm nay đến trên người hắn, mặc dù còn xa xa không kịp phụ thân vậy nội lực thâm hậu, nhưng là có khả năng ngăn trở trước mặt người này ngưng khí tam trọng tu vi. Nhìn sư đệ hôm nay thần thái phân chấn, vây sư minh bất tài, liền lĩnh giáo. Chắc Nhất Phàm nói xong câu này, trong ánh mắt âm độc càng thêm rõ ràng, lúc trước hắn vô liêm sỉ theo sát người ta nói, ngoại tông kia trận tỉ thí là hắn thắng Vương Huyền, cho nên mới tới nội tông, vốn tưởng rằng Nhậm Bình Sinh vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện, không nghĩ tới này phế nhân thời gian qua đi một năm lại tới nội tông, còn muốn cùng hắn tranh đoạt lần này đi tu luyện tháp tư cách. Bắt đầu đi. Nhậm Bình Sinh không muốn cùng người này nhiều lời, chỉ muốn mau chóng kết thúc trận này thắng bại, cầm lại đây hết thảy, vốn nên thuộc về hắn đồ đạc. Được. Chắc Nhất Phàm đủ bước nắm lên, một trưởng hướng Nhậm Bình Sinh ngay ngược bộ tới, so với ban đầu ở Vân Miệu Phong lúc, hắn tu vi cao tam trọng thiên, một trưởng này ngưng tụ thành, như mang gian khổ thế tới, trưởng phong trong nháy mắt đã đem Nhậm Bình Sinh toàn thân bao lại, là được dưới đài người cũng không có thấy rõ, thật nhanh chóng tốc độ, không hổ là khí tông trưởng lão đệ tử thân truyền. Nhậm Bình Sinh, hôm nay ta nhất định phải phế ngươi một thân tu vi. Chắc Nhất Phàm trên mặt lộ ra nhe răng cười, có thể đây hết thảy theo Nhậm Bình Sinh, quá ngây thơ, một sát na này, gia truyền nội công tuyệt học trong nháy mắt chạy khắp toàn thân hắn, quanh thân nội lực hóa kính, lại ở trên người hắn cháo lên một tầng kim mang, một cơn gió lớn theo kiếm đài tứ phía khuấy động đi ra ngoài, khiến cho dưới đài mọi người không khỏi trở nên vừa lui. Trong chớp nhoáng này, bọn họ phảng phất nghe bộ kia ở trên mơ hồ có tiếng long ngâm truyền đến. Làm sao có thể? Yêu Liên dưới đài Liễu Nhi cùng Phong Thập Nhất cũng không khỏi mở ra, chẳng lẽ tiểu sư đệ đã đến ngưng khí cảnh? Nửa năm này hắn một mực cẩn giấu tu vi. Chắc Nhất Phàm nụ cười trên mặt vậy đột nhiên cứng ngắc, sau một khắc, Nhậm Bình Sinh lấy tấn lôi thế xuất thủ, tay dương sử, nhất đạo kim sắc nội lực ngay lập tức phun ra, giống như là yên lặng nghìn năm hòa sơn, một khi bộc phát, thế không thể đỡ. Ầm. Chân khí cùng nội lực chạm vào nhau, trên đài nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong, đem người chung quanh cũng đẩy phải lui về phía sau đi ra ngoài, Chắc Nhất Phàm tức khắc mặt không có chút máu, cánh tay tựa như dạng nước đồng dạng, chân cũng thu thế không được, thẳng hướng lui lại vài chục bước vừa mới đứng vững, lại ngẩng đầu, trên mặt đã đầy kinh khủng. Dưới đài mảnh nhỏ cũng hoàn toàn sửng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng người này lại một mực cẩn nhẫn. Ban nãy bọn họ vẫn còn ở thảo luận, người này có thể ở Chắc Nhất Phàm thủ hạ đi qua mấy chiêu, sao liệu chỉ trước mắt lại đem Chắc Nhất Phàm đẩy lui đi ra ngoài. Tiêu Liên tu luyện tháp phía dưới mấy cái lao giả cũng không khỏi vẻ mặt hoảng sợ, tiểu tử này mới đến nội tông nửa năm, còn chưa tới ngưng khí cảnh, làm sao có thể? Thanh Mục trưởng lão cũng đã chậm rãi nhíu mày lại. Nhậm Bình Sinh không cho Chắc Nhất Phàm bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trong lòng bàn tay lực tụ họp một chút, lại một trưởng mang thế lôi đỉnh công tới, một cổ hỏa phần đau đớn theo đan điền mọc lên, trong nháy mắt lan ra toàn thân. Nhậm Bình Sinh cũng không cố đan điền đau nhức, vẫn là đem toàn thân nội lực thôi đến cực hạn, làm như vậy tai hại cũng rõ ràng. Người bình thường nếu dám giống như hắn như vậy vận công, chỉ sợ khoảng cách đã kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng câu phần. Nhưng trong hai năm qua, hắn cổ thân thể này đã thiên truy bách luyện. Dưới đài mọi người đều đã kinh sợ, tiêu liền nơi xa có mấy cái quan chiến trưởng lão cũng thay đổi khí sắc, còn Thẩm Tinh Tinh cùng Liễu Nhi, Phong Thập Nhất, ba người càng là nói không ra lời, bọn họ giống như hôm nay mới biết người tiểu sư đệ này. Ở đây từ trước đến nay sẽ không có người hiểu hắn, cho là hắn bất quá là muốn thắng cuộc tỷ thí này, có ai biết, hai năm qua theo ngoại tông đến nội tông, hắn liều mạng, một lần đem chính mình bước đến gần chết danh giới, đến tột cùng là vì sao? Như thế nào Chắc Nhất Phàm loại này phòng ấm trong lớn lên đóa hoa có thể so sánh? Tiên tiên linh mạch, tiên tiên linh mạch thì như thế nào? Lúc này này long trời lở đất một trường, tựa như nộ hải cuồng đảo thế không thể đỡ, đem Chắc Nhất Phàm sợ đến tức khắc sợ đến tái mặt, hốt hoảng lui về phía sau đi, nào dám lại đi tiếp chiêu. Nhưng vào lúc này, Nhậm Bình Sinh thình lình đan điền xoắn một cái, tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng, khí sắc một cái biến phải tái nhợt, cước bộ cũng lắc lư xuống. Hoàng bét, Thẩm Tinh Tinh biến sắc, tiểu sư đệ nhất định là ngày đó thương thế lại phát ra. Chắc Nhất Phàm thầm nghĩ mạo hiểm, lúc này thấy Nhậm Bình Sinh quanh thân nội lực tiêu tán, lại càng không làm do dự, mạnh tướng khí tông huyền công thôi đến cực hạn, một trường đánh, Nhậm Bình Sinh vẻ mặt mồ hôi lạnh, vẫn là cưỡng để nội lực. Ẩm, một trường này, hai người cân sức ngang tài, có thể Nhậm Bình Sinh một ngụm máu tươi phun ra, một cái lùi đến kiếm bên đài duyên. A, Liễu Nhi sợ đến hoa dung thất sắc, mà khí tông bên kia, mọi người thấy Chắc sư đệ một trường đánh cho tiểu tử kia thổ huyết, lại không ban nảy thần khí, lúc này cũng lớn tiếng uống lên màu tới. Chắc Nhất Phàm cũng là vô cùng khẩn trương, chính là thừa dịp bệnh muốn mạng, hắn thấy Nhậm Bình Sinh thụ thương, lại càng không làm do dự, lại khẽ động, lấy một chiêu thương hải long ngầm công tới. Nhậm Bình Sinh, đi chết đi. Lần này hung manh đến cực điểm, sát khí tăng gấp bội, kiếm trung quanh đài cuồng phong gào thét, loạn thạch bay ngang, mọi người hai mắt trợn tròn, liên tục lui về phía sau đi. Trận này tông môn tỷ thí lại diễn hóa thành hai người sinh tử chi tranh. Sư đệ, tiếp kiếm. Tại lúc này sinh tử trong nháy mắt trong lúc, dưới đài thình lình ném lên tới một thanh kiếm, Thẩm Tinh Tinh biến sắc, Liêu Nhi, ngươi làm cái gì? Liêu Nhi tức đến đem chân giẫm một cái, bọn họ như vậy rõ ràng ức hiếp sư đệ, kiếm đài tỷ thí cũng không cho phép sử dụng kiếm, ai đây định quy củ, nói ra cũng không sợ môn phái khác dễ cả sao? Thẩm Tinh Tinh đương nhiên biết này phi thường hoang đường, nhưng này quy củ là vừa mới Thanh Mục trưởng lão tạm thời định xuống, sư đệ như vậy ngoài sáng vi quy nói, chỉ sợ đối phương kế tiếp còn có cách làm nhằm vào hắn. Liên hai nàng nói này chỉ trong chốc lát, tiêu kiếm trên đài, thình lình kích thích hoàn toàn lạnh lẽo kiếm khí, Nhậm Bình Sinh tiếp được cựu sư tỷ ném đi kiếm, một sát na này, thanh kiếm kia trong tay hắn tựa như thành thần binh đồng dạng, từng đạo kiếm khí màu xanh không ngừng nhập vào xuất ra, tại khắc trô đứng lập trung quanh, lại liên tục có ô ô kiếm khiếu tiếng vang lên, khiến cho chắc nhất phàm thế công khó hơn nữa tới gần, dưới đài mọi người không khỏi cả kinh, thật mạnh kiếm khí. Thanh Mục đứng ở đằng xa, cũng nói thầm một tiếng không được, đó không phải là kiếm khí, là kiếm quang. Thiếu niên này không chỉ là kiếm pháp sắc bén, còn có thể nội lực hóa kính ngưng tụ ra kiếm quang. Nhưng hắn còn chưa kịp hô ngừng, Nhậm Bình Sinh một kiếm kia đã hướng chắc nhất phàm ngay ngược đâm tới, một kiếm này đâm ra, tại chắc nhất phàm trước người, lại có hơn 10 đạo kiếm ảnh đồng thời đâm tới, không biết cái nào một kiếm là thật, cái nào một kiếm là hư, chỉ thấy sắc bén bức người, tiêu liền dưới đài người bị này kiếm gió thổi qua khuôn mặt, cũng mơ hồ cảm thấy một chút đau đớn, vội vội vàng vàng lui về phía sau đi. Chắc nhất phàm ngưng khí cảnh tam trọng tu vi, nào dám đi đón kiếm mang này, càng là không thể không dừng lại thế công, nhanh lui về phía sau, nhưng hắn lui về phía sau lùi lại một thước, Nhậm Bình Sinh kiếm cũng đi theo thẳng tiến một thước, trong khoảng thời gian ngắn, dường như đầy trời mưa kiếm đâm xuống tới, lúc này chắc nhất phàm đừng nói là tiếp tục tiến công, tiêu liền phòng thủ cũng không biết nên như thế nào phòng, suy một tiếng, liền thấy hắn trên vai trái nhất đạo. Máu bắn tung tóe, đã bị Nhậm Bình Sinh đâm trúng một kiếm, tay áo liền thì bị nhuộm đỏ tươi. Vẻ mặt mọi người giải ra, bọn họ căn bản thấy không rõ lắm Nhậm Bình Sinh trong tay kiếm, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời kiếm ảnh bay loạn, kiếm pháp này quả thực xuất thần nhập hóa, lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, ban nãy Thanh Mục trưởng lão vì sao phải nói song phương tất cả không được nhúc nhích kiếm, chỗ nào là vì sao công bằng an toàn, đây sợ hắn trong tay có kiếm a. Suy, Nhậm Bình Sinh lại một kiếm đâm ra, một kiếm này càng là đáng sợ, kiếm ảnh một hóa hai, hai hóa bốn, trong sát na đã rất nhiều kiếm ảnh bao phủ xuống, đầy trời kiếm thế như mưa, một cái đem chắc nhất phàm toàn thân đều bao bọc lại. Chắc nhất phàm bị này đầy trời kiếm ảnh vây cái mưa gió không loạn, tức khắc như sa vào đầm lầy hồ sâu, chạy đi đâu đều tránh không khỏi rơi tới kiếm thế. Suy suy suy, chỉ nghe một trận nhanh vang, rất nhanh, hắn hai vai, hai cánh tay, hai chân, eo, lồng ngực đều là có từng đạo tiên huyết chảy ra, trong khoảnh khắc lại bị từng đạo vô hình kiếm đâm trúng một 20 tới kiếm. Tu luyện tháp mấy cái lao giả từ lâu là ngẩn người, như vậy kiếm pháp người nào có thể đuổi kịp? Đều nói kiếm đạo tại 300 năm trước đã xuống dốc, nhưng này thiếu niên kiếm tại sao đáng sợ như thế? Sau cùng một kiếm kia, trên thân kiếm hàn mang tất ra, Nhậm Bình Sinh đúng là một kiếm thẳng đến chắc nhất phàm cổ đi, lần này coi là thật đem người chung quanh hù dọa gần chết, Thẩm Tinh Tinh càng là khí sắc kinh biến, sư đệ, không được. Trong nháy mắt, kiếm chung quanh đài gió ngừng tụ dừng, tại chỗ có người kinh hãi nhìn chăm chú, chỉ thấy Nhậm Bình Sinh trong tay thanh kiếm kia, cuối cùng treo ở chắc nhất phàm cổ học trước, trên thân kiếm ba tấc thanh mang không ngừng nhập vào xuất ra, tiêu liền Thanh Mục trưởng lão cũng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nếu một kiếm này đi lên phía trước nhiều đưa ra một tấc khoảng cách, cho dù không tại chỗ muốn chắc nhất phàm tính mệnh, cũng sẽ đem hắn phế bỏ. Này, thật là một thiếu niên kiếm pháp sao? Dưới đài tất cả mọi người kinh sợ, bọn họ chưa từng thấy qua Nhậm Bình Sinh kiếm, cho đến hôm nay, từng cái há miệng, từ đầu tới đuôi đều giống như là tại giống như nằm mơ. Chắc nhất phàm bạch tí đã bị nhuộm thành hồng sắc, tiên huyết còn đang không ngừng đi xuống dọn, hắn hoảng sợ nhìn cổ họng trước thanh kiếm này, động cũng không dám động một cái, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì lợi nhận tại cổ họng, còn có khác trên thân này một 20 chỗ kiếm thương, hắn không biết Nhậm Bình Sinh đâm trúng hắn cái nào huyệt mạch, rất sợ khẽ động, tức khắc kinh mạch toàn thân đứt từng khúc. Nhậm Bình Sinh khỏe miệng còn dính máu, ban nãy một khắc kia hắn dường như quên, lúc trước Hà Bá để cho hắn giấu tại vỏ, đến Thất Huyền Tông, đứng trước mặt người khác đơn giản lộ ra Nhậm gia kiếm pháp, vừa mới hắn chỗ xứ, chính là Nhậm gia tiêu tướng Dạ Vũ kiếm, Nhậm gia còn có một môn khác kiếm pháp, tên là Nga Hoàng Nữ Anh kiếm. Thanh Mục trưởng lão lúc này phản ứng kịp, trong nháy mắt bay tới trên đài, lòng bàn tay nhất đạo tật phong đi qua, tức khắc đem Nhậm Bình Sinh đẩy lui hơn một trượng khoảng cách, theo sau hắn lại nhanh chóng đem chắc nhất phàm trên thân mấy chỗ đại huyệt điểm, cho ăn đi đến mai đang lượng. Làm xong toàn bộ, Thanh Mục trưởng lão mới hồi tưởng lại, quắc mắt nhìn trừng mắt nhìn Nhậm Bình Sinh, tuy là hắn luôn luôn lạnh lùng, các đệ tử cũng đều rất sợ hãi hắn, nhưng cũng chưa từng thấy qua hắn hôm nay bực này đáng sợ ánh mắt, tựa như hận không thể đem Nhậm Bình Sinh giết đồng dạng, đem chung quanh dư đệ tử đều sợ đến không dám lên tiếng. Hảo kiếm pháp, hảo sát khí. Thanh Mục trưởng lão kinh hai hướng tới càng là thẹn quá thành giận, hai mục đích như đèn, trừng mắt nhìn Nhậm Bình Sinh. Nhưng hắn tại sao chỉ nói Nhậm Bình Sinh trên thân kiếm sát khí nặng, chẳng lẽ trước chắc nhất phàm một cái, cũng không muốn giết Nhậm Bình Sinh sao? Nếu hôm nay là chắc nhất phàm đem Nhậm Bình Sinh đánh cho đứt gân gãy xương, vậy khác còn có thể tức giận như vậy sao? Lúc này Liễu Nhi cũng hù dọa trụ, ban nãy nàng thanh kiếm ném lên đi, vốn là muốn để cho sư đệ có tất sắc nơi tay, không đến mức không phòng được chắc nhất phàm khí công, thật không nghĩ đến sư đệ kiếm pháp hung mãnh như vậy, đem đối phương bị thương thành như vậy, chắc nhất phàm là khí tông trưởng lão đệ tử thân truyền, lúc này chỉ sợ nàng xông ra đại họa, nàng ngược lại không đội vàng, nhưng lúc này hại sư đệ a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người đâu? Thanh Mục trưởng lão nộ không thể ác, tại muốn gọi người đem Nhậm Bình Sinh bắt, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ phía chân trời bắt tới, trong thời gian ngắn rơi vào Thất Huyền Tông một tọa trên sân phong, một sát na này, một cổ chí cường khí tức bao phủ xuống, mọi người đều là tâm trạng run lên, tất cả đều ngây tại chỗ. Giờ khắc này, tựa như thời gian cũng ngừng trôi qua, mới vừa rồi còn huyên náo không chỉ đám người, một cái lặng ngắt như tờ, các loại không trung nhất đạo khí tức biến mất lúc, mọi người lại bình tĩnh lại đến, trước mặt cũng đã không thấy Nhậm Bình Sinh mấy người bóng dáng. Cũng ban nãy thừa dịp Thanh Mục xuất thần trong lúc, Liễu Nhi cùng Thẩm Tinh Tinh đem Nhậm Bình Sinh lôi kéo nhanh chóng ra bên ngoài chạy, tỉ thí thắng thua cũng đã không trọng yếu, nếu như khí tông trưởng lão biết được sư đệ đem chắc nhất phàm bị thương thành như vậy, giận dữ, hỏi tới tội đến, vậy phiền toái, đạo trường phong chẳng những là khí tông thủ tịch trưởng lão, cũng là nắm giữ Thất Huyền Tông hình phạt điện trưởng lão, có thiên cương cảnh khủng bố tu vi, xa không phải này. Thanh Mục có thể so sánh, nếu như lúc này chắc nhất phàm đả thương kinh mạch, chỉ sợ khi đó ngay cả sư phụ cũng không giữ được tiểu sư đệ, lúc này nhưng làm sao bây giờ? Đêm nay, trăng sáng như ban ngày, thanh quang bốn triệt, đem một cái Thất Huyền Tông chiếu lên đặc biệt tiết lặng, ban ngày tu luyện quốc gia tỉ thí chuyện này, mọi người cũng không tốt hơn phân nghị luận, cộng thêm phía sau đạo kia đột như đến cường đại khí tức, khiến cho tâm thần người bất an, các đệ tử đêm nay đều sớm đi ngủ ăn giấc. Mà giờ khắc này, tại một gian ánh đèn thông minh trong phòng, án kiện trước đài ngồi một cái mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng nam tử, người này là Khí Tông thủ tịch đại sư Minh, Dạ Vô Nguyệt. Ban nay hắn thay chắc nhất phàm bôi thuốc thời điểm, phát hiện chắc nhất phàm trên thân tổng cộng có 21 chỗ kiếm thương, nhưng không có một kiếm là đâm trúng trọng yếu huyệt vị, liền kinh mạch đều không mảy may thương tổn. Đây là một cái 18 tuổi thiếu niên kiếm pháp. Hắn thà rằng tin tưởng là Nhậm Bình Sinh kiếm pháp quá vụ, mỗi một kiếm đều gai không hợp chỗ yếu, cũng không muốn tin tưởng đối phương mỗi một kiếm đều có ý tránh né chỗ yếu. Nếu thật là phía sau người nói, một cái 18 tuổi thiếu niên, đáng sợ tuyệt đối không chỉ là kiếm pháp đó. Thiếu niên kia đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Dạ Vô Nguyệt càng nghĩ càng thấy phải có chút không đúng. Đây hết thảy tuyệt đối không chỉ là trùng hợp. Nhậm Bình Sinh là nửa năm trước theo Vân Miệu Phong đi lên, một cái nhỏ tiểu Vân Miệu Phong, sao xuất hiện như vậy một cái thiên phú dị bẩm thiếu niên? Thất Huyền Tông nội tông đệ tử, thật phần lớn đều cũng không phải là ngoại tông đi lên, mà là nội tông trưởng lão bên ngoài tìm được căn cốt không tệ người, trước xem phẩm hạnh, lại được phụ mẫu cho phép, sau đó trực tiếp mang về nội tông. Còn vì sao còn phải thiết lập ngoại tông như vậy một cái tồn tại? Thứ nhất là có thể xử lý chút phức tạp sự vụ, thứ hai, nếu không thích hợp tại nội tông tu luyện đệ tử, hoặc là phạm qua sai lầm, liền trực tiếp đưa đi ngoại tông. Đúng lúc này, ngoài phòng hành lang tình lình vang lên một trận trầm trọng tiếng bước chân, Dạ Vô Nguyệt phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy đứng ở cửa một cái mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị lão giả, trên thân khí tức rất mạnh, hiển nhiên là một vị cũng đã bước vào thiên cương cảnh trưởng lão. "Sư phụ, làm sao ngươi tới?" Phía trước cái này nói năng thận trọng lão giả, chính là tọa trấn Khí Tông thủ tịch trưởng lão Đạo Trường Phong, Thất Huyền Tông bốn vị đã có thiên cương cảnh tu vi trưởng lão một trong, đồng thời cũng là Thất Huyền Tông tư trưởng hình phạt việc trưởng lão, trong ngày thường hết sức nghiêm khắc, sở dĩ các đệ tử cũng đều rất sợ hai hắn. "Ta tới xem một chút, hôm nay ban ngày, tu luyện cốc bên kia đến chuyện gì xảy ra?" Đạo Trường Phong đi tới, hướng trên giường cũng đã ngủ mất Đồ Nhi liếc mắt nhìn, Dạ Vô Nguyệt trả lời nói, "Hôm nay tại tu luyện cốc, Thanh Mục trưởng lão vốn là quy định song phương không được dùng kiếm, sao liệu thiếu niên kia thỉnh lĩnh tiếp được dưới đài đưa đi kiếm, chắc sư đệ lại tay không tấc sát, nhất thời sơ suất, khó tránh khỏi thụ thương, bất quá còn tốt, đều là chút vết thương nhẹ, không có trở ngại, bôi thuốc, tính dưỡng hai ngày cho dễ." "Ừm, ta xem một chút." Đạo Trường Phong đi tới trước giường, lúc này chắc nhất phàm nằm phía trên thân quấn đầy băng gạc, đã ngủ. Đạo Trường Phong tu vi bực nào? Xét dò liền biết 21 kiếm đều phân biệt tổn thương ở nơi nào, chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra một trận khẽ cười lạnh, mỗi một kiếm đều vừa vặn tránh né chỗ yếu, hảo kiếm pháp, thật là hảo kiếm pháp. Kiếm tông lúc này tới một thiên tài a. Hắn nói chuyện lúc, trên thân rõ ràng hàn khí bức người, Dạ Vô Nguyệt rất hiếm thấy qua sư phụ như vậy thần sắc, đứng ở một bên không nói, một hồi nữa, Đạo Trường Phong mới hỏi lên thiếu niên kia tên, Dạ Vô Nguyệt thành thật trả lời, Nhậm Bình Sinh. Chương 3, Tẩu Hỏa Nhập Ma lại nói Nhậm Bình Sinh bên kia, ngày hôm qua kia loại kiếm pháp, mọi người đều nhìn ở trong mắt, không thể nghi ngờ là hắn thắng. Ai có thể ngờ tới về sau Thanh Mục trưởng lão lại nói, hắn vi quy đả thương người, lần này không những xử hắn thua, đồng thời trong vòng một năm còn cấm hắn lại đi tu luyện gốc, lúc này còn tốt, không những tu luyện tháp đi không được, liền tu luyện bĩu môi không cho phép hắn lại đi. Bên bờ vực, Nhậm Bình Sinh trong tay kiếm nhanh đâm nhanh múa, lãnh phong lướt qua, đem trên nhánh cây kia lá non đánh cho rơi xuống như mưa, sau đó lại từng mảnh, tại khác dưới kiếm vỡ nát. Hắn đã qua ở chỗ này luyện một ngày chứ? Thầy kiếm chỉ phụ cận, kiếm tông mấy vị sư minh tỷ vẫn như quá khứ như vậy nghị luận, chỉ là hôm nay bọn họ ánh mắt, rõ ràng cùng thường ngày không giống nhau lắm. Tại quá khứ, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua Nhậm Bình Sinh liều mạng như vậy luyện kiếm, có thể hôm nay cũng đã theo sáng sớm đến chẳng bạn, này cũng cả ngày, hắn thật không muốn mạng sao? Có thể vừa nghĩ tới hôm qua, rõ ràng là hắn thắng, sau cùng Thanh Mục trưởng lão lại đem đi vào tu luyện tháp tư cách đưa cho chắc nhất phàm, đổi lại bọn họ cũng sẽ điên mất, có thể nghĩ lại, này thì có biện pháp gì? Kiếm tông đấu không lại Khí tông, trên đời này cũng bản không có gì công bằng có thể nói, có người sẽ bị thật cao dâng lên đi, vậy thì có người chú định chỉ có thể thưa thất thành bùn nghiền làm trận. Ùng ùng. Thình lình một tiếng sấm vang, lớn chừng hạt đậu vậy hạt mưa giáng xuống, thiếu niên kiếm vẫn liên tục, càng mưa càng lớn, càng rơi xuống càng nhanh, hạt mưa đánh vào hắn trên thân kiếm, trong nháy mắt liền hóa thành nước sương mù tan đi, Nhậm Bình Sinh xuất kiếm cũng càng lúc càng nhanh, từ từ, ở trung quanh hắn dĩ nhiên xuất hiện hoàn toàn mông lung sương trắng, những hạt mưa vừa rơi xuống đến, liền bốc hơi lên. Lúc này ở bên ngoài thung lũng, một tòa xanh sợi núi trên, một vị người mặc tử sắc áo dài lão giả đứng ở nơi đó bất động, thần tình trên mặt càng ngày càng nghiêm trọng, hắn chính là Kiếm Tông thủ tịch trưởng lão Tàng Phong, nhìn thiếu niên ở nơi này luyện một ngày kiếm, hắn cũng không miễn khóa lên lông mày. Đúng là hết sức tinh diệu kiếm pháp, tiêu liền hắn cũng rất ít từng thấy, nhưng vì sao hôm nay trên kiếm sắc khí lại càng ngày càng nặng? Không đúng, không đúng. Ùng ùng. Không trung tiếng sấm rung động, càng mưa càng lớn, tia chớp cắt sơn gốc, đem Nhậm Bình Sinh trên mặt lại phản chiếu có chút đáng sợ, mi tâm hắc khí lưu động, cặp mắt cũng càng ngày càng đỏ, giống như là nhuộm đầy tiên huyết đồng dạng. Giờ khắc này toàn thân hắn nội lực rung động, kiếm thế lại mơ hồ thu lại không được, một kiếm, càng ngày càng mạnh. Sau cùng, hắn thấy này đầy trời mưa, phản phất đều hóa thành chữ vương dáng vẻ, hóa thành đêm đó Thương Sơn bắt túc tàn sát Nhậm gia dáng vẻ. Giết, giết. giết, sát 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 giết. Nhậm Bình Sinh hai mắt huyết hồng, một kiếm loạn hướng xung quanh chém tới, kiếm khí tung hoành khuấy động, đem chúng quanh đây cảnh cây lá cây cũng chém ào ào rơi xuống, sợ đến tẩy kiếm chỉ bên kia mấy vị sư huynh tỷ vội vàng ra bên ngoài ném ra ngoài. Giết. Sau cùng một kiếm, Nhậm Bình Sinh thả người bay lên, một kiếm đâm ra, kiếm nhưng rời tay bay ra, ầm một tiếng, đầy trời toái thạch một dạng mưa đá một dạng vàng tung tóe ra, một kiếm này lại thật sâu ghim vào vách núi đối diện trong vách núi treo leo, Nhậm Bình Sinh cũng một cái ngựa ra sau nhảy ra đi, phốc một ngụm máu tươi phun ra, cả người trọng trọng rơi xuống đất. Sư đệ, Thẩm Tinh Tinh quá sợ hãi, lập tức tung đi qua, nhưng có một đạo nhân ảnh đoạt tại nàng trước bay đến Nhậm Bình Sinh bên cạnh, hai ngón tay nhanh điểm nhanh tại Nhậm Bình Sinh trên thân mười mấy nơi trọng yếu đại huyệt trên, chính là vừa rồi tại ngoài cốc nhìn Tàng Phong trưởng lão. Sư phụ, sư đệ hắn như thế nào đây? Liễu Nhi cùng Phong Thập Nhất cũng lòng như lửa đốt đất chạy tới, Dư sư huynh tỷ thì tại tẩy kiếm chỉ bên kia khe khẽ bàn luận, quá khứ chỉ là nhìn hắn luyện kiếm thụ thương, hôm nay lại luyện đến thổ huyết, ban nãy kia kiếm cùng quá khứ rất bất đồng, cái này làm người ta sợ khí tức đến tột cùng là cái gì, đáng sợ như thế. Tàng Phong trưởng lão hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn cũng đã hôn mê thiếu niên, cuối cùng mở miệng nói, không có gì, chỉ là vận công quá mức, nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt. Nói xong, liền là Nhậm Bình Sinh ôm lấy, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh hướng bên ngoài sơn cốc bay đi. Bình Nhi, Bình Nhi. Trong động, mẫu thân lại nhẹ nhàng hô hắn nhũ danh mà, hắn chỉ có thể mơ hồ đi cảm thụ, khi còn bé ký ức, trong trí nhớ mẫu thân ôn nhu. Mẫu thân, mẫu thân. Nhậm Bình Sinh dùng sức giang hai tay ra, muốn đi ôm ở mẫu thân, thế nhưng đưa tay, mẫu thân thân ảnh nhưng lui về phía sau một thước khoảng cách, hắn đưa tay, đối phương lại lui một thước, đến sau cùng càng ngày càng xa. Mẫu thân, đừng đi. Hắn liều mạng hướng đối phương chạy đi, thế nhưng chạy càng nhanh hơn, mẫu thân thân ảnh liền cách hắn càng xa, thì càng mơ hồ, đến sau cùng, chỉ còn hắn cô đơn một người, lưu tại hoàn toàn lạnh lẽo đen kịt trong động. Hắn thình lình cảm thấy mấy giọt nóng bỏng nước mắt, theo khỏe mắt trượt đến trong lỗ tai, sền sệt, hắn mở mắt, không có mẫu thân thân ảnh, là mộng. Rất nhiều không có. Thấy hắn tỉnh, Tàng Phong trưởng lao mới mở miệng, Nhậm Bình Sinh nghe thanh âm, muốn đứng dậy, nhưng không động được, khẽ động toàn thân đều chuyển đến đau đớn một hồi, phản phất toàn thân đều đỡ ra. Đừng động. Tàng Phong trưởng lão đè lại hắn, Nhậm Bình Sinh buộc lòng phải lại nằm trở lại, ngơ ngác nhìn màn che ở trên cầm tú, trong đầu mơ mơ hồ hồ, cũng đã nhớ không rõ ngày đó xảy ra cái gì. Ta mê man bao lâu? 3 ngày. Nguyên lai đi qua lâu như vậy sao? Nhậm Bình Sinh còn tưởng rằng hắn chỉ là ngủ mơ giấc, là một giấc mộng, mộng khi còn bé cùng mẫu thân ở trong sân trốn mê tàng, mẫu thân thình lình không thấy, sau đó hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy trong vương phủ đầy đất tiên huyết cùng thi thể. Tàng Phong trưởng lão hỏi hắn, ngươi còn nhớ được ngày đó xảy ra cái gì không? Nhậm Bình Sinh lắc đầu. Tẩu hỏa nhập ma. Tàng Phong trưởng lão nói ra 4 chữ này lúc, thần tình trên mặt biến phải so quá khứ bất cứ lúc nào đều phải nghiêm khắc, ngươi kém chút tẩu hỏa nhập ma, ngươi biết. Nhậm Bình Sinh vẫn ánh mắt mê mang, nguyên lai đây chính là phụ thân trước đây nói tẩu hỏa nhập ma sao? Ngươi biết cái gì là ma sao? Tàng Phong trưởng lão lại hỏi. Nhậm Bình Sinh vẫn lắc đầu. Ai, thôi. Tàng Phong trưởng lão lắc đầu thở dài, tâm nghĩ hắn một cái thiếu niên nho nhỏ, hôm nay mới đến nội tông nửa năm, làm sao biết ma à, tiền ai những đây. Qua rất lâu mới lại hỏi, Bình Sinh, nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Huyền môn không hỏi xuất thân, quá khứ Tàng Phong trưởng lão cũng không có tỉ mỉ đi hỏi qua, ngược lại đều là theo huyền chiếu các nơi tới đệ tử, mãi đến chuyện lần này xảy ra, hắn mới bắt đầu hoài nghi thiếu niên thân thế. Nhà ở chỗ nào, ta còn có nhà ạ? Nhậm Bình Sinh trong lòng hỏi như vậy bản thân, hắn là huyền triều Cẩn Vương thế tử, nhưng tại 2 năm trước, chữ vương như hại phụ thân hắn âm mưu tạo phản, đem hắn Nhậm ra chém đầu cả nhà. Đêm đó chữ vương thủ hạ tặng cái ma đầu Thường Sơn bắt túc đánh tới, phụ thân bị trọng thương liều mạng đem hắn đưa ra, để cho Hà Bá mang theo hắn một đường theo Bắc Hoang chạy trốn tới Thất Huyền Tông. Ở chỗ này, không có ai biết tân hắn thế, cũng không có người biết Cẩn Vương thế tử liền gọi Nhậm Bình Sinh. Huyền Đông ngoại thành, một cái trấn nhỏ. Hắn cuối cùng nói như vậy. Vậy ngươi kiếm pháp là ai dạy ngươi? Tang Phong trưởng lão hỏi tiếp. Là nhỏ thời điểm, phụ thân. Phụ thân dạy. Nhậm Bình Sinh thanh âm một ngạnh, kém chút rơi lệ. Tàng Phong trưởng lão suy ngẫm cùng nói, tâm nghĩ hôm nay trên giang hồ, mặc dù các phái võ học trăm hoa đua nở, nhưng nếu là bình thường võ lâm thế gia, như thế nào lại như vậy cao thâm kiếm pháp? Thiếu niên này tuyệt không phải bình thường con em thế gia. Một hồi nữa, lại hỏi, phụ mẫu, vẫn còn chứ? Cả phòng, một cái an tĩnh, chỉ có bên cửa sổ, trong lư hương trận trận theo gió bay vào tới điếu thuốc lá, lượn quanh ở giường trước. Sau cùng, Nhậm Bình Sinh lắc đầu. Ai? Tàng Phong trưởng lão than nhẹ một tiếng, cũng không tiện lại tiếp tục hỏi nhiều. Còn Nhậm Bình Sinh thanh kiếm kia, hắn cầm về tự nhiên cũng có kiểm tra cẩn thận qua, trừ so bình thường bảo kiếm càng thêm sắc bén cứng cỏi, trong kiếm lộ ra một điểm sắc bén bên ngoài, thì cũng chẳng có gì chỗ kỳ quái. Hiện tại hắn cũng không tốt hơn phần đuổi theo hỏi thiếu niên một sự tình, bằng không khó bảo toàn không khiến người ta hiểu lầm cái gì. Hôm nay kiếm tông lại thì xuống dốc, nhưng hắn đường đường nhất tông trưởng lão, cũng còn không đến mức đi thăm dò môn hạ của chính mình một cái đệ tử sơ học, nói ra quả thực làm trò cười cho người khác. Sư phụ, tiểu sư đệ hắn tỉnh sao? Bên ngoài, Thẩm Tinh Tinh thủ cả ngày, lúc này thấy đến sư phụ từ trong nhà đi tới, lập tức tiến lên thăm dò sư đệ tình hình. Tàng Phong trưởng lao than nhẹ tin tức, lại ngủ, không có chuyện gì lớn, tính dưỡng mấy ngày cho tốt. Lời đến nơi này, lại lạnh lùng hừ một cái, đạo trường phong đồ đệ kia, ta xem là nửa tháng đều xuống không đến giường, nếu không phải là ngày đó ngươi sư đệ xuống kiếm lưu tình, hắn hiện tại đi sớm trước Diêm Vương điện xếp hàng báo cáo. Hiển nhiên, đối với tu luyện cốc một chuyện, Tàng Phong trưởng lão cũng là cực kỳ bất mãn, nhưng hắn cũng không có cách nào, hắn một cái nho nhỏ kiếm tông, lấy cái gì đi và khí tông đấu, có thể đảm bảo hắn môn hạ tên đệ tử này không bị phạt, tiếp tục lưu lại nội tông, cũng đã là cảm tạ trời đất, vậy còn dám đi để tu luyện tháp một chuyện. Thẩm Tinh Tinh cũng cúi đầu không biết như thế nói tiếp, chốc lát nữa mới nhỏ giọng nói, đều là ta sai, không có thấy được Liễu Nhi sư muội, mới để cho nàng gặp rắc rối. Cái gì ngươi sai? Tàng Phong trưởng lão liếc nhìn nàng một cái, nói chưa dứt lời, cái từ này càng thêm giận, đó là ngươi sai sao? Là Liễu Nhi, là Bình Sinh sai sao? Là đạo trường phong đây đệ tử bản thân học nghệ không tinh, này trách được ai? Kiếm đại tỷ thí còn không cho sử dụng kiếm, ta xem quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nói xong hướng trong phòng liếc mắt nhìn, tựa như sợ đem Nhậm Bình Sinh lại đánh thức, lúc này mới phất tay áo căm giận rời đi, đi tới bên ngoài lúc, lại hồi tưởng lại hướng Thẩm Tinh Tinh nói, đúng, Tinh Tinh, có chuyện, đêm nay người cũng ngươi tam sư đệ tới phòng ta một chuyến. Nói xong thẳng rời đi. Thẩm Tinh Tinh thấy sư phụ rời đi thân ảnh, nàng rất hiếm thấy đến sư phụ ban nãy kích động như vậy thần sắc, lại muốn sư phụ là chuyện gì như vậy thần thần bí bí, muốn nàng đêm nay cùng tam sư đệ Kiếm Huyền Phong đi phòng trong đóng cửa mà nói. Nàng chợt nhớ tới ngày đó tại tu luyện cốc, một đạo kiếm quang tựa như rơi vào ba vị cầm kiếm trưởng lão Đào Nguyên Tiên Cư, ngày đó may mắn có đạo kia khí tức chấn áp thanh mục, nếu không chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy mang sư đệ rời khỏi, mà sư phụ đột nhiên vào lúc này để cho nàng cùng tam sư đệ đi qua. Chẳng lẽ cùng ngày đó kiếm quang có liên quan sao? Ngày đó kiếm quang lại đến là ai? Chương 4, Lịch Mạch Kiếm Tông chỗ kia, tên là Kiếm Tiên Phong, nhưng đáng tiếc 800 năm đến, một vị kiếm tiên cũng không có xuất qua. Mấy ngày này lại hợp với dưới mấy ngày mưa, tẩy kiếm chỉ bên ngoài, đánh rất đầy đất đào hoa. Nhậm Bình Sinh hôm nay khôi phục một ít nghị lực, giống như thường ngày tới chỗ này, hôm nay không thấy những sư huynh kia tỷ thân ảnh, không thấy tốt hơn. Hắn đi tới bên vách đá, nhìn này đầy đất tàn hoa lạc diệp, thì giống như chính hắn. Một ngày kia là hắn thắng, nhưng cuối cùng Thanh Mục trưởng lão lại đem đi vào tu luyện tháp tư cách, đưa cho Trác Nhất Phàm, tiếp xuống là được đem hắn đưa về ngoại tông chứ. Sau đó qua mấy thập niên, lại để cho hắn làm ngoại tông trưởng lão. Nhưng hắn tới nơi này, là cho người làm một cái ngoại tông trưởng lão sao? Trong sơn cốc lại tí tách dưới lên mưa nhỏ, Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu lên, trên mặt băng băng lạnh lạnh, trước đây tại Bắc Hoàng rất ít trời mưa, một cái chính là cuồng phong mưa rào, hắn rất hiếm thấy qua ôn nhu như vậy mưa, tựa như mẫu thân tên một dạng ôn nhu, nhưng khác chưa bao giờ biết mẫu thân dòng họ, chỉ nghe người ta nói mẫu thân gả cho phụ thân sau sẽ theo phụ thân họ. Từ hắn ghi nhớ tới nay, mẫu thân chính là trong thiên hạ ôn nhu nhất người, liền hắn làm chuyện sai lúc trách cứ thanh âm hắn cùng ánh mắt đều là ôn nhu như vậy, vừa nghĩ tới đêm đó liền mẫu thân một lần cuối cũng chưa thấy lấy, hắn liền không nhịn được một trận thương tâm. Nhậm Bình Sinh chỉ có thể tạm thời không thèm nghĩ nữa những vết thương kia tâm sự, mưa phùn tầm tã, nhất thời nhìn xuất thần, giống như chẳng bao lâu sau, hắn cũng đã gặp ôn nhu như vậy mưa, bất quá khi đó là ở trong động, còn có một thanh kiếm. Ở trong mơ, hắn thấy đầy trời tiên ma thân phận, thấy trời trăng sao, duy chỉ có nhìn không thấy, chính hắn là ai. Một mảnh kia tất cả đều là xích thiên đất trắng, hoàng sa bao la, thiên địa trong du đã rất nhiều chết đi thần ma tàn hồn. Hắn biến thành trong động người kia, trên lưng còn đeo một cái nhanh chết người, đi như thế nào chạy không thoát chỗ ấy. Sư đệ. Thẩm Tinh Tinh chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, Nhậm Bình Sinh phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn, chỉ thấy sư tỷ chống một bả trúc màu xanh ô giấy dầu, theo một mảnh kia mưa bụi lờ mờ rừng hoa đào trong xuyên qua. Cũng không biết tìm một chỗ tránh mưa sao? Thẩm Tinh Tinh đi tới, tự sân tự oán nói hắn một câu, Nhậm Bình Sinh trầm mặc một lát, mới hỏi nàng chuyện gì, lại sợ nàng làm khó, trong lời nói không nói chữ nào ngày đó tu luyện cốc sự tình. Thẩm Tinh Tinh biết trong lòng hắn buồn khổ, nửa năm này âu sầu thất bại, qua một lúc lâu mới mở miệng nói, sư phụ để cho ta qua đến nói cho ngươi biết. Nàng nói đến chỗ này, lại do dự một hồi. Nhậm Bình Sinh đau khổ cười một tiếng, để cho ta hồi Vân Miệu Phong sao? Thẩm Tinh Tinh ngẩng đầu lên, sững sờ nửa ngày, đùng một tiếng, nhẹ nhàng tại hắn cái chán đập một cái, nghĩ gì thế? Sư phụ để cho ta qua đến nói cho ngươi biết, hai năm sau có một bảy tông đại bỉ, kế tiếp nhất thiết phải thật tốt nỗ lực tu hành. Vừa nghe không phải để cho mình hồi ngoại tông, Nhậm Bình Sinh cũng hơi chút nhẹ nhõm một chút, thế nhưng bảy tông đại bỉ, không phải từ lúc trăm năm trước liền hủy bỏ ư? Tại sao lại đột nhiên muốn cử hành? Cái gọi là bảy tông đại bỉ, cũng không phải là tu luyện cốc tông môn thí luyện đơn giản như vậy, mà là thất huyền tông bảy cái lưu phái cạnh tranh với nhau. Quá khứ cách mỗi 10 năm cử hành một lần, mỗi lần đều hết sức to lớn, có thể phía trước chút năm còn có xem nhìn, từ hơn 100 năm trước bắt đầu, khi đó khí tông đã bắt đầu nhất tông độc quyền, so đến so đi cũng không có ý gì, đơn giản hủy bỏ, mà lần này, tại sao đột nhiên lại muốn tổ chức này đổ bỏ đại bỉ? Thẩm Tinh Tinh bây giờ còn chưa nói cho hắn biết, lần này bảy tông đại bỉ, cũng không chỉ là mặt ngoài tông môn đại bỉ đơn giản như vậy, ý đồ chân chính, là 2 năm sau chọn lựa một cái tối đệ tử ưu tú, đi một cái tên là Vân Lan Thiên Cảnh địa phương. Vân Lan Thiên Cảnh là địa phương nào? Huyền Triều chỗ kia, tên là Vân Lan Cảnh. Nhưng ở Vân Lan cảnh trong, có không biết bao nhiêu cái giống như huyền triều lớn như vậy vương triều, Vân Lan thiên cảnh, liền nắm giữ những vương triều vận mệnh, là một cái Vân Lan cảnh khổng lồ nhất tu chân thế lực, là phía dưới rất nhiều môn phái tu chân, mong muốn mà không thể tức địa phương, nói trắng ra, phía dưới những tông môn này cái gọi là cao nhất đệ tử, bắt được Vân Lan thiên cảnh đi, chẳng là cái thá gì. Đêm đó sư phụ đem nàng gọi tới trong phòng đóng cửa mà nói, nguyên lai liền tiểu sư đệ cùng Trác Nhất Phàm tỷ thí ngày ấy, đạo kiếm quang kia rơi vào cầm kiếm trưởng lão Đào Nguyên Tiên Cư, đúng là Vân Lan ngự sử đưa tới một cái Vân Lan ngọc quyết, cái này Vân Lan ngọc quyết liền đại biểu huyền triều nơi này có một cái đi Vân Lan thiên cảnh danh lệch. Nếu như Thất Huyền Tông có thể đem một tên đệ tử đưa đi Vân Lan thiên cảnh, lưu lại đây đệ tử tương lai triển vọng, khi đó toàn bộ Thất Huyền Tông trực tiếp nhảy một cái trở thành Vân Lan cảnh đại tông môn. Sở dĩ lúc này đây, cầm kiếm trưởng lão đột nhiên tuyên bố 2 năm sau lại lần nữa tổ chức bảy tông đại bỉ, dù chưa nói rõ, nhưng mục đích làm sao cũng đã rõ ràng. Tiểu sư đệ, như thế. Thấy hắn lại trầm mặc một lát không nói, Thẩm Tinh Tinh mở miệng hỏi. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, không nói gì. Bảy tông đại bị, theo bản thân có quan hệ gì? Liên ngưng khí cảnh đều đến không, còn nghĩ bảy tông đại bị sao? Hôm nay đánh một chút chắc nhất phàm người như thế cũng liền thôi, có thể thật sự đối đầu Dạ Vô Nguyệt những người đó, chỉ sợ bản thân còn không có xuất thủ liền bại, và lại các loại hai năm sau, chắc nhất phàm tại tu luyện tháp 2 năm, khi đó mình cũng chưa chắc vẫn là hắn đối thủ. Không có gì. Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu lên, phản phất cả đỉnh đầu đều là mây đen, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tan đi. Thẩm Tinh Tinh nhìn hắn mặt buồn khổ, an ủi, được rồi, không có việc gì, ngược lại chúng ta kiếm tông còn có tam sư đệ tại. Nói đến chỗ này, má lúm đồng tiền như hoa, ngươi nhất định còn không biết sao? Ngươi tam sư minh hắn cũng đã nhanh đến linh hư cảnh. Nhậm Bình Sinh cười khổ một tiếng, đúng vậy a, có tam sư minh tại. Thẩm Tinh Tinh ngẩn người một chút, vội vàng xua tay, tiểu sư đệ, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải ý đó. Nhất thời không biết làm sao làm giải khai, chỉ tự trách mình ăn nói vụ bè, rõ ràng là để an ủi tiểu sư đệ, biết rõ tiểu sư đệ liền ngưng khí cảnh cũng còn không tới, nhưng ở trước mặt hắn nói cái gì tam sư đệ đã sắp đến linh hư cảnh, lúc này tốt, đem tiểu sư đệ dẫn đến càng thêm khó chịu. Không có gì. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, tối về sau này, lại cả đêm tâm tư như nước thủy triều, không được ngủ yên, thật vất vả nằm xuống ngủ, lại thấy trong mộng tiếng giết thành tiếng, cả mảnh thiên không đều bị nhuộm thành đỏ như máu, chữa vương trăm vạn thiết kỵ đạp phá bắc hoang, trong vương phủ kia mảnh núi thây biển máu. Tiểu nhược, cháy mau. Nhậm Bình Sinh giật mình tỉnh lại, thở dốc không ngừng, qua một lúc lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, trận trận gió đêm thổi tới hắn thấm ướt trên mặt quần áo, khiến cho hắn lạnh run, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, một vầng minh nguyệt trên không, bên cạnh mấy quả sơ sao chớp động. Thanh bạch ánh trăng vừa vặn chiếu vào trên mặt hắn, càng có vẻ tái nhợt, lúc này hắn cũng không có buồn ngủ, mặc quần áo đi đến ngoài cửa, một chi hoa mai đang góc nhà im ắng nở, hắn như vậy ngây người nhìn một hồi. Kiếm Tiên Phong vô luận đông hạ đều là trăm hoa nở rộ, duy chỉ có hương thơm của hoa mai từ lạnh lẽo, ngạo tuyết lăng sương, cùng những thứ kia một mực tranh phương khoe sắc đào hoa mẫu đơn bất động, cho dù là tại Kiếm Tiên Phong, hoa mai cũng chỉ có mùa đông nở, nhưng vì sao mùa hè ban đêm hoa mai lại mở như vậy thịnh? Lại tại sao ban ngày không thấy hàn mai nở, chỉ có ban đêm mới tràn ra đây? Ban ngày không thấy nở, chỉ có ban đêm mới tràn ra. Một sát na này, tại Nhậm Bình Sinh trong đầu tốc độ ánh sáng thoáng qua một cái ý niệm, khiến cho hắn hô hấp dồn dập, tim đập kịch liệt, thì giống như phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng, tại sao ban ngày không thấy nở, chỉ có ban đêm tràn ra đây? Vậy không chính là bởi vì ban ngày tất cả mọi người cùng một chỗ, linh khí bị phân tán, mà ban đêm tất cả mọi người ngủ, linh khí liền sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Nhậm Bình Sinh nghĩ đến, hắn cuối cùng nghĩ đến đột phá ngưng khí cảnh phương pháp, ban ngày toàn bộ sư minh tỷ đều tẩy kiếm chỉ, lại là rồi rào linh khí cũng bị phân tán, nhưng ban đêm chỗ ấy không người, linh khí là nồng nặc nhất. Lúc này hắn chỉ muốn lập tức đem sự kiện nói cho sư tỷ, nhưng bây giờ, sư tỷ cũng đã ngủ đi. Không quan hệ, chờ hắn đêm nay đi tẩy kiếm chỉ, ngày mai lại nói cho sư tỷ hắn đột phá tới ngưng khí cảnh, sư tỷ nhất định sẽ thật cao hứng chứ. Nhậm Bình Sinh một đường bay vượt qua hướng tẩy kiếm chỉ chạy đi, ánh trăng đem bốn phía chiếu lên trong suốt như ban ngày, mấy ngày này lúc nào cũng mưa dầm liên tục, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Kiếm Tiên Phong tình dạng là xinh đẹp như vậy trong vắt. Nhưng khi hắn đến tẩy kiếm chỉ phụ cận lúc, lại nghe thấy rừng hoa đào bên kia có thanh âm truyền đến, hắn lập tức bịt lại miệng mũi, để thấp thân thể, cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước tìm kiếm, dù sao nội tông quy củ rất nhiều, ban đêm không được khắp nơi đi đi lại lại, để tránh khỏi quấy rối trên núi trận pháp linh lực khôi phục. Thế nhưng lúc này ở tẩy kiếm chỉ bên kia lại có thanh âm truyền đến, chẳng lẽ là có sư minh tỷ trước hắn một bước mà tới sao? Nhậm Bình Sinh đến lúc đó đứng ở một tòa đá phía sau, cả người cũng đã sửng sốt, thế nào lại là sư tỷ? Chứ sư tỷ, còn có một người, người nọ tướng mạo anh tuấn, thân thể như ngọc, áo trắng xuất trần, đó không phải là tam sư minh Kiếm Huyền Phong sao? Sư tỷ cùng tam sư minh trễ như thế, bọn họ sao lại ở chỗ này? Nhậm Bình Sinh một lòng bắt đầu ùm ùm nhảy lên kịch liệt lên, chỉ thấy Kiếm Huyền Phong chậm rãi vươn tay ra, hướng Thẩm Tinh Tinh trên lô mũi nhẹ nhàng gọt một cái, tiểu ngu ngốc, ban nay chỗ ấy ngươi lại sai, sư phụ ngày đó cũng không phải là như vậy dạy chúng ta. Thẩm Tinh Tinh cũng không tức giận, đối với lấy hắn nhẹ nhàng hừ một cái, ta chỉ thích như vậy luyện, ai cần ngươi lo, còn có à, ta là sư tỷ của ngươi, cái gì tiểu ngu ngốc, không biết lớn nhỏ, Liễu Nhi mới là tiểu ngu ngốc. Nhẹ còn hướng hắn le lưới, liếc một cái, nhìn hai người cử chỉ thân mật, Nhậm Bình Sinh cả người đều ngây người, quá khứ hắn chưa từng thấy qua sư tỷ như vậy, giống như đã không phải là đại sư tỷ, mà là hướng về phía sư minh làm nũng tiểu sư muội. Là tam sư minh tu vi là kiếm tông cao nhất, nếu không phải là nhập môn chậm mấy năm, vậy hắn là được kiếm tông thủ tịch đại sư minh, thì cùng Dạ Vô Nguyệt những người đó đồng dạng. Trong môn sư muội đều thích tu vi cao, người lại đẹp trai sư minh không phải sao? Ai sẽ ưa thích một cái cả ngày không nghe lời thối đệ đệ đây? Ầm ầm, không trung giống như lại có tiếng sấm vang lên, vừa mới quang đãng bầu trời, nháy mắt lại là mây đen giăng đầy, điểm mưa lạnh đâm thủng thiếu niên tâm. Rất lâu, Nhậm Bình Sinh mới mở mắt ra, không trung vẫn là quang đãng hạo trăng, nguyên lai ban này trận mưa kia dưới ở trong lòng, chờ hắn lại quay đầu nhìn lại lúc, chỉ có mấy cành đào hoa rơi trên mặt đất, vậy vẫn không còn có sư tỷ cùng tam sư minh thân ảnh, chẳng lẽ ban nay toàn bộ cũng chỉ là ảo giác sao? Không, đó cũng không phải là ảo giác, sư tỷ cùng tam sư minh hướng bên kia đi, từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện bên này hắn. Nhậm Bình Sinh chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, tẩy kiếm chỉ im lặng, chỉ có trên mặt đất mấy cành đào hoa, không biết bình minh sẽ tàn lụi, còn tại đằng kia tự nhiên tranh phương khoe sắc. Nhậm Bình Sinh đứng tại chỗ, hắn vẫn cho là hắn đời này là trận bi kịch, kết quả là lại phát hiện là vui kịch, chỉ là không nghĩ tới vai hề lại là chính bản thân hắn. Hắn vừa mới còn kích động như vậy mà nghĩ muốn nói cho sư tỷ, hắn cuối cùng có thể tới ngưng khí cảnh, sư tỷ nhất định thật cao hứng chứ.
Đúng vậy, sư tỷ ban nãy cười đến so quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn cao hứng.
Ngươi nhất định còn không biết sao? Ngươi tam sư huynh hắn cũng đã nhanh đến linh hư cảnh.
Trong đầu lại hiện ra ban ngày sư tỷ má lún đồng tiền như hoa một màn kia.
Nhậm Bình Sinh lại đi tới quá khứ luyện kiếm vách núi, trên vách đá gió, đêm nay so quá khứ bất cứ lúc nào đều phải lạnh, từng đao đâm vào xương thủy. Hắn cũng không để ý, đem huyền công một vận, thất huyền tông tu luyện tâm pháp cũng tốt, hắn trong ngộng những thứ ngổn ngang kia phương pháp tu luyện cũng tốt, giờ khắc này đều toàn bộ lung tung vận chuyển. Hắn cũng không biết ngộng cảnh tại sao có thể rõ ràng như vậy, ở trong mơ, hắn biến thành một người khác, người mang các loại tuyệt thế thần thông, những thứ kiêm lịch tiên tuyệt học, cho dù mỗi khi sau khi tỉnh lại, hắn vẫn như cũng nhớ rõ, liền một cái tự đều sẽ không sai, thế nhưng dựa theo tu luyện, nhưng lại mất đi tác dụng, thế nào thử nghiệm đều vô dụng. Có lẽ đêm nay Nhậm Bình Sinh là bị kích thích, hắn rõ ràng nhớ được, trước đây phụ thân từng nói, bất kỳ nội công tâm pháp nào đều không đảo ngược lấy tu luyện, tới Thất Huyền Tông, trưởng lão cũng nhiều lần cường điệu, tu luyện chỉ cần tuần tự tiến hành, bất kỳ cái gì thời điểm đều tuyệt không đảo ngược đi vận hành chân khí, vàng không nhẹ thì công lực bị tổn thương, nặng thì kinh mạch toàn thân đứt từng khúc mà chết. Nhưng mà Nhậm Bình Sinh mặc kệ, sống vẫn là chết đi. Nếu trong mộng những thứ kia công pháp theo tu luyện không được, vậy hắn liền nghịch tu luyện, chết mà chết vậy.
A. Nhậm Bình Sinh đem toàn thân nội lực nghịch chuyển qua đến, từng tấc kinh mạch thật giống như bị xé rách đồng dạng, giống như đem hắn gân cốt rõ ràng xé rách đi ra, đau không?
Hắn đã qua không cảm giác được đau, hắn vừa nhắm mắt, chính là đêm đó vương phủ máu chảy thành sông, hắn vừa mở ra mắt, lại là sư tỷ trước hoa dưới trăng cùng người. Vậy hắn tính là gì? Hắn lại là ai? Là mộng trong cái kia võ công cái thế khuynh thiên hạ hắn, vẫn là trong hiện thực cái này, theo gió thưa thất một đêm hắn.
À, Nhậm Bình Sinh triệt để điên liền điên đi, hắn đem nội lực hoàn toàn nghịch qua đến, ý đồ đem kinh mạch cũng nghịch chuyển qua đến, ngược lại này trải qua mạch cũng hư hại, loạn liền loạn đi.
Một sát na này, trên người hắn từng tấc da thịt, giống như vỡ ra đồng dạng, tiên huyết như chút rất nhanh thì đem hắn nhuộm thành một người toàn máu.
Khanh khách, khanh khách. Kinh mạch bắt đầu nghịch chuyển, xương cũng giống như sai vị, liên tục phát ra khanh khách thanh âm, trong đêm giá rét nghe tới, chỉ làm cho người giận cả tóc gáy, Nhậm Bình Sinh kinh mạch toàn thân phảng phất thật nghịch chuyển đồng dạng, cánh tay, hai chân, tất cả đều bắt đầu loạn dạo, liên tục phát ra gân cốt sai vị thanh âm.
Kéo kẹt, kéo kẹt.
A. Nhậm Bình Sinh bắt đầu thất khiếu chảy máu, diện mục bặm mẹo, con mắt, trong lỗ tai đều là tiên huyết tràn ra, hắn ngẩng đầu nhìn trời, giống như cuối cùng thấy trong mộng đầy trời tiên ma thần phận, cái loại này loại tuyệt thế thần thông, đầy trời ngôi sao, nối liền biến thành một bức thượng cổ tu luyện đồ. Đây người trước khi chết mới có thể thấy hình ảnh sao?
Phúc.
Hắn cuối cùng trọng trọng rơi xuống đất, cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, hắn kinh ngạc nhìn không trung, đầy trời tiên biến mất, ma cũng biến mất, chỉ một vòng vầng trăng cô độc, cùng bạn năm trước đồng dạng.
Chết sao?
Biết đâu đều như vậy chết đi. Nguyên lai một đời người, thật rất ngắn, cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, không có khả năng báo thù cho các ngươi.
Nhậm Bình Sinh ý thức dần dần mơ hồ.
Không biết qua bao lâu, kia mảnh khinh vân chào đến, che đậy ánh trăng, tại Nhậm Bình Sinh trung quanh, lại có điểm hình quang bay tới, tựa như lưu hình đồng dạng, chậm rãi hướng trong thân thể hắn chui vào, sau đó vướt lên trên người hắn từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, rối loạn kinh mạch, cũng từ từ hồi quy nguyên vị. Ước chừng qua một canh giờ, tại hắn vùng đan điền, chậm rãi tạo thành một đoàn tử khí, gần giống như một luồng thiên địa sơ khai lúc, ngưng tụ tại hồng mông chỗ sâu hỗn độn khí.
Chương 5, ban đêm xông vào tu luyện cốc Nhậm Bình Sinh.
Một tiếng hô to, đem Nhậm Bình Sinh giật mình tỉnh lại, bóng người trước mắt dư sức, nơi này là chỗ nào? Hắn nhất thời còn không có nhớ tới tối hôm qua xảy ra cái gì, chỉ nhớ rõ trong ngộng, hắn kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, hắn không phải chết sao?
Tiểu sư đệ.
Thẩm Tinh Tinh thấy hắn này đầy người huyết y dáng vẻ, lúc đầu cũng hù dọa giật mình, nhưng khi dò xét dưới, phát hiện trên người hắn cũng không thụ thương, mới hơi chút kiên định một ít, lại muốn hắn tại sao mặc một thân huyết y ngủ ở này bên bờ vực. Bên ngoài sư minh sư tỷ cũng ở chỉ trò nghị luận không ngừng, không biết còn tưởng rằng hắn tối hôm qua nản lòng thoái chí nhảy núi tìm chết, kết quả lại khiến người ta cứu đi lên bỏ ở nơi này.
Ta.
Nhậm Bình Sinh nhất thời cũng nhớ không nổi tối hôm qua đến chuyện gì xảy ra. Vì sao hắn hiện tại hào hào, với lại
một sát na này hắn thình lình cảm giác được trong trời đất này linh khí, hắn cảm thụ được đây ngưng khí cảnh.
Sáng nay tỉnh lại, hắn phảng phất liền linh thức cũng nhạy cảm rất nhiều, cho dù mấy cái khoảng cách phải cực xa sư minh ở đó nghị luận hắn, hắn đều mỗi chữ mỗi câu nghe vào tai. Còn có bên vách đá gió cuốn kia mảnh lá cây rơi xuống, khe núi dòng suối cá nhảy nổi trên mặt nước thanh âm, thậm chí là thổ nhũ trong một hạt giống nảy mầm chui ra đất thanh âm, đây hết thảy toàn bộ, tại sao hắn càng như thế thần thức nhạy cảm,
giống như thế giới này cũng thành hắn một phần thân thể,
coi như là ngưng khí cảnh này cũng không thể chứ.
Ách.
Nhậm Bình Sinh tình lình cảm thấy đan điền một cổ phòng, hắn càng nhìn thấy, tại hắn trong đan điền ngưng tụ ra một đoàn tử khí, tựa như cái trẻ con hình dạng, chỉ nửa lớn chừng bàn tay, nhịn được kinh ngạc cả kinh, đây cái thứ gì, sao tại trong bụng hắn?
Tiểu sư đệ, ngươi thế nào?
Đến chuyện gì xảy ra?
Nhìn hắn này vừa sợ vừa khẩn trương dáng vẻ, Thẩm Tinh Tinh ý nguyên như lúc trước như vậy quan tâm hắn, Nhậm Bình Sinh chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt sư tỷ, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy tốt xa lạ, nguyên lai tối hôm qua toàn bộ cũng đều không phải mộng, là chân thật.
Không. Không có việc gì.
Hắn bộ ý thức lui về phía sau hai bước, mặc dù là như thế nhỏ bé cử động, Thẩm Tinh Tinh cũng phát hiện hắn dị thường, tiểu sư đệ hôm nay, như thế.
Không có việc gì.
Nhậm Bình Sinh hiện tại ở trong đầu hỗn loạn, hướng phía ngoài chạy đi, hắn có thể có chuyện gì đây?
Thẩm Tinh Tinh nhìn hắn hoảng hốt chạy, mi tâm càng khóa càng sâu, sáng nay ở trên nàng đầu góc cũng mơ hồ. Nhậm Bình Sinh trở lại trong phòng, lòng bàn tay ngưng lại, liền có nhất đạo chân khí màu vàng nóng hiện ra, hắn tin chắc chắn, hắn đã qua đến ngưng khí cảnh, với lại, còn cùng người khác ngưng khí cảnh có chút không giống nhau lắm. Mặc kệ thế nào, kế tiếp hắn muốn xác định một việc, bản thân phải hay không có khả năng tu luyện, có khả năng tu luyện trong mộng cái loại này loại nghịch thiên tuyệt học. Tiếp tục mấy ngày, hắn liền không đi tẩy kiếm trì luyện kiếm, cả ngày đều chính hắn trong căn phòng nhỏ tu luyện, thỉnh thoảng liền cơm cũng không đi ăn, vẫn là sư tỷ cho hắn bưng tới. Thế nhưng đêm đó, hắn rõ ràng thấy sư tỷ cùng tam sư huynh tốt như vậy, vậy tại sao còn phải đối tốt với hắn? Từ hắn tới Thất Huyền Tông, đưa mắt không quen, bị chắc nhất phàm chèn ép, nhận hết thờ ơ, chỉ có tới Kiếm Tông, chỉ có vị sư tỷ này như ra người vậy lợi hắn, nhưng vì sao? Tại sao lại? A. Nhậm Bình Sinh không suy nghĩ thêm nữa những chuyện kia, hôm nay hắn thật vất vả có khả năng tu luyện luyện khí chi pháp, hắn muốn làm là tu luyện, mà không phải sự tình khác. Thế nhưng liên tục mấy ngày, hắn phát hiện cũng không thể tu luyện trong ngộng những thần thông, thế nhưng chậm tại bên vách đá lại là chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ rõ ràng lúc đó là hắn tu luyện bậy bạ trong ngộng những thần kia công, nếu giấc ngộng kia trong huyền công không có khả năng tu luyện, vậy hắn lại là làm sao đột phá đến ngưng khí cảnh tới? Khổ tư khó giải, mà trong khoảng thời gian này ở bên ngoài liên quan tới hắn nhảy núi lời đồn khắp nơi đều thấy, cũng không biết là cái nào sư minh gánh đi, chạy đi bên ngoài nói lung tung, hiện tại làm toàn bộ Thất Huyền Tông đều cho là hắn đi không tu luyện thác, cư nhiên đi nhảy núi tìm cái chết, nhưng những chuyện linh tinh giết thời gian, Nhậm Bình Sinh từ trước đến nay là không để ý tới. Nhậm Bình Sinh, ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nay nửa tháng trôi qua, chắc nhất phàm cũng có thể xuống giường đi, trong mắt đều là oán lệ chi khí, hắn lại sao tin tưởng Nhậm Bình Sinh sẽ đi nhảy núi, hơn phân nửa là sợ hắn trả thù, làm ra tới vừa già khổ nhục kế. Khá hơn chút sao? Thanh Mục hôm nay đến xem hắn, chắc nhất phàm trong mắt phẫn hận, Nhậm Bình Sinh đây, hắn chết hết. Thanh Mục nhìn hắn sáng sớm này trong mắt sát khí dáng vẻ, nhướng mày, tùy ý làm lấy lệ hắn hai câu, lại để cho hắn trong khoảng thời gian này trước dưỡng thương, lần trước tu luyện cốc trước đó coi như, phía sau có là cơ hội chỉnh lý người nọ. Coi như, ngày ấy hắn đem ta bị thương thành như vậy, ngươi để cho ta coi như. Chắc nhất phàm hai con mắt trong chậm rãi bố trí xong tơ máu, chuyện lần này, đừng nghĩ hắn chịu để yên. Hắn thình lình ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo phong mang, quận chúa đây, quận chúa còn không có tới Thất Huyền Tông sao? Nghe được quận chúa hai chữ, Thanh Mục một cái đem mày nhíu lại phải sâu hơn, tức giận nói, miếu nhỏ cung cấp không lớn Bồ Tát, quận chúa nàng tới chúng ta chỗ này làm chi? Người sau này cũng đừng nội lại dễ dàng để hai chữ này. Không được. Chắc nhất phàm vẫn là căm giận không cam chịu, trong mắt như muốn phun ra lửa, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, ta chính là đi tìm quận chúa, lần này cũng muốn Nhậm Bình Sinh vĩnh viễn lật không nổi thân tới. Nguyên lai hai năm trước, hắn vừa tới Vân Miểu Phong phía dưới trường Vũ Cốc lúc, ba vị ngoại tông trưởng lão liền đối với hắn hết sức khách khí, khi đó hắn còn không biết, cho là chỉ là những người này tôn kính phụ thân. Về sau Ngô trưởng lão đưa hắn đi Vân Miểu Phong lúc, hắn ở ngoài cửa nghe trộm trong diện đàm thoại, lại nghe Ngô trưởng lão cùng Vân Miểu Phong Liếu trưởng lão đại giáo, là quận chúa thay hắn đánh chào hỏi, để cho bọn họ thật tốt chăm sóc điểm. Lúc đó hắn liền hết sức kinh hãi, Vân Xuyên quận chúa thân phận bực nào? Sao để cho người ta tới Thất Huyền Tông thay hắn đánh chào hỏi? Hắn quả thực gặp qua Vân Xuyên quận chúa, nhưng lần đó là tại Đế Đô, chỉ là như vậy xa xa vừa nhìn, hắn cùng với quận chúa thân phận háo huyền, hắn căn bản liền cùng đối phương nói chuyện cơ hội cũng không có, liền ta đều không thể tới gần, đối phương bên cạnh tùy ý một cái kiếm thì tu vi đều còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Về sau vừa nghĩ, có phải hay không là bởi vì cha phụ thân ở trên giang hồ rất có thân phận, lại là võ lâm các phái minh chủ, có phải hay không là quận chúa muốn lôi kéo phụ thân đối phó chữ vương? Như vậy hắn liền muốn thông. Còn Vân Miểu Phong Liếu trưởng lão vừa nghe là quận chúa chào hỏi người, vậy còn có dũng khí chậm trễ, quả thực tự cung bồ tát một dạng đem chắc nhất phàm cùng, sở dĩ lần kia mới đem Nhậm Bình Sinh vào bên trong tông danh ngạch cho chắc nhất phàm, đừng nói Nhậm Bình Sinh kinh mạch thụ thương, chính là không có thụ thương, danh ngạch kia cuối cùng vẫn là chắc nhất phàm. Đến nội tông ở đây, Liếu trưởng lão cũng cùng Thanh Mục đại giáo tỉ mỉ nói là quận chúa chào hỏi người, vạn không thể tùy ý đắc tội, chuyện này không rõ ràng, hắn biết nên làm như thế nào. Lúc này chắc nhất phàm ánh mắt càng sắc bén, chờ quận chúa đến, Nhậm Bình Sinh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thanh Mục hừ lạnh một tiếng nói, không cần chờ quận chúa đến, ban đầu ở ngoại tông hắn kinh mạch bị tổn thương, đến hiện tại đều không thể ngưng khí, qua chút thời gian chắc chắn không cách nào thông qua ta thí luyện, khi đó ta thì sẽ đem hắn đưa về Vân Miểu Phong, đến lúc đó ngươi tùy ý thế nào, ngươi cao hứng đi xuống đem hắn giết chết lộ tàn, nhưng ở nội tông đừng cho ta sinh sự. Cấp trên còn có chấp kiếm trưởng lão, tu luyện cốc cũng không phải ta một người nói coi như. Mấy ngày sau, Nhậm Bình Sinh ý nguyên không cách nào tu luyện trong ngộng những thứ kia công pháp, biết đâu vẫn là linh khí không đủ, cần phải đi một cái linh khí càng thêm dồi dào địa phương. Đêm nay lại là phong thanh nguyện minh, góc nhà hoa mai nở phải càng tăng lên, hắn không muốn đi tẩy kiếm chỉ, vạn nhất lại tỉnh cờ gặp sư tỷ cùng tam sư minh cùng một chỗ làm sao bây giờ? Hắn thậm chí không muốn suy nghĩ. Chưa tẩy kiếm chỉ, vậy còn có chỗ nào đây? Gió nhẹ nhàng thổi qua, Nhậm Bình Sinh mở mắt ra, hắn nghĩ tới một chỗ, tu luyện cốc. Ban ngày tu luyện cốc, linh khí dồi dào, nhưng bị mọi người phân tán, mà ban đêm tu luyện cốc là không cho phép có người tiến vào. Hơn 300 năm trước kia trận tiên địa kỳ biến, đưa tới thế gian linh khí đại suy, rất nhiều nơi linh khí đều biến mất, các phái cũng chỉ có thể lấy trận pháp ngưng tụ linh khí. Tại tu luyện cốc tổng cộng có 108 tòa tụ linh pháp trận, ban ngày cung cấp các đệ tử tu luyện, nhưng đến ban đêm phải khôi phục trận pháp linh lực, bất kỳ người nào không được đi vào, bởi vì sẽ làm quấy nhiều trận pháp linh lực khôi phục. Sở dĩ tu luyện cốc một khối này, Thất Huyền Tông từ trước đến nay là quản được phi thường nghiêm, một khi ban đêm lẻn vào bị bắt, chắc chắn sẽ thụ đến cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt, bằng không chưa đủ lập uy, mỗi người ban đêm đều ném trong chạy. Nhậm Bình Sinh suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định bí quá hóa liều, hắn đêm nay liền suy nghĩ theo kiếm tiên phong phía sau, một đường đi vòng qua tu luyện cốc phương bắc vách đá. Đến lúc đó, chỉ thấy nguy hiểm sườn núi vách đá dựng đứng sâu ngàn thước, liếc nhìn lại không thấy, ngược lại té xuống chắc chắn phải chết, nhưng cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, không thử một chút nào biết đi vẫn chưa được. Hắn cũng không biết rõ làm sao chuyện, bốn phía rõ ràng một mảnh đen nhánh, nhưng khác hai mắt, dường như thấy rõ, đem cỏ cây chúng quanh núi đá thấy nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ là trong bụng đoàn kia kỳ quặc duyên cớ. Lại nói tiếp, từ lúc đan điền có đoàn kia tử khí sau này, hắn liền ngũ cảm lục thức đều biến phải cực nhạy cảm, tiêu liền ngoài cửa sổ hoa mai nở rộ thanh âm, hắn đều tựa như có thể nghe đồng dạng. Ngay sau đó, hắn cũng không làm do dự, dùng sức hít một hơi, sau đó ngừng thở, thả người nhảy một cái, đúng là người nhẹ như yến, tính vang vách đá thẳng đứng bay đi, dưới chân mỗi hoa một lá, một cây nhất thạch, đều có thể vì đất, bực này dốc đứng vách đá, hắn dường như dẫm trên đất bằng. Liên chính hắn đều có chút giật mình, lúc nào sẽ lợi hại như vậy khinh công. Dọc theo con đường này, đen như mực, không thấy sao chăng, nhưng hắn lại có thể tại ban đêm rõ ràng thấy vật, lúc đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ rất vách đá bạc trượng, nhưng theo sau liền bung ra lòng can đảm, này mỗi hoa nhất thạch đều có thể bị đất, đủ điểm phi hoa, nhạn qua không dấu vết. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Nhậm Bình Sinh chỉ cảm thấy hai thai sinh gió, ngay lập tức đã ở bên ngoài trăm trượng, như vậy phải khinh công, quả thực so những sư huynh tiêm ngự phong thuật càng thêm lợi hại, giờ khắc này, hắn nhịn được có một loại đạp vân bước trang ảo giác, tựa như trong trời đất này đã mặc hắn ngao du, không chỗ nào trở ngại. Cuối cùng, hắn đi tới tu luyện cốc phương bắc vách đá phụ cận, lập tức nín hơi ngưng thần, phụ cận đây có một ít cấm chế, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát, tuyệt đối không thể xúc động, bằng không lấy trước mắt hắn điểm đạo hành này, chắc chắn phải chết. Thế nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng những hết sức lợi hại cấm chế, lúc này trong mắt hắn, tựa như trong phòng tối ánh đến một dạng rõ ràng, hắn có thể dễ dàng tránh khai, đây không khỏi cũng quá thần kỳ, bản thân đối với thiên địa vạn vật cảm ứng, lúc nào lại cũng biến phải bén nhạy như vậy lên. Lúc này, hắn cũng không để ý những cấm chế này, nín thở liên tục, cẩn thận từng ly từng tí đi tới tu luyện cốc phương bắc vách đá, nhìn xuống một cái, chưa phát hiện sinh lòng một cổ sợ ý, lập tức hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, rơi xuống trên vách đá địa phương, lúc này vừa mới thoáng thở phào. Bất quá dưới mắt, hắn vẫn cần cẩn thận, không có khả năng kinh động bên ngoài trưởng lão, hắn từng bước một đi tới tu luyện cốc phía bắc kiếm đài phụ cận, đến phụ cận đây lúc, dĩ nhiên cảm thụ được một cổ nồng đậm linh khí, cho dù là tại biên giới, cũng so ban ngày tu luyện trong cốc linh khí càng phải dồi dào. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, ban ngày người nhiều như vậy ở chỗ này, chính là linh khí lại dồi dào cũng bị phân tán, có thể ban đêm cũng chỉ có một mình hắn, linh khí có thể không nồng nặc sao? Trong khoảng thời gian này bởi vì hắn đột phá tu vi, liền đã không nữa một dạng hồi trước như vậy tối tăm, lúc này thấy này vô biên cảnh sắc, còn có này khắp núi gốc linh khí đều là thuộc về một mình hắn, thì như thế nào mất hứng? Hắn hướng nơi xa tòa kia cao vút trong mây tu luyện tháp nhìn lại, tu luyện tháp thì như thế nào? Hắn hiện tại không cần. Nhậm Bình Sinh không làm do dự, nhìn chung quanh bốn phía một cái, xác định không người, mới quanh chân ngồi xuống, còn bên trong tung lũng kia ở giữa, tu luyện tháp phụ cận linh khí, hắn tạm thời không đi, dù sao vừa tới, hay là chờ này hai đêm trước quen thuộc lại nói. Ngưng khí cảnh cũng không thích hợp tu luyện phi kiếm, nếu không thì giống như ngày đó người nọ đồng dạng, đơn giản bị hắn bị phá hủy phi kiếm, đến tương lai đột phá tới linh hư cảnh, rồi đến thiên cương cảnh, khi đó tu luyện ra nội đan, phi kiếm có khả năng cùng bản thân dung hợp, cùng người đối địch, chỉ cần phóng xuất một đạo kiếm quang, ngoài trăm bước trực tiếp lấy thủ các người. Đêm nay, hắn vẫn là dựa theo trong mộng phương pháp tu luyện, có thể tu luyện hai canh giờ, linh khí ngược lại nhét vào không ít, thế mà tu luyện công pháp vẫn như cũ không có tác dụng gì. Đến chuyện gì xảy ra? Nhậm Bình Sinh nhịn được nhíu mày lại, chẳng lẽ phải giống như đêm hôm đó đồng dạng, đi ngược chiều vận công, đem kinh mạch toàn thân cho nghịch qua đến sao? Nhưng khi đó hắn nhất thời kích động, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm giác nghĩ mà sợ, vạn nhất ngây thơ cứ như vậy chết đây. Phụ thân lúc trước dùng tính mệnh đem chính mình đưa ra, chính là để cho mình như vậy dày xéo tính mệnh sao? Lắc đầu, đi ngược chiều vận công, hắn là quyết định không còn dám suy nghĩ, không có ai vận khí sẽ vẫn luôn tốt như vậy, và lại trong ngộng cũng không có nói, những thứ kia công pháp cần đi ngược chiều tu luyện chứ. Một hồi sẽ qua mà, bên dưới vách núi thổi tới trận trận gió mát, Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu, thấy chân trời mấy quả sơ sao lóe lên, tính toán thời gian, hắn tới không sai biệt lắm hai canh giờ, giờ mèo gần tới, hắn nhất định phải rời khỏi, bằng không hừng đông để cho người ta phát hiện, hậu quả khó mà lường được, còn trong giấc ngộng này huyền công, hắn nhất định tìm ra phương pháp khác tu luyện đến, còn nhiều thời gian, hắn hiện tại cũng đã có khả năng tu luyện luyện khí chi pháp. Còn có như vậy một chỗ địa phương tốt, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Giữa lúc hắn đứng dậy trong chớp nhoáng này, nhưng lại tựa như thấy, vạn dặm trên tầng mây, có đèn lồng sáng lên, không khỏi cả kinh, trên tầng mây sao treo đèn lồng. Chẳng lẽ là tự mình tu luyện nửa đêm, tàu hỏa nhập ma, bị hoa mắt. Nhưng khi hắn dùng sức vân vê hai cái con mắt, hao hết thị lực nhìn lúc, trên tầng mây quả thật có đèn lồng phát ra yếu ớt tia sáng, giống như một tòa tiền cung treo ở trên biển mây, có thể chỗ ấy là địa phương nào? Tại sao hắn tới nội tông nửa năm từ trước đến nay không biết, Thất Huyền Tông phía trên còn có như vậy một tòa tiên cung? Nhậm Bình Sinh không biết là bản thân xuất hiện ảo giác, vẫn là từ lúc trong bụng có đoàn kia tử khí, ban đêm thấy vật càng rõ ràng hơn, chờ hắn nháy mắt, kia mảnh kinh vân bồng bềnh qua đến, chỗ ấy nhưng lại không có thứ gì, toàn bộ tựa như ảo ảnh một dạng biến mất. Tiếp tục mấy đêm, hắn mỗi khi giờ tí lẻn vào trong cốc, chờ trời sắp sáng, hắn chuẩn bị lúc rời đi, chỉ cần ngẩng đầu một cái, nhưng lại có thể lờ mờ thấy trong tầng mây tòa kia nguy nga sừng sững cung điện, hắn cuối cùng xác định, đó không phải là ảo ảnh, cũng không phải ảo giác, ở đó vạn trượng mây đỉnh trên, thật có như vậy một tòa cung điện.
có thể chỗ ấy lại là địa phương nào? Nhậm Bình Sinh tình lình nghĩ đến, trước đây có một lần giống như là nghe người ta nói qua, tại Thất Huyền Tông cao nhất địa phương, chỗ ấy bất luận kẻ nào cũng không có thể lên, không mẹn mẹn chỉ là đệ tử không thể lên đi, tự liền bảy tông trưởng lão, thậm chí là tông chủ cũng không thể đơn giản đi chỗ đó. Nhậm Bình Sinh nhịn được hiếu kỳ, cung điện kia chủ nhân đến là ai? Chưa chắc còn áp đảo Thất Huyền Tông chư vị trưởng lão cùng tông chủ trên sao? Liên tục mấy ngày này hắn ban đêm lẻn vào tu luyện cốc, tuy là giấc mộng kia trong công pháp thủy chung vô dụng, nhưng tu luyện cốc linh khí nồng nặc cũng không sai. Cho dù mấy ngày này hắn không có thể thành công tu luyện trong mộng huyền công, thế nhưng dồi dào linh khí, nhưng khiến cho hắn thu được không cạn, nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng. Chỉ là trong kinh mạch tổn thương, y nguyên chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng không có vấn đề gì. Ở đây linh khí như vậy dồi dào, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn tất có cách làm kinh mạch khôi phục, tin tưởng rất nhanh, là hắn có thể vượt lên trên ở đây phần lớn nội tông đệ tử. Nhớ tới người thiên sư kia tỷ nói, 2 năm sau, chính là tông môn đại bị sao? Ngày hôm đó sáng sớm, có vị sư huynh tới gọi hắn, nói là Thanh Mục trưởng lão để cho hắn đi tranh tu luyện cốc. Nhậm Bình Sinh cười lạnh một tiếng, trước Thanh Mục không cho phép hắn đi tu luyện cốc, nhưng bây giờ để cho người ta tới gọi hắn đi qua, nào có hảo tâm như vậy. Hôm nay tu luyện cốc y nguyên có rất nhiều người, nửa năm trước trừ Nhậm Bình Sinh đi lên nội tông, đương nhiên còn có người khác, bất quá những người đó đều là nội tông trưởng lão bên ngoài tìm kiếm trở về, bình thường căn cốt cũng không tệ, hôm nay cũng đều qua thí luyện, nhưng là có 2-3 cái khóc sướt mướt, cầu trưởng lão lại cho tiếp cơ hội. Thanh Mục trưởng lão đứng ở nơi đó, mặt lạnh lùng, tại hắn bên cạnh để một tòa thạch bi, tên là thí kiếm thạch, phía trên kia đã bị đánh ra một ít lô đến, thí luyện rất đơn giản, đứng ở ngoài một trượng, nếu có thể lấy chân khí nhất chỉ xuyên thủng này thí kiếm thạch, vậy cho dù thông qua, chứng nhận đã có ngưng khí cảnh tu vi. Lúc này thấy đến Nhậm Bình Sinh đến, rất nhiều người đều ném bên ngoài tránh ra, có lại chính ở chỗ này nghị luận hắn đoạn thời gian trước ngày núi một chuyện. Thanh Mục trưởng lão thấy hắn đến, lại đi bên cạnh tỏ ý đổi khối mới thí kiếm thạch qua đến, Nhậm Bình Sinh nhìn cười lạnh một tiếng, Thanh Mục trưởng lão lớn không cần phải như vậy. Thế nào? Thanh Mục trưởng lão nhìn hắn hôm nay đột nhiên có một cổ khí, không rõ vì sao, ngược lại khí sắc cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Nhậm Bình Sinh nhìn một chút tòa kia mới thí kiếm thạch, nói: "Ê, như vậy, một khối như thế đủ, nữa thêm tới 2 khối." Như ước nguyện của hắn. Thanh Mục vẻ mặt u ám, bên cạnh hai cái đệ tử ngẩn người một chút, thật đúng là lại đưa đến 2 tòa nặng trịch đá, chúng bên đều sửng sốt không nói. Nhậm Bình Sinh cười lạnh một tiếng, nói: "Thanh Mục trưởng lão, ta biết ngươi nghĩ đem ta kiếm về Vân Miệu Phong đi, không cần làm phiền toái như vậy, ta hết lần này tới lần khác không như ngươi nguyện ý." Nói lúc, hai ngón tay cùng nhau, cơ hồ trong nháy mắt ngưng ra nhất đạo chân khí màu vàng nóng, theo 3 tòa thí kiếm thạch đánh, ầm một tiếng, đầy trời toái thạch một dạng mưa đá một dạng văng ra khắp nơi, 3 tòa thí kiếm thạch đều bị xuyên thấu, phía trước tòa kia bị đánh phải vỡ nát, chính giữa tòa kia bị đánh ra rất nhiều vết rách đến, phía sau một tòa, chân khí đi vào lúc là to bằng ngón tay như vậy một cái lỗ, nhưng phía sau lúc đi ra, nhưng cố miệng chén lớn như vậy một cái. Động. Thanh Nhã. Chương 6, Phong Mang lộ rõ một màn này, tất cả mọi người kinh sợ, gần giống như ngày đó hắn và Trác Nhất Phàm tỷ thí đồng dạng, Thanh Mục trưởng lão cũng hiển nhiên không nghĩ tới, trước đó không lâu tiểu tử này còn chưa tới ngưng khí cảnh, hôm nay tại sao là có thể phát ra mạnh như vậy chân khí tới? Trác Nhất Phàm tam trọng thiên tu vi, tối đa cũng chỉ có thể như thế chứ. Lúc này ở nơi xa tu luyện tháp bên kia, Trác Nhất Phàm cơ hồ trận 2 mắt đều nhanh vỡ ra, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn kinh mạch khôi phục sao? Nhậm Bình Sinh thấy người này hôm nay thương thế tốt lên, nói: "Trác Nhất Phàm, ta biết ngươi có người sau lưng, nhưng vô dụng, ngươi muốn thắng ta, 2 năm sau tông môn đại bị lúc tái kiến, tông môn lực lớn như vậy bồi dưỡng ngươi, hy vọng ngươi tại tu luyện tháp 2 năm, đến lúc đó không có vẫn cùng ngày đó một dạng yếu." "A, thiên thiên linh mạch." Dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Trác Nhất Phàm nhìn hắn rời đi bóng lưng, trong 2 mắt lại thêm như muốn phun ra lửa, ngón tay bóp thẳng rung động. Nhậm Bình Sinh, ta nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thế không là người. Nhậm Bình Sinh trải qua Thanh Mục trưởng lão bên cạnh lúc, Thanh Mục cười lạnh một tiếng, các hạ tốt khẩu khí, có hay không chừng 2 năm nữa, chờ cánh cứng rắn, ngay cả ta thực tập này trưởng lão cũng không để vào mắt. Nhậm Bình Sinh đứng thẳng bất động, quay đầu liếc hắn một cái, một sát na này, ánh mắt biến phải tựa như trên mũi châm phong mang một dạng, ta hiện tại sẽ không đem ngươi để vào mắt. Lời vừa nói ra, toàn bộ tu luyện cốc càng là một cái băng lãnh như sương, tất cả mọi người ngây tại chỗ, phảng phất hóa đá đồng dạng, mãi đến hắn xoay người ra bên ngoài rời đi, mọi người mới lần lượt phục hồi tinh thần lại, hắn tại sao bây giờ nói chuyện như vậy nộ? Nhậm Bình Sinh hiện tại đương nhiên là có khí, hắn ban đêm một người lẻn vào tu luyện cốc, tốc độ tu luyện là người khác không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại sẽ không đem ta để vào mắt, tốt, rất tốt. Thanh Mục trưởng lão giận dữ cười, một sát na này, trên thân chợt bộc phát ra một cổ rất mạnh nguyên lực, đem chúng quanh đệ tử cũng chấn động đến mức lui về phía sau đi ra ngoài, nhưng tại hắn xuất thủ trước, Nhậm Bình Sinh nhưng trước một kiếm chỉ hướng hắn, Thanh Mục trưởng lão có hay không cảm thấy ban nay thí luyện không đủ, còn muốn lại cho đệ tử tăng thêm một ít việc học. Được rồi, đây đệ tử tiếp được 3 kiếm, nếu trưởng lão tiếp được đệ tử 3 kiếm, vậy cho dù đệ tử thua, lần này tự nguyện hồi ngoại tông đi, trưởng lão yên tâm, đệ tử không có cho huyền lực, cũng sẽ không cho nội lực, đơn thuần kiếm thuật mà thôi. Người chung quanh sững sờ nửa ngày, mới phản ứng được phía sau hắn những lời này, hắn không sử dụng huyền lực, cũng bất động dùng nội lực, đơn thuần so kiếm, đó không phải là nói, muốn cho Thanh Mục trưởng lão cũng không có thể vận dụng huyền lực à? Khá lắm, nói tới giảo hoạt như thế, nếu không lấy Thanh Mục trưởng lão tu vi, trực tiếp phóng xuất nhất đạo phi kiếm, không được đem ngươi một kiếm cho chạm. Lúc này, Thanh Mục trưởng lão mặt ở trên giống như là bao phủ một lớp bụi, ngày đó hắn biết qua thiếu niên kiếm pháp, nếu là không động nguyên lực, chỉ liều mạng kiếm pháp nói, hắn 10 thanh mục cũng đều không phải thiếu niên này đối thủ,
nhưng hắn lại sao có thể hướng về phía một cái ngưng khí cảnh đệ tử phóng xuất phi kiếm? Đây không phải là thể diện không vấn đề mặt mũi, mà là huyền môn cũng có huyền môn dáng vẻ, cũng không phải là những ma giáo đó môn phái, sao có thể tùy ý đánh giết đệ tử tính mệnh? Nhậm Bình Sinh nhìn hắn khí sắc tức đến phát xanh, có chút không nhịn được muốn cười, nói: "Kia, là trưởng lão bản thân không đến, không quan hệ, chờ ngày nào trưởng lão muốn khiêu chiến đệ tử, tùy thời tới kiếm tông tìm ta." Nói xong, thanh kiếm thu hồi, thần tốc ra bên ngoài đi, miễn cho thanh mục đuổi theo. Trung quanh đều lo lắng bất động, Nhậm Bình Sinh có thể là thất huyền tông khai phái qua nhiều năm như vậy, thứ nhất lớn lối như thế để cho trưởng lão đi khiêu chiến người khác. Thanh mục trưởng lão ngón tay bóp thẳng rung động, trong mắt đều là sắc khí, ngươi một cái nho nhỏ ngoại tông tới đệ tử, ta nếu không đưa ngươi chỉnh lý, ngươi thật cho là nơi này là ngoại tông, có thể cho ngươi tới lui tự nhiên, không cố kỵ gì. Chính lúc này, một đạo kiếm quang tình lình theo mọi người đỉnh đầu lướt qua, một cái rơi vào thất huyền tông cao nhất địa phương, mọi người giật mình tỉnh lại, ào ào ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, nhưng lại không thấy tăm hơi, loại cảm giác này liền lại hình như thiên thần kia bí mật kiếm quang đồng dạng. Thanh mục trưởng lão cũng lập tức ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, lại là người nào tới thất huyền tông? Khí tức không có ngày đó người đến mạnh, nhưng là không yếu, có khả năng trực tiếp ngự kiếm tới thất huyền tông cũng không có nhiều người, chẳng lẽ là? Hắn vô ý thức hướng tu luyện tháp bên kia chắc nhất phàm nhìn lại. Lúc này ở thất huyền tông cao nhất địa phương, thình lình một dải lụa vậy kiếm quang rơi xuống, trong đó đi tới một người mặc áo trắng thiếu nữ, cô gái kia bộ dáng 17-18 tuổi, nhìn kỹ, đúng là có được diễm tuyệt kinh người, tựa như trong mây tiên tử đồng dạng, cước bộ nhẹ nhàng, hướng đi lần này, khiến cho này yên lặng cung điện cũng bằng thêm một chút sát thái. Ở đây tên là Vân Trung Tiên Cảnh, mù mịt sương mù sâu miểu, có một tòa trọng diêm cung điện đổ sộ cao vút tại trong mây mù, dưới mái hiên ngọc biển, viết Thủy Vân Cung ba chữ, nơi này chính là Nhậm Bình Sinh mỗi đêm tại tu luyện cốc nhìn thấy địa phương. Cô gái kia chính là tòa cung điện này chủ nhân, nhưng nàng cũng không phải là Thất Huyền Tông đệ tử, nơi này là Thất Huyền Tông tông chủ đặc biệt cho nàng thi công một tòa cung điện. "Con chúa, người tốt lâu cũng chưa trở lại xem qua, bất quá ở đây, ta mỗi ngày đều có quét sạch sẽ." Kỳ hỉ. Rất nhanh, nghe nói bên ngoài tiếng động, trong cung điện cũng đi tới một cái hồng y nữ tử, nhìn so với kia thiếu nữ lớn 2-3 tuổi, cũng là có được lung linh thích thú, lưng đeo một thanh trường kiếm, lúc thường tại hạ bên Thất Huyền Tông không thấy. Con này áo trắng xuất trần thiếu nữ, nàng là Huyền Triều Tĩnh Vương chi nữ, Thủy Vân Yên, bốn tên là Vân Thượng, Thủy Vân Yên danh tự này là về sau sư phụ nàng cho lấy. Con Huyền Triều chính là một cái do chư hầu liệt quốc cấu thành vương triều, thiên tử trưởng đại quyền sinh sát, dưới chính là các phe chư hầu vương. "Con chúa, ngươi lần này trở về ở bao lâu nhỉ?" Hồng Y nữ tử không nhịn được lại hỏi, nàng tất nhiên là hy vọng con chúa có thể ở đây nhiều ở ít ngày, nàng cũng tốt có người nói chuyện. "Ngươi đoán?" Thủy Vân Yên như có như không mà cười một tiếng, Hồng Y nữ tử lén lưỡi, cũng đã đoán được, con chúa lần này hơn phân nửa lại là theo chỗ đó vụng trộm chạy ra ngoài. Đến trong cung, trong bố trí phải thật là thanh nhã rất khác biệt, nơi cuối cùng có hai miếng bình phòng, vô xuống vẽ con núi nước, vô xuống vẽ có cung nữ. Thủy Vân Yên nhất thời có chút xuất thần, nhưng cũng còn cùng nàng lẫn trước lúc rời đi đồng dạng. Hồng Nhi đứng ở một bên, nhìn nàng xuất thần, cũng giống như có lời muốn nói, nhưng lại có chút hơi khó. Thủy Vân Yên phục hồi tinh thần lại, thấy nàng này muốn nói lại thôi bộ dáng, cười trêu chọc một chút nàng, hỏi nàng như thế. Hồng Nhi ấp úng nửa ngày, lúc này mới cuối cùng nói đến trước chuyện này, "Con chúa, lần trước sự kiện kia, ngươi còn đang tức giận sao?" Thủy Vân Yên nụ cười trên mặt liền chậm rãi thu lại, sau cùng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, tựa như lẩm bẩm lầu bầu nhẹ nói, "Ta giận hắn làm cái gì?" Hồng Nhi lén lén liếc nàng một cái, còn chưa từng thấy qua quận chúa lúc này như vậy đau thương thần sắc, nhân tiện nói, ngày ấy là Vân Miểu Phong Liếu trưởng lão tự thân đi lên, ta lúc đầu nghe hắn nói cái gì quận chúa ngươi cho chào hỏi, liền cảm giác vô cùng kinh ngạc, có thể lại nghĩ một chút, phía dưới Thất Huyền Tông những người đó to gan, cũng không dám mượn tiếng quận chúa chi danh, sở dĩ lần kia ta mới cho quận chúa phi kiếm truyền thư, hỏi rõ chuyện gì xảy ra. Ừm. Thủy Vân Yên gật đầu, trong mắt lại hiện lên một ít vẻ ảm đạm, lại nói Nhậm Bình Sinh trở lại kiếm tông sau tiêu to thống khoái, từ hắn đi lên nội tông nửa năm này luôn luôn bị đánh áp, hiện tại cuối cùng có loại hãnh diện cảm giác, thay một lao già kia cả ngày cậy già lên mặt, hướng về phía dưới đệ tử bên mặt hất hàm sai khiến, ỷ vào thí luyện thân phận trưởng lão, cho là ai cũng sợ hắn, ban nãy nhìn hắn gương mặt giàn mua kia tức đến phát xanh, Nhậm Bình Sinh thực sự là thống khoái cực, bất quá hoàn hảo phía sau đi nhanh, nếu không chờ này lao tặc nổi cơn giận, hắn thật đúng là đánh không lại. Vậy kế tiếp hắn liền phải càng thêm nỗ lực, ở chỗ này không có nhân tình lõi lời, chỉ có thực lực vi tôn, chỉ có thực lực đến, hắn mới dám nói ra những thứ kia tự cao lời. Liên tiếp mấy ngày nữa, không ít đệ tử vẫn còn ở nghị luận, ngày ấy hắn quá mức không coi bề trên ra gì, coi như không nói thanh mục trưởng lão, có thể chắc nhất phàm sư phụ dù sao cũng là khí tông trưởng lão, hắn như vậy không phải cố ý cho khí tông trưởng lão khó xử sao? Chỉ sợ tiếp xuống hắn hiểu được phiền toái, thanh mục trưởng lão không làm gì được hắn, nhưng khí tông trưởng lão một hơi, là có thể đem hắn thổi thành cho. Nghe những chuyện linh tinh giết thời gian, Nhậm Bình Sinh vẫn là không làm hiểu, ngày đó hắn đã qua ngay trước mọi người và thành một vẻ mặt, muốn trong khoảng thời gian này hắn tại Thất Huyền Tông sẽ ra chút gì ngoài ý muốn, này không phải một mực sao? Thanh Mục hẳn là còn sẽ không ngu đến mức phái người tới ám sát hắn chứ, nhưng là không bài trừ trong khoảng thời gian này thật sẽ có người tới hại hắn. Vào ngày hôm đó hắn vội vã rời khỏi tu luyện cốc lúc, cảm thụ được một cổ cực tinh khiết kiếm cảnh khí tức đột nhiên xuất hiện tại Thất Huyền Tông một cái địa phương nào đó, nếu là ngày trước, hắn định không phát hiện ra được, nhưng theo dạo này đột phá tu vi, cộng thêm trong bụng có đoàn kia tử khí, hắn tuyệt sẽ không cảm ứng được sai, đó là một cái kiếm cảnh cũng đã tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Người, hơn nữa lúc ấy trong nháy mắt đó, tiêu liền hàm quang kiếm đều có phản ứng, miêu tả sinh động, kiềm chế không được, loại cảm giác này, thật là làm hắn có chút bất an. Ổn thỏa nhất cách làm vẫn là mau chóng tu luyện, chỉ cần học được trong ngộng những thứ kiêm lịch thiên thần thông, cho dù liền học được đồng dạng, đến lúc đó coi như thiên vương lão tử tới hắn đều không sợ, thì sợ gì chắc nhất phạm người sau lưng. Sau đó hắn mỗi đêm lẻn vào tu luyện cốc lúc càng thêm cẩn thận, tuyệt không thể để cho thanh mục những người đó phát hiện, nhưng coi như cẩn thận hơn, dù sao vẫn là ảnh hưởng trận pháp linh lực khôi phục, đưa tới ban ngày tu luyện cốc linh khí hơi có chỗ giảm. Sau đó liên tiếp nửa tháng, hắn mỗi khi giờ tí lẻn vào tu luyện cốc, giờ mèo liền rời đi, mỗi một lần cũng sẽ hướng sơn trong cốc ở giữa tới gần một điểm, tuy là mỗi lần chỉ hai canh giờ, nhưng này hai canh giờ so với hắn ban ngày tu luyện 10 ngày nửa tháng cũng còn hữu dụng. Mà trong khoảng thời gian này xuống tới, mặc dù hắn vẫn là không cách nào tu luyện trong mộng huyền công, nhưng từ trong mộng những thứ kia kỳ kỳ quái quái phương pháp tu luyện trong, bản thân ngộ ra một môn kỳ kỳ quái quái công phu. Hiu. Lúc này chỉ thấy tay hắn duỗi một cái, ngón tay giữa đầu ngón tay lại có một chút vô hình khí lưu bắn ra, quấn quanh ở ngoài ba trượng một cây đại thụ trên những cây, này một chút khí lưu, tựa như tảng ti một dạng tinh tế, lại ẩn hình không thể thấy được, đối với thiên địa chi khí như vậy tinh chuẩn nắm giữ, nguyên nhân, trừ hắn trong mộng những thứ kia kỳ kỳ quái quái phương pháp tu luyện, cũng ít không được hắn trong bụng đoàn kia kỳ kỳ quái quái tử khí. Hiu. Lại một tơ vô hình khí lưu bắn ra, đến sau cùng, hắn mười ngón tay, mỗi cái ngón tay đều có một chút nhìn không thấy khí lưu bay ra, ngoài ba trượng cây đại thụ kia, phản phất thành hắn giật dây con rối, chỉ cần ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, cây này liền sẽ đi theo lay động. Này có chút ngoài Nhậm Bình Sinh dự liệu, tuy là đây không phải là trong mộng những thứ kiêm lịch tiên tuyệt học, nhưng cũng là hắn thông qua những tu luyện kia chi pháp nộ ra đến, tạm thời liền cứ gọi thiên ti bạn dẫn. Nếu gọi thiên ti bạn dẫn, vậy xa xa không chỉ mười tơ khí lưu, chỉ là trước mắt hắn tu luyện đến cảnh giới, tối đa chỉ có thể đưa tới 10 tơ khí lưu, nữa thêm hắn liền thao túng không đến. Nhưng khác tin tưởng, đến sau cùng, nhất định có thể luyện thành chân chính thiên ti vạn lũ. Thử nghĩ một cái, cùng người đối chiến, nếu như đem thiên ti vạn lũ đạo vô hình khí lưu, tinh chuẩn không có lầm đánh vào đối phương vận hành chân khí kinh mạch trong huyệt đạo, này đem sẽ làm sao? Không khó tưởng tượng, nhẹ thì giống như trước mặt cây to này đồng dạng, trở thành hắn giật dây khối lỗi, hành động công pháp bị hắn ngăn trở, thậm chí bị hắn khống chế, nặng thì trực tiếp đánh gây đối phương kinh mạch toàn thân, thậm chí tới chết. Đối với huyệt mạch tinh chuẩn nắm giữ, Nhậm Bình Sinh tuyệt đối so với Thất Huyền Tông những trưởng lão kia càng mạnh. Sau đó, Nhậm Bình Sinh không sợ có người tới ám toán hắn, coi như là linh hư cảnh người, tại ban đêm cũng chưa chắc phòng được hắn thiên ti bạn dẫn, muốn chịu chết, vậy cứ tới tốt. Hiện tại, hắn cũng minh bạch tu vi cường đại chỗ tốt, rốt cuộc minh bạch những người đó tại sao đều như vậy u mê tại tu luyện, nghĩ lúc đó bên ngoài tông lúc, hắn chỉ có thể bị những người đó trên dưới vận mệnh, đùa giỡn bàn tay trong, cho dù tới nội tông, y nguyên bị chắc nhất phàm liên thủ với thanh mục chết ép. Mà hôm nay, hắn chỉ là đến ngưng khí cảnh mà thôi, cũng đã không nữa sợ những người đó, nếu như khi hắn đến linh hư cảnh, đến thiên cương cảnh, khi đó lại đều sẽ làm sao? Thực lực, thực lực. Nhậm Bình Sinh chậm rãi mở ra lòng bàn tay, nhìn lòng bàn tay một luồng chân khí hiện lên, nếu lúc trước hắn có linh hư cảnh tu vi, vậy hắn liền trực tiếp diệt Thường Sơn Bát Túc, diệt Trừ Vương, nếu Hôn Quân dám can đảm cản trở, hắn sẽ không để ý giết địch thần, giết Hôn Quân. Chương 7, quận chúa Nhậm Bình Sinh, lúc này đây, ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngày hôm qua nghe Thanh Mục nói quận chúa khả năng đã tới Thất Huyền Tông, chắc nhất phàm lúc này là mừng rỡ, hiện tại hắn muốn thu thập Nhậm Bình Sinh, vậy còn có sao? Chỉ cần quận chúa một câu nói, Nhậm Bình Sinh có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Thủy Vân cung trong, mấy ngày này thật tiết lặng, lúc này ở vẽ có tranh mỹ nữ bình phong xuống, ngồi một cái tiên khí xuất trần thiếu nữ, đang chuyên tâm cử bút viết chữ, lúc này Hồng Nhi từ bên ngoài đi tới, nhìn dáng vẻ, làm như có chút cấp thiết. Hồng Nhi, như thế. Thủy Vân Yên còn đang chuyên tâm viết chữ, chữ viết không thể nói rõ rồng bay phượng múa, nhưng cũng rõ ràng suối như lưu, là tay chữ tốt. Hồng Nhi ấp úng nửa ngày, sau cùng mới lên tiếng, đúng vậy, chính là trước quận chúa chào hỏi người nọ, hắn. Hắn bây giờ muốn thấy quận chúa một mặt. Thủy Vân Yên một cái ngẩng đầu lên, rung cổ tay, một giọt hắc không cẩn thận rơi vào trên giấy. Thôi, ngươi để cho hắn bảo đi. Giờ khắc này, Thủy Vân Yên trong lòng có chút nói không nên lời phức tạp, nàng nguyên tưởng rằng thiếu niên bụng dạ rơi, có thể hơn một năm trước tìm nàng mở miệng tới nội tông sự kiện kia, Thủy Trung để cho nàng khó có thể buông được, tựa như chữ này tiếp trên một cái điểm đen, mặc dù chỉ là nhỏ như vậy ít một chút, có thể cuối cùng sẽ lơ đãng nhìn. Quân chúa. Liên nàng rơi vào trầm tư lúc, một tiếng xưng hô đem nàng đánh thức, Thủy Vân Yên đang lo không biết làm sao hướng vị này chẳng bao giờ gặp gỡ thế tử mở miệng, nhưng lúc này ngẩng đầu nhìn qua, nhịn được lông mày nhíu một cái, ngươi là ai? Tuy là nàng chưa từng thấy qua Nhậm Bình Sinh, hai năm trước lần kia xa xa nhìn qua, cũng chưa thấy đối phương dung mạo, nhưng tâm nghĩ Nhậm Bình Sinh bản thân nhỏ hơn một tuổi, như vậy hiện tại hẳn là mới 18 tuổi, nhưng trước mắt này người đàn ông, thấy thế nào cũng là 23-24. Chắc nhất phàm hướng nàng chắp tay thi lễ một cái, mỉm cười nói, tại hạ chắc nhất phàm. Lúc nói chuyện, vụ trộm chú ý nàng thần sắc biến hóa, hắn hôm nay thứ nhất khoảng cách gần như vậy thấy quận chúa, coi là thật như tin đồn một dạng, mặc dù trong tranh tiên, cũng không kịp quận chúa khuôn mặt đẹp cùng linh khí. Chắc nhất phàm. Thủy Vân Yên chân mày cau lại, có phải hay không Hồng Nhi lầm, nàng trong ấn tượng chưa từng có một người như vậy. Chắc nhất phàm thấy nàng y nguyên làm bộ không biết mình, liền cười nói, gia phụ chính là Linh Châu Trác gia bảo bảo chủ, cũng là võ lâm 72 phái minh chủ, đồng thời là Tùng Hạc môn, Tần Xuyên phái cùng môn phái võ lâm trưởng môn chi sư, đã từng. Các loại vân vân. Thủy Vân Yên nhướng mày, đưa tay cắt đứt hắn nói tiếp, lại hỏi, ngươi biết phụ thân ta là người nào không? Chắc nhất phàm lại cười nói, quận chúa nói giỡn, Vân Quốc Tĩnh Vương, thiên hạ người nào không biết, người nào không hiểu. Thủy Vân Yên nói, vậy ngươi ở trước mặt ta liên tục nói ngươi phụ thân là cái gì minh chủ, trưởng môn,
mấy cái ý tứ hả?
A, Trác Nhất Phàm hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng xua tay cười nói, xin lỗi xin lỗi, quận chúa hiểu lầm, tại hạ không có ý khác, gia phụ mình đến chi quang, sao dám cùng Tĩnh Vương Hạo Trăng tranh uy. Thủy Vân Yên nghe hắn chậm rãi ở chỗ này đem hay không nói xong, sau cùng hỏi một câu, ngươi còn có việc sao?
A,
Trác Nhất Phàm sững sờ, do xét cuối cùng tính nói, vậy tại hạ cáo từ trước.
Hồng Nhi, tiễn khách.
Trác công tử, thỉnh.
Chuyện này,
ai? Cuối cùng Trác Nhất Phàm thán thanh khí, lần nữa hướng Thủy Vân Yên thi lễ sau, liền suy nhược đi. Hắn đoạn đường này tâm nghĩ, bản thân đến tột cùng là câu nào đem quận chúa đắc tội? Chẳng lẽ là ánh mắt không đủ thuần chân? Nữ nhân thực sự là không hiểu hay.
Quận chúa, vừa mới người nọ.
Các loại vân vân.
Hồng Nhi, ngươi trước nói với ta rõ ràng, này đến chuyện gì xảy ra?
Cái gì chuyện gì xảy ra?
Không phải quận chúa thay hắn đánh chào hỏi, sau đó quận chúa nhanh như vậy liền quên sao?
Lần kia ta phi kiếm chuyển thư cho ngươi, hỏi ngươi có chuyện này không có, ngươi lần kia hồi âm, nói ngươi đồng ý để cho hắn tới nội tông, sau đó Vân Miểu Phong Liễu trưởng lão đem hắn đưa ra à?
Nhậm Bình Sinh đây.
Cái gì Nhậm Bình Sinh?
Hồng Nhi không hiểu ra sao, sau cùng tựa như cuối cùng nhớ tới cái gì, búa hót một cái, à, ta nghĩ lên, người nọ giống như liền gọi Nhậm Bình Sinh, lúc trước chính là hắn thắng linh kiếm môn người, vốn có phải hắn đi lên nội tông, nhưng khi đó bởi vì quận chúa ngươi một câu nói, hắn liền lưu tại Vân Miểu Phong, cũng không biết bây giờ tới nội tông không có.
Không phải, quận chúa, ngươi như thế nhỉ?
Không có việc gì, Hồng Nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi.
Quận chúa,
thật không có sự tình sao?
Thật không có sự tình.
Chờ Hồng Nhi sau khi rời đi, Thủy Vân Yên mới lúng ta lúng túng mà xuất ra một mai ngọc bội, sau cùng vỗ trán một cái, Thủy Vân Yên, ngươi tên ngu ngốc này.
Nguyên lai lúc trước nàng nghe nói Nhậm gia diệt môn việc sau, lập tức theo Vân Lan Tiên cảnh chạy về Huyền Triều, như vậy là làm sao biết được Nhậm Bình Sinh sẽ đi Thất Huyền Tông đây? Ngày ấy nàng đi qua Giang Nam lúc, thình lình cảm nhận đến một chút đặc thù linh khí, men theo linh khí đi tìm, lại tìm đến một mai ngọc bội, có thể nàng là ai? Nhìn qua liền biết ngọc bội bất phàm, tuyệt không phải phàm thế vật, mà ngọc bội cũng Nhậm Bình Sinh thất lạc vật. Lúc đó nàng liền hơi nghi hoặc một chút, một đường ngự kiếm truy tìm, cuối cùng phát hiện hướng Huyền Châu phương hướng đi Nhậm Bình Sinh, nàng chưa từng thấy qua Nhậm Bình Sinh, làm sao kết luận người nọ chính là Nhậm Bình Sinh đây? Thứ nhất Nhậm Bình Sinh trên người có chút tàn dư linh ngọc khí tức, thứ hai nàng nhận ra vị kia người ta gọi là Thiên Phong Thủ cái gì Thiên Nhạc, là Nhậm gia một vị lão quản gia. Lúc đó nàng liệu định ra sao Thiên Nhạc mang theo Nhậm Bình Sinh trốn hướng Thất Huyền Tông, nhưng khi đó đã qua kinh chậm, Thất Huyền Tông không nữa thu đệ tử, Thủy Vân Yên liền muốn bọn họ vào không được Thất Huyền Tông, cho là để cho đi theo một cái kiếm thì lập tức đi Thất Huyền Tông, báo cho ngoại tông ba vị trưởng lão, gần đây nếu có người đến, để cho nhập môn là được, nhưng không để cập tính danh. Sao nghĩ Trác Nhất Phàm mới đến một ngày, sau đó luôn luôn để cho mấy cái ngoại tông trưởng lão lầm, cho là Trác Nhất Phàm là quận chúa chào hỏi người, tiếp tục Vân Miểu Phong sự kiện kia, thực sự Vân Miểu Phong cũng không phải không có thiết diện vô tư người, từ trưởng lão lúc đó liền kiên quyết không đồng ý Trác Nhất Phàm thay thế danh lệch, Trác Nhất Phàm không phục, buộc lòng phải mang ra quận chúa, Liêu trưởng lão liền đến cấp trên tìm đến Hồng Nhi, Hồng Nhi vừa nghe, bán tín bán nghi, lập tức phi kiếm truyền thư cho Thủy Vân Yên, mà Thủy Vân Yên lúc đó đã hồi Vân Lan Tiên cảnh, trong thơ này nhất định là không rõ ràng không đề cập tới bất luận kẻ nào tên, nàng xem sau còn tưởng rằng là Nhậm Bình Sinh muốn bảo nàng mở miệng, tới chống đỡ thay kẻ khác danh ngạch, lúc đó liền tức giận không vui, có thể vừa nghĩ tới Cẩn Vương đã qua đời, thở dài, hồi âm nói nàng đồng ý. Tiếp tục trời xui đất khiến, chắc nhất phàm bị đưa ra, Nhậm Bình Sinh cái này chính chủ lại lạc bên ngoài tông. Chuyện bây giờ hiểu rõ, Thủy Vân Yên thứ nhất lấy vui thứ nhất lấy buồn, vui là Nhậm Bình Sinh không phải nàng nghĩ như vậy, buồn là Nhậm Bình Sinh hiện tại thì như thế nào. Cũng để cho nàng không nghĩ tới là, lúc trước nàng muốn làm ớn, có thể làm cho Nhậm Bình Sinh thuận lợi nhập môn là được, tuyệt đối không phải cái gì chào hỏi khác mở cửa đường, thế mà Thất Huyền Tông này trưởng lão, đem nàng nói làm thành thánh chỉ đồng dạng, tự nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Bất quá bây giờ vừa nghĩ, lại thấy mạo hiểm, may mắn những người này đem người lầm, bằng không Nhậm Bình Sinh thân phận nói không chừng cũng đã bại lộ, lúc trước nàng dù sao chỉ là một 17 tuổi thiếu nữ, lại là tâm tư kỳ não, khó tránh khỏi cũng có bỏ sót chỗ, hôm nay tỉ mỉ nghĩ lại, 2 năm trước nhậm ra diệt môn, chuyện này nhiều kỳ hoặc. Chữ Vương phía sau tại sao lại đột nhiên xuất hiện 2 cái thần bí tu chân giả tương trợ? Đi phàm thế diệt một cái chư hầu, phải dùng tới xuất động 2 vị tiên cương cảnh tu giả sao? Hiện tại vừa nghĩ, hơn phân nửa là cùng Nhậm gia lời đồn đãi kia có liên quan, tin đồn hơn 300 năm trước kia trận tiên địa kịch biến sau, Nhậm gia tổ tiên từng chuyển xuống tới một môn tuyệt học khoáng thế tử khí hóa vô trận, phiếu miểu yên vũ kiếm. Tương truyền này trong bí tịch, ẩn hàm tuyệt thế thiên cơ, cho dù chỉ lĩnh hội từng thí, liền đủ để di sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất, vạn chủng thần thông, không gì làm không được. Nhưng mà chưa từng có ai từng thấy, không biết đây tổn cùng một quyển tuyệt thế bí tịch, vẫn là một quyển kiếm phổ, bởi vì từ trước đến nay chưa ai từng thấy. Nếu như thật là cùng này 10 chữ có liên quan, như vậy Nhậm gia diệt môn sau lưng, có lẽ dây dưa quá nhiều, nếu đây hết thảy thật cùng một cái tu chân thế lực cũng có quan, như vậy Nhậm Bình Sinh coi như tại Thất Huyền Tông cũng chưa chắc thấy tuyệt đối an toàn. Kế tiếp, Thủy Vân Yên than nhẹ tin tức, cầm trong tay ngọc bội, muốn nói lên Nhậm gia nói, 20 năm trước phụ thân trên triều đình, gặp nguy hiểm chữa vương hãm hại, lần kia may mắn có Cẩn Vương xuất thủ cứu giúp, phụ thân mới có thể toàn thân trở ra, đương nhiên, khi đó nàng cũng còn chưa sinh ra, là về sau nghe mẫu thân nói, lần kia nếu không phải có Cẩn Vương cứu giúp, đại khái cũng sẽ không có nàng. Cũng không lâu sau Nhậm gia đột nhiên bị cách chức Bắc Hoàng, môn đình lạnh nhạt, phụ thân sợ bị liên lụy, từ cái này sau cũng sẽ không cùng Nhậm gia lui tới, nhưng việc này, Thủy Vân Yên từ hiểu chuyện sau này, liền luôn luôn ghi ở trong lòng. Còn nàng sinh thần vừa vặn cùng Nhậm Bình Sinh là cùng một ngày, nhưng so Nhậm Bình Sinh lớn hơn một tuổi, sinh ra năm ấy, huyền triều các quốc gia trời ban điểm lành, hoàng đế liền là Vân Xuyên 30 quận đều tứ phong cho nàng, người ta gọi là Vân Xuyên của chúa, thân phận nàng quý, cũng không là ở của chúa, mà là nàng một thân phận khác, nói không chừng. Lại nói Nhậm Bình Sinh, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ban đêm lẻn vào tu luyện cốc, ban ngày lúc đầu còn không người phát hiện dị thường, nhưng gần đoạn thời gian đến, lại có người phát hiện trong cốc linh khí càng ngày càng mỏng manh, thậm chí có thời điểm trận pháp còn có thể xuất hiện dị thường sao động, đặc biệt tu luyện tháp càng sâu, khiến mọi người không thể không gián đoạn tu luyện, mấy ngày kế tiếp, nhất là khí tông đệ tử, càng là có chút chịu không được. Cảnh giác tu luyện cốc Dương, Lý Nhị Vị trưởng lão cũng phát hiện trong cốc linh khí dị thường, lúc đầu cho là trận pháp lâu cần bảo vệ, có thể kiểm tra một phen sau, phát hiện trận pháp không có bất cứ vấn đề gì, như vậy tình hình lại là làm sao? Hai vị trưởng lão cái gì lão luyện? Một cái liền kết luận, có người to gan lớn mật, tại ban đêm trộm cướp linh khí, loại chuyện này trước đây không phải là không có qua. Đêm nay đêm khuya, Lý trưởng lão bước nhẹ trong cốc, cứ việc dị thường cẩn thận, có thể làm sao có thể thoát khỏi hôm nay Nhậm Bình Sinh nhạy cảm linh thức. Hắn một phát hiện có người vào cốc lúc, liền như một làn khói trốn bên dưới vách núi mà đi. Lý trưởng lão ở trong cốc tìm nửa ngày, không thấy tăm hơi, quanh quẩn một chỗ một hồi, đành phải rời đi, cùng bên ngoài khí tức sau khi biến mất, Nhậm Bình Sinh mới từng ly từng tí đi ra, tâm nghĩ bên ngoài đã có người nhận ra được dị thường, kế tiếp hắn nhất định phải càng cẩn thận hơn. Đều như vậy lại qua mấy ngày, mỗi đêm Lý trưởng lão cũng sẽ vào đây điều tra, thế nhưng mỗi đêm đều không tìm thấy người, Nhậm Bình Sinh trốn ở vách đá thẳng đứng phía dưới trong khe đá, hắn lại làm sao tìm được. Canh gác tu luyện cốc hai vị trưởng lão, tên là trưởng lão, nhưng thật cũng chỉ là các đệ tử trong ngày thường một tiếng tôn xưng thôi, tu vi cũng không cao, làm sao bắt phải Nhậm Bình Sinh. Lão Lý, ngươi làm cái gì ở bên trong? Đúng lúc này, nơi cốc khẩu truyền tới một cẩn thận thanh âm rất nhỏ, thanh âm cực nhỏ, nhưng Nhậm Bình Sinh nghe rõ, hẳn là một vị khác Dương trưởng lão. Hừ, ta đang tìm người nọ đây. Mau ra đây. Ngươi gan lớn đúng hay không? Như vậy hợp với vài đêm chạy bảo. Ngươi muốn tìm lấy người còn dễ nói, muốn không có tìm, hẳn là để cho người ta nói hai ta có vấn đề. Lưu lão đầu mấy người kia hiện tại ước gì hai ta rơi xuống nước, đến lúc đó bọn họ tốt thay thế chúng ta vị trí. Mau ra đây, nghe không? Tới. Lý trưởng lão cẩn thận ngắm nhìn bốn phía một cái, nhìn thấy chung quanh lạnh thê thê, cũng không khỏi phải sau lưng phát lạnh, lão Dương nhất lại nói, cũng để cho hắn không thể không cảnh giác, mặc dù là canh gác tu luyện cốc trưởng lão, cũng không được tại ban đêm tự mình vào cốc, nếu chấp pháp phạm pháp, hậu quả kia có thể so với các đệ tử nghiêm trọng nhiều lắm. Mãi đến hai người khí tức sau khi biến mất, Nhậm Bình Sinh mới từ bên dưới vách núi mặt bay lên, nhìn lại trong khoảng thời gian này, hắn đã qua dẫn tới bên ngoài chú ý, hiện tại chỉ là canh gác tu luyện cốc hai vị trưởng lão, hai người này tu vi thấp, hắn còn có khả năng đơn giản tránh né, chỉ khi nào để cho Thanh Mục cùng đạo trưởng Phong những người đó phát hiện, vậy chỉ sợ là có chút phiền phức. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn đã qua quen việc dễ làm, lá gan cũng lớn rất nhiều, nhưng lúc này nhìn lại, không có khả năng còn như vậy trắng trợn, đây không phải là kéo dài kế sách, muốn lâu dài ngắt lấy nơi này linh khí, chỉ có thể lui tới ranh giới, không có khả năng lại đi đến chính giữa. Như vậy, đối với ba ngày ảnh hưởng, có thể xuống tới thấp nhất, không dễ bị bảy tông trưởng lao phát hiện, với lại bị phát hiện, hắn ở bên rìa sơn cốc, cũng có thể thoát khỏi. Nếu như vậy, theo tối thứ hai lên, Nhậm Bình Sinh liền tại sơn cốc phía bắc bên vách đá tu luyện, vừa có động tĩnh, lập tức cẩn thân bên dưới vách núi mặt đi. Tuy là mỗi lần đều thấp tha thấp thỏm, có thể trong khoảng thời gian này xuống tới, theo tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn nắm giữ một môn tiên ti vạn dẫn kỹ thuật, tâm hắn tính bất chi bất giác thoải mái rất nhiều, cũng không giống vừa tới nội tông lúc như vậy tối tăm, chỉ là vừa nghĩ tới sư tỷ, trong lòng thì còn là sẽ mơ hồ cảm giác đau đớn, có lẽ hắn chỉ là đem sư tỷ làm thân cận nhất người, có thể một đêm kia, thấy sư tỷ cùng Tam sư minh, như vậy cử chỉ thân mật, liền thủy. Chúng vẫn là. Thôi, thôi, khả năng tất cả mọi người chỉ thích giống như kiếm huyền phong, dạ vô nguyệt như vậy tu vi cao sư minh đi. Nhậm Bình Sinh nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa những hiện tại, hắn chỉ muốn nhất tâm tu luyện, sau đó cùng hai năm sau tông môn đại bỉ, tiếp tục tu luyện nữa đến thiên cương cảnh, trả thù. Như vậy mấy ngày nữa, bên ngoài Dương, Lý Nhị Vị trưởng lão cả ngày mày cho mặt ủ, tuy nói mấy ngày nay linh khí ảnh hưởng không có đoạn thời gian trước lớn, nhưng này cả đêm, người nọ vẫn ở trong cốc, tựa như một cái rảo hoạt con chuột một dạng để cho hắn hai người thúc thủ vô sách, mỗi khi bọn họ cước bộ mới vừa văng lên, đối phương liền không còn bóng, cũng tìm không ra tung tích tới. Hai người bọn họ canh gác tu luyện cốc nhiều năm như vậy, còn chẳng bao giờ vấp phải bực này quái sự, quá khứ không có đệ tử nào có thể theo bọn họ mí mắt dưới trốn, lúc này cái này quá lợi hại, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ là này trưởng lão chức khó giữ được. Một ngày này, quận chúa theo bên trên xuống tới, trước nàng nghĩ rất lâu, vẫn là định tới nhìn một chút Nhậm Bình Sinh, lần trước trời xui đất khiến, cũng không biết hôm nay Nhậm Bình Sinh tới nội tông không có, nhưng lần này nàng tuyệt không dám nữa hướng người nhấc lên, hôm nay xuống tới, cũng chỉ là từ một nơi bí mật gần đó quan sát, tuyệt không cùng gặp nhau. Nàng trải qua tu luyện ngoài cốc mặt lúc, thấy nhị vị trưởng lão mày chau mặt ủ, liền tiến lên thăm dò ra chuyện gì. Dương, Lý hai vị trưởng lão nhìn thấy đúng là của chúa, dọa cho giật mình, lập tức khép na khép nép lên, nhưng lại không dám nói ra trong khoảng thời gian này tu luyện cốc quái sự. Thủy Vân Yên hướng bên trong nhìn một cái, lại thấy hai người thần sắc cổ quái, liệu định trong có chuyện, hỏi, thế nhưng trong cốc, xảy ra chuyện. Tại quận chúa truy vân xuống, hai người buộc lòng phải vẻ mặt đau khổ, đem dạo này quái sự nói, xin thỉnh cầu đối phương thay hắn hai người bảo mật, miễn cho tông môn trưởng lão biết, buồn bực hắn hai người bỏ rơi nhiệm vụ, tan mất bọn họ chức vị. Biến mất tung tích sao? Thủy Vân Yên sau khi nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dù sao vẫn là thiếu nữ tâm tính, nàng đối với cái này chút lạ lùng chuyện của quái cũng từ trước đến nay có hứng thú, nhân tiện nói, không ngại, đêm nay giờ tí,
ta đi nhìn một chút đến là cái gì yêu nghiệt ở bên trong hưng phong tắc quái. Chương 8, tỷ tỷ quận chúa lời này là thật. Vừa nghe quận chúa muốn đích thân đi thăm dò, hai người tức khắc chuyển buồn làm vui, lại không nói quận chúa tu vi tại phía xa bọn họ trên, với lại lấy quận chúa thân phận, nàng muốn đi đâu đều không còn người dám nói không được, bản thân hai người bất tiện vào cốc, nàng có gì không thể. Ừm. Thủy Vân Yên nhẹ nhàng gõ đầu, ngẫm lại lại nói, bất quá chuyện này trước không nên lộ ra, đợi ta điều tra rõ sau đó mới nói. Dễ nói, dễ nói. Dương Lý hai người liên tục mỉm cười gật đầu, cảm ơn không thôi, hắn hai người cả ngày phập phồng lo sợ sợ bị người ta biết chuyện này, nơi nào còn dám đi khắp nơi lộ ra, lại không dám nói cho trưởng lão. Như vậy, đến ban đêm lúc, Thủy Vân Yên thu lại trên thân toàn bộ khí tức, trong bóng tối lên xuống không tiếng động, chớp mắt liền đã đi tới tu luyện cốc, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến trung tâm tòa kia tu luyện tháp trên, nàng linh thức cùng thị lực từ không phải người thường có thể so sánh, quả nhiên một cái liền thấy phương bắc bên bờ vực, ngồi một đạo nhân ảnh, đang tự chuyên tâm tu luyện, Thủy Vân Yên cười thầm trong lòng, đều nói sự tình ra dị thường tất có yêu, nhưng này trên đời nào có nhiều như vậy yêu, nguyên lai đúng là ngươi cái tiểu mao tặc. Bất quá trong nháy mắt này, Nhậm Bình Sinh cũng bén nhạy nhận ra được một ít dị thường, một cái mở mắt, trên dưới chung quanh, tùy thời chuẩn bị đứng dậy bỏ chạy. Trong chỗ tối, Thủy Vân Yên lập tức ngừng thở, tâm nghĩ tiểu tặc này quả nhiên nhạy bén, bản thân đã đem khí tức thu liệm giấu sâu như thế, vẫn để cho hắn phát hiện, thật không lạ Dương Lý nhị vị trưởng lão vừa tiến đến liền không thấy đến người ảnh, muốn gặp được mới gọi có quỷ. Lúc này, Thủy Vân Yên giấu ở tu luyện tháp trên, tâm nghĩ tiểu tặc này quá mức nhạy bén, nhất định phải cho thả lỏng cảnh giác mới được, nếu lúc này bản thân đi ra ngoài bắt hắn, chỉ sợ còn chưa tới gần, người này tựa như con chuột một dạng trốn. Nếu như vậy, nàng luôn luôn tĩnh nằm ở tháp phía trên bất động, liền trong hô hấp đều theo gió mà phát động, gió nếu ngừng, nàng liền ngừng mấy mắt, như vậy thì liền Nhậm Bình Sinh bén nhạy như vậy linh thức cảm ứng, đều không phát hiện được nàng. Sau đó này hai canh giờ, Nhậm Bình Sinh cũng hầu như cảm giác phía sau có con mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, khiến cho hắn sướng sống lưng lạnh cả người, này đây đêm nay còn chưa tới giờ mẹo, hắn liền vội vã rời đi. A, tiểu tặc, ngươi trốn không thoát bản quận chúa lòng bàn tay. Thủy Vân Yên cũng đi ra ngoài, đến ban ngày, nhị vị trưởng lao hướng nàng hỏi tới tối hôm qua kết quả lúc, nàng đã nói, yêu nghiệt kia ẩn giấu phải rất sâu, hoặc là thấy ta không dám ra đây, tóm lại đợi ta lại vào nội quan sát hai tối. Nếu như vậy, tối thứ hai thời điểm, Nhậm Bình Sinh càng cẩn thận hơn cẩn thận, lại không biết, ở đó tu luyện tháp phía trên, Thủy Vân Yên cũng đã so với hắn tới trước nửa canh giờ, sớm chờ đợi ở đây hắn. Đêm nay, y nguyên bình thường vô sự xảy ra, đến thứ ba đêm đến sau, Thủy Vân Yên thấy hắn cuối cùng thoáng để xuống đề phòng, nhưng bây giờ, vẫn như cũ thời cơ chưa tới, nàng phải tiếp tục quan sát đối phương, lưu lại người này tu luyện tới thời khắc mấu chốt, nàng mới có thể xuất thủ, tuy nói cứ như vậy khả năng làm đối phương vận công đi rẽ, suy giảm tới tâm mạch, nhưng nàng tự tin có khả năng trong nháy mắt bảo vệ đối phương tâm mạch, dù sao nàng chỉ là cho người, không được đả thương người. Đến giờ dần canh ba, thình lình mây đen che trăng, chính là thừa dịp trong nháy mắt, Thủy Vân Yên cuối cùng xuất thủ, một cái theo đỉnh tháp bay xuống, mà ở nàng xuất thủ trong nháy mắt, Nhậm Bình Sinh cũng nhạy cảm thấy được, đứng dậy nhón lên, đã ở bên dưới vách núi địa phương. Thật nhanh chóng tốc độ. Thủy Vân Yên không khỏi mẩn ra, nàng cơ hồ cũng không có thấy rõ, đối phương liền trốn, bất quá nếu đã nàng để mắt tới con mồi, thiên địa minh ngông, nơi nào có thể trốn. Tiểu tặc, đứng lại. Nàng một cái bày ra thân pháp, hướng vách đá vạn trượng đổi tiếp, Nhậm Bình Sinh biến sắc, lúc đầu còn tưởng rằng là cái nào trưởng lão, nhưng nghe tiếng này khẽ kêu rõ ràng là cô gái, đối phương lúc nào nhích lại gần mình, hắn cư nhiên cũng không phát hiện, lúc này trên dưới một cố, hướng bên kia trốn. Bên phải là kiếm tông cứ như vậy mười mấy người, hắn khẳng định không có khả năng hướng bên kia trốn, đến lúc đó tra một cái liền là hắn điều tra ra. Như vậy thì chỉ có phía dưới. Nhậm Bình Sinh liếc mắt một cái không có vết đá, mặc dù vực sâu vạn trượng hắn cũng phải nhảy, cũng không thể để cho người này đem hắn mang tới thanh mục nơi đấy, suy nghĩ điểm, lập tức bày ra khinh công đi xuống mặt dốc đứng vách đá rơi đi. Thủy Vân Yên khinh công chỉ ở trên hắn, không kém hắn, rất nhanh cũng đã đuổi theo, toái thạch lăn xuống, hai người ở nơi này vạn trượng sườn núi đỉnh truy đuổi, thật là rung động lòng người, một cái sơ sẩy, chính là song song cái chết, thành khe rãnh quỷ. Người này, thật là lợi hại khinh công. Thủy Vân Yên cũng tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tặc này tu vi nhìn qua không cao, nhưng khinh công càng như thế. Bực này vách đá dựng đứng đều có thể như giống trên đất bằng, thật không lạ bên ngoài hai vị trưởng lão không bắt được hắn, chớ nói bắt hắn, chính là mặt đối mặt cũng chưa chắc thấy có thể đụng hắn một luồng ống tay áo. Đứng lại, có thể nàng cũng không để ý nhiều như vậy, nàng đường đường vân xuyên của chúa, muốn liền một cái ngưng khí cảnh tiểu tặc đều chóc không được, những lời ấy đi ra ngoài không thành chuyện cười lớn. Và anh, tiểu tặc, trốn chỗ nào? Hoàng bét, thanh âm càng ngày càng gần, Nhậm Bình Sinh thầm nghĩ không hay, nhìn xuống dưới, đã sắp không có đường, chỉ có hai phía dốc đứng vách đá dựng đứng, cùng từng cây tại nham trong khe sinh trưởng trăm ngàn năm cổ tùng. Hiu. Đúng lúc này, hắn nhanh trí, tay trái một chút vô hình khí lưu bay ra, quấn quanh ở một gốc cây cổ tùng trên, mà tay phải cũng bay ra một chút khí lưu, lấy đồng dạng phương pháp quấn quanh một bụi khác cây tùng, đồng thời tay trái khí lưu bùng ra, lại tiếp tục đi xuống, như vậy có thể chậm lại hắn hạ xuống thế, sẽ không trực tiếp té xuống ngã cái thịt nát xương tan. Tiểu tặc này, bản lĩnh gì? Thủy Vân Yên nhìn chăm chú nhìn lên, thấy tiểu tặc này phi diêm tấu bích, lấy vô hình khí lưu ôm lấy hai phía bất đá, thân hình mảy may không trở ngại, nàng chưa từng thấy qua bực này kỳ quái công phu, một cái nho nhỏ ngưng khí cảnh đệ tử lấy ở đâu bực này bí hiểm huyền công, với lại này đối với khí nắm giữ khó tránh khỏi có chút quá phật chứ. Tiêu Liên Thất Huyền Tông những thứ kia linh hư cảnh trưởng lão cũng chưa chắc có thể làm được. Đứng lại, lúc này nàng cũng không để ý nhiều như vậy,
cũng không lo lắng đối phương sẽ thất thủ rơi xuống vách đá vạn trượng, bởi vì lúc này tại nàng dưới chân cũng đã xuất hiện một bả hiện lên quang phi kiếm. Nhậm Bình Sinh lui về phía sau liếc mắt nhìn, thấy nàng ngự kiếm đuổi theo, chỉ nói một tiếng mạng ta xong rồi, tiếp tục đi xuống trốn, hai tay thiên ti vạn dẫn liên tục phong xuất, thấy phía sau Thủy Vân Yên ngẩn ngơ. Nếu như vậy, hai người ở nơi này vạn trượng vách đá dựng đứng truy nửa đêm, Nhậm Bình Sinh cuối cùng rơi xuống phía dưới đến, nhìn chung quanh phụ cận một tuần, sâm bạch dưới ánh trăng, không nghe thấy côn trùng kêu vang điều gọi, chỉ thấy cổ mục che trời, quái thạch đá lởm chởm, nguyên lai đúng là rơi xuống này Thất Huyền Sơn hậu sơn tới. Hậu sơn thường thường là một cái tông môn cấm địa, Thất Huyền Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thể sinh tử dưới, Nhậm Bình Sinh đã bất chấp nhiều như vậy, chớ nói ngươi một cái nho nhỏ cấm địa, chính là Cửu Vũ Diêm La điện hắn cũng phải xông vào, thấy phía sau người nọ đảo mắt cũng đã đuổi tới, thân hình hắn khẽ động, tựa như nhất lưu khói nhẹ, hướng cấm địa chỗ sâu bỏ chạy. Càng đi vào trong, phu cận càng là quỷ khí âm trầm, lạnh lẽo tê bớt, hôm nay chính là thu hạ luân chuyển trong lúc, tuy nói là tại chân núi, có thể cũng không thể đem như vậy lạnh lẽo chứ. Nhậm Bình Sinh vốn là chạy một thân mồ hôi lạnh, lúc này lạnh gió rót trong quần áo, càng là làm hắn lạnh lẽo, phản phất đưa thân vào âm lãnh trong cổ mộ, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, tại hắn lúc rất nhỏ, có vị thầy bói nói hắn trời sinh thiếu một phách, bởi vậy tuyệt không thể đi đến âm khí trọng địa địa phương, trên thực tế hắn chỉ cần vừa đi âm khí trọng địa địa phương, sẽ phi thường khó chịu, nhưng mà lúc này người nọ liền phía sau truy hắn, hắn cũng không có thể dừng lại. Thủy Vân Yên tất nhiên là cũng cảm thụ được nơi này một cổ dị thường khí tức cấm lãnh, tâm nghĩ đây Thất Huyền Sơn hậu sơn, phía trước chính là Thất Huyền Tông cấm địa, tiểu tặc này thực sự là không sợ chết, lại hướng cấm địa chạy đi, nhất định phải ngăn trở hắn. Thủy Vân Yên niệm cái chú, lập tức thanh phi kiếm thả ra ngoài, chỉ thấy nhất đạo ánh kiếm màu xanh thoáng qua, trực tiếp chặt đứt phía trước một đoạn thân cây, ngã xuống, Nhậm Bình Sinh vừa vặn đá trúng, một cái lảo đảo, còn chưa ngã xuống đất, một trận làn gió thơm đánh tới, Thủy Vân Yên đã trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn bắt được. Cũng là đoạn đường này Thủy Vân Yên không muốn tổn thương hắn, bằng không đổi thành truy kích người trong ma giáo nói, nàng ban nãy trực tiếp một đạo kiếm quang phong xuất, tại chỗ liền chạm, một cái cũng đã tu luyện tới kiếm tâm thông minh người phi kiếm, so thanh mục những trưởng lão kia cũng còn lợi hại, đó là nói dẫn đây. Lúc này Nhậm Bình Sinh bị nàng chọc ở trong tay, chi kỹ không cách nào thoát khỏi, hắn coi như trong khoảng thời gian này tu vi như thế nào đi nữa chướng, cũng không thể nào là một cái linh hư cảnh tu giả đối thủ, có thể lại không cam lòng như vậy nhắm mắt lưu lại chết, liền là đầu nâng lên, cho dù chết, hắn cũng phải nhìn rõ ràng là chết tại trong tay người nào. Sau khi hắn ngẩng đầu thấy rõ đối phương dung mạo lúc, cả người nhịn được ngẩn ngơ, hắn nguyên tưởng rằng là một lạnh lùng người vô tình, thế nhưng người trước mắt này, nhưng tựa như trong mộng xuất hiện qua thần tiên tỷ tỷ đồng dạng. Thật là đẹp, cùng mẫu thân một dạng đẹp. Thủy Vân Yên nhìn dưới ánh trăng thiếu niên thanh tú khuôn mặt, cũng không khỏi phải hơi sửng sở, nguyên tưởng rằng là một cái gì đầu trâu mặt ngựa tiểu tặc, không nghĩ tới, thế mà còn là cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, chỉ là hắn nhìn như vậy bản thân, nghĩ giả vờ ngây ngốc sao? Hừ, bớt đi, tỷ tỷ, nhưng cho tới bây giờ không ăn bộ này. Lúc trước tại Giang Nam, Thủy Vân Yên tìm tới đi cũng chưa gặp qua đối phương sắc thực dáng vẻ, và lại năm đó Nhậm Bình Sinh mới vừa 16 tuổi, chỉ cùng nàng không sai biệt bao cao, hôm nay 18, vóc dáng còn cao hơn nàng ra nửa cái đầu đến, nàng tất nhiên là sẽ không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này chính là Nhậm Bình Sinh. Lúc này, Nhậm Bình Sinh mới hồi phục tinh thần lại, hắn vốn là nghĩ nhắm mắt lưu lại chết, nhưng bây giờ thấy đối phương lớn lên đẹp mắt như vậy, nhất thời lại động ước ao chi tâm, không muốn chết. Lại thấy nơi này âm u, hơn phân nửa là Thất Huyền Tông cấm địa, hắn một cái nghĩ đến cái gì, liền lập tức cố làm ra vẻ nói, ngươi là ai? Thật lớn mật, nơi này là Thất Huyền Tông cấm địa, ngươi cũng dám xung loạn. Thủy Vân Yên thấy hắn lại còn vừa ăn cướp vừa la làng lên, ngược lại thú vị đạm nhiên, nói, tốt ngươi cái tiểu tặc, ngược lại sẽ vừa ăn cướp vừa la làng, nhìn ngươi ban này chuẩn nhanh như thế, chắc hẳn đã là kẻ cấp chuyên nghiệp, nói, ngươi là cái nào trưởng lão môn khách? Dù sao vẫn là người thiếu niên phải có người thiếu niên tầm tính, coi như trải qua nữa thêm, cũng vẫn là một thiếu niên. Lúc này nghe nàng cái một câu nói mình là nhỏ tặc, Nhậm Bình Sinh tức khắc mở to hai mắt, ngươi sao như vậy lằng không dơ người trong sạch? Hoặc, còn không thừa nhận là chứ? Những ngày gần đây, ta từ một nơi bí mật gần đó quan sát người tốt lâu, đến mỗi giờ tí liền tới, giờ mẹo trước liền rời đi, có phải thế không? Còn nói không phải trộm. Nhậm Bình Sinh thấy nàng trước mặt vạch trần bản thân, liền một cái đỏ lên mặt, cái, sao có thể coi như trộm, tu luyện cũng không tính trộm, tu luyện người sự tình, có thể coi như trộm sao? Tiếp tục chính là một trận để cho người ta nghe không hiểu làm nói, chọc cho Thủy Vân Yên nhịn được có chút lời, tâm nghĩ tiểu tử này đổ có chút ý tứ, không phải là cái gì kẻ xấu, và lại tốt như vậy tư chất, nếu như giao cho thanh mục nơi đấy, phế bỏ một thân tu vi khó tránh đáng tiếc, nhưng ban nãy ngươi để cho ta tốt truy, nghĩ dễ dàng như vậy thoát khỏi. Không có cửa đâu. Suy nghĩ một hồi, nàng liền cũng cố làm ra vẻ lên, muốn bắt hắn đi gặp mặt trưởng lão, lấy trộm bổn tông linh khí, đi với ta thấy nắm giữ hình phạt khí tông trưởng lão. Vừa nghe đúng là đi gặp đạo trưởng Phong, hôm nay đạo trưởng Phong đợi cơ hội có thể bỏ qua hắn. Nhậm Bình Sinh dưới tình thế cấp bách, buộc lòng phải hô một tiếng, tỷ tỷ, tuyệt đối không nên a. Ngươi bắt ta đi thấy đạo trưởng Phong, vậy còn không như trực tiếp ở chỗ này giết ta đây. Còn dám gọi thẳng trưởng lão tục danh, lòng can đảm không nhỏ, đi theo ta. A, đừng. Tỷ tỷ, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, so với kia không trung đồng hoa còn đẹp. Không đúng, so với kia không trung ánh trăng còn tròn. A, không được. Không được. Nhậm Bình Sinh nhất thời gấp đến độ vào đầu đút hai, trước đây Phong thập nhất sư huynh đến dạy thế nào chính mình nói tới, tiếc rằng nhất thời nghĩ hắn không dạy nổi, buộc lòng phải treo trước mặt tiểu thư này tỉ tay, chơi xấu không đi. Lúc này Thủy Vân Yên ngược lại thật bị hắn làm vui vẻ, tâm nghĩ tiểu tử ngốc này, thống liên tục nữ hải tử nói đều nói phải như vậy xấu,
cũng không biết là ai dạy hắn. Nhậm Bình Sinh đỏ gương mặt, hai mắt khẩn cầu mà nhìn nàng, "Tỷ tỷ, ngươi tạm tha ta đây một lần đi, lần sau ta cũng không dám nữa." Tâm nghĩ nàng xem lên lớn hơn mình cái một tuổi rưỡi tuổi, tiếng kêu tỷ tỷ cũng không mất mắt gì, và lại thập nhất sư minh nói, cái này gọi là đại trượng phu co được giãn được, nếu như hiện tại liền rơi vào tay đạo trưởng phong, vậy tương lai còn làm sao đi báo thủ? Nhất định là như vậy không sai. Chương 9, Thâm Cốc Thủy Vân Yên một đôi đen tui tỏa sáng con mắt nhìn chằm chằm ở trên người hắn, tâm nghĩ tiểu tử này ngược lại thú vị đạm nhiên, bản thân vô duyên vô cớ lại cùng đệ đệ, bất quá nghĩ lại, trong ngày thường những người đó thấy nàng, đều cung kính túi đầu xưng nàng là con chúa hai chữ, theo sớm nghe được chậm, nghe được nàng chịu không nổi phiền, đêm nay lại nghe một tiểu tử ngốc hợp với gọi nàng vài tiếng tỷ tỷ, một tiếng này một tiếng chị tỷ, quả thực so với kia mật còn ngọt, đều ngọt đến nàng trong tâm khảm đi. Nhậm Bình Sinh thấy nàng có chút động dung, tâm nghĩ tiểu thư này tỷ xinh đẹp như vậy động nhân, gọi thêm mấy tiếng tỷ tỷ không một chút nào chịu thiệt. Thập nhất sư minh thường nói, nam tử hán đại trượng phu, trong lửa đi, trong nước cũng có thể du, phải lạnh thời điểm lạnh, phải nóng thời điểm nóng, muốn luôn luôn lạnh lùng nói, đó có thể là cổ thi thể. Thủy Vân Yên căn bản là không có nghĩ tới đem hắn mang đi trưởng lao chỗ ấy, chỉ là muốn trêu đùa hắn mấy cái, lại làm ra vẻ tán khốc nói, không được, phạm sai lầm, liền nên chịu phạt, đi theo ta. Vừa nói, lại sinh đi cứng rắn kéo, lôi hắn đi về phía trước. A, tiểu tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, thiên hạ tốt nhất tỷ tỷ. Sau cùng vài tiếng hảo tỷ tỷ, thật là đem Nhậm Bình Sinh chính mình đều cho nói mặt đỏ, trong bụng nói, Nhậm Bình Sinh, ngươi kia ra hỏa rất hư, nếu tối nay tới bắt ngươi làm một sư minh, ngươi lại dẫu có chết không theo, nhưng đối phương cũng cái thần tiên tỷ tỷ, ngươi liền muốn nói tốt hơn nghe lời lấy lòng nhân ra, có phải thế không? Một tiếng này một tiếng chị tỷ, Thủy Vân Yên nghe cũng quả thực hưởng thụ, nếu như đổi thành cái nào đang đổ tử tới đây vậy hoa ngôn xảo ngữ lừa nàng nói, nàng trực tiếp để cho người ta cắt đứt chân cho quan thủy lao trong, có thể chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác chính là ưa thích nghe trước mặt tiểu tử ngốc này gọi nàng như vậy. Ừ, nếu không thì mang đi trưởng lão chỗ ấy nha, ngược lại cũng đi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc. Thủy Vân Yên hử cười một tiếng, nhưng không biết trong lòng lại tại đánh ý định gì, Nhậm Bình Sinh cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe sự tình còn có đường xoay sở, liền lập tức nói, tỷ tỷ ngươi nói, ta đều đáp ứng. A, ngươi tiểu tử này, đến có một chút nhãn lực độc đáo. Thủy Vân Yên vừa nói, một bên hướng hắn đến gần chút, Nhậm Bình Sinh nhưng vô ý thức lùi lại phía sau, ngoài miệng nói gì cũng đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn là khắp nơi phòng bị. Sợ cái gì? Chẳng lẽ ta lớn lên giống ăn thịt người yêu quái sao? A, không không không. Nhậm Bình Sinh vội vàng xua tay, tâm nghĩ trên đời nào có đẹp mắt như vậy yêu quái, vừa khẩn trương hỏi, tỷ tỷ, ngươi đến muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Mau mau nói đi. Không nóng nảy. Một hồi nữa, Thủy Vân Yên vừa mới mở miệng nói, ta muốn ngươi đêm mai giờ tí, ý nguyên như bình thường như vậy, đi tu luyện cốc. À. Nhậm Bình Sinh nghe lời này một cái, sững sờ một lát, nàng lại còn để cho mình đi tu luyện cốc trộm cấp linh khí. Thủy Vân Yên nói, như thế, ngươi không chịu đáp ứng? Không không không. Nhậm Bình Sinh vội vàng xua tay, tâm nghĩ nàng bây giờ không có chứng cứ, nhất định là muốn đợi đêm mai kêu lên trưởng lao chảo cái hiện hành, không được, bản thân cũng không thể trong nàng tính toán, thế mà ngoài miệng lại nói, được, ta nhất định tới. Thầm nghĩ, thiên tài tới đây, ngươi cái ngu ngốc, chỉ cần đêm nay ta chạy trốn, ngươi cũng đừng nghĩ bắt nữa lấy ta. Thử, đi thôi. Thủy Vân Yên xoay người hướng đường cũ trở về, Nhậm Bình Sinh buộc lòng phải đi theo lên, nhưng này lúc không biết là ảo giác vẫn là cái gì, tổng cảm thấy phía sau có thấy lạnh cả người đánh tới, vô ý thức quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy bóng đêm mênh mông, phía sau loạn thạch đá lởm chởm, tựa như quỷ quái thân ảnh một dạng đáng sợ. Cộng thêm trận trận gió lạnh thổi tới, Nhậm Bình Sinh nhịn được lạnh run, lúc này Thủy Vân Yên vừa ly khai hắn có hơn một trượng phạm vi, cái này âm khí lại quay trùng quanh đi lên, khiến cho hắn khí sắc nhanh chóng tái nhợt đi xuống. Ngươi như thế nào? Thủy Vân Yên thấy hắn lo lắng không có theo sau, xoay người kêu một câu. Không, không có gì. Nhậm Bình Sinh nhanh chóng đi tới bên người nàng đến, tựa như chỉ cần đến bên người nàng đến, cái này âm khí cũng không dám tới gần. Thủy Vân Yên nhìn hắn mới như vậy một hồi mặt đều hù dọa liếc, theo gặp quỷ một dạng, thử cười nói, như thế. Dám một mình nửa đêm chạy tới tu luyện cốc, ta nghĩ đến ngươi lòng can đảm khá lớn, nguyên lai ngươi sợ quỷ hả? Đồ! Nói vậy, huyền môn bảo địa, linh khí tầm bổ, sao lại có quỷ? Ta đã nói với ngươi, trước đây, nơi này chính là một cái nuôi thi địa, ngươi biết cái gì là nuôi thi địa sao? Thủy Vân Yên cố ý đem thanh âm đệ thấp trầm rất nhiều, dáng vẻ cũng biến thành âm vũ lên. Cái gì Dương sư đệ, Lý sư đệ, ta không nghe, ta không nghe. Ô quy niệm kinh. Nhậm Bình Sinh bịt lấy lỗ thai một cái chạy về phía trước, ban nãy cái này âm xâm xâm cảm giác, tuyệt đối không có sai, không phải người sống khí tức, là một người chết. Tiểu tử thối, dám mắng ta là ô quy. Đứng lại. Thủy Vân Yên một cái bước xa đuổi theo, cho hắn bắt lại, còn chạy. Nhậm Bình Sinh nhìn phía sau, đầy đất bóng cây lắc lư, theo gió lúc gần lúc hiện, tựa như quỷ ảnh đồng dạng, nói, tỷ tỷ, bằng không, chúng ta đi thôi. Ngươi mới vừa nói nơi này là. Đó là ta nói bậy. Thủy Vân Yên liếc hắn một cái, bất quá nàng cũng quả thật có thể cảm thụ được nơi này âm khí rất nặng, và lại thu hạ trong lúc, không chút nào không nghe được tiếng côn trùng kêu vang, đúng là quái lạ, có thể nghĩ lại, nếu thật có vấn đề gì, Thất Huyền Tông trưởng lão hẳn là đã sớm phát giác mới đúng. Nàng lại đem phi kiếm thả ra, dựa theo ban nãy mảnh rừng cây kia trong loạn trả một trận, chỉ thấy từng đạo bích ánh kiếm màu xanh trên dưới tán loạn, đánh cho khắp cây cảnh cây lá cây rơi xuống đầy đất, sau cùng chẳng có cái gì cả, buộc lòng phải thu hồi phi kiếm, nói với Nhậm Bình Sinh, "Ê, ngươi xem, chẳng có cái gì cả, ta lừa ngươi, đi thôi." Coi là thật tựa như một cái bảo hộ đệ đệ tỷ tỷ. Một lát sau, hai người lại trở về ban nay xuống tới địa phương, nhưng này trước mặt, vách đứng tiên nhận, Nhậm Bình Sinh đã sớm run chân, xuống tới có thể, nhưng nghĩ lại leo lên này vạn trượng vách đá dựng đứng, sợ là không có linh hư cảnh tu vi tuyệt làm không được. Thủy Vân Yên ngưng chỉ rạch một cái, một tia nước tại nàng dưới chân hóa thành một thanh phi kiếm, Nhậm Bình Sinh thấy nàng theo mới vừa đến hiện tại, tùy tâm liền có thể tế xuất phi kiếm, không khỏi sinh lòng ước ao, bản thân phải tới lúc nào mới có thể như vậy ngự kiếm. Đi lên. Ồ. Nhậm Bình Sinh cẩn thận từng ly từng tí đứng trên không được, có thể hai tay nhưng không biết hướng đâu thả, lại sợ rơi xuống dưới, buộc lòng phải chặt chẽ lôi nàng ống tay áo. Lên. Thủy Vân Yên tùy ý niệm cái kiếm quyết, phi kiếm tức khắc năm lên nàng và Nhậm Bình Sinh, hướng vạn trượng sườn núi đỉnh bay lên. Ánh trăng thanh lãng, làm gió thơm ập vào mũi, Nhậm Bình Sinh chưa phát hiện đưa nàng ống tay áo nắm chặt mũi, tâm nghĩ này tỉ tỉ đến người thế nào, tại sao nhìn qua rõ ràng cùng mình niên kỵ không sai biệt lắm, cũng đã có thể ngự kiếm phi hành. Nào ngờ, kiếm nhất đạo cùng cảnh giới tu luyện bất đồng, cộng phân ba cái cảnh giới, là vị kiếm tâm thông minh, thần kiếm thông, thiên kiếm thông, Thủy Vân Yên như bây giờ vậy dẫm ở trên thân kiếm ngự kiếm, chính là cơ bản nhất kiếm tâm thông minh, xem như là nhập môn, có thể mang người, nhưng tốc độ không nhanh, bằng không không chống đỡ được khí lưu, mà đưa tới mất khống chế. Còn thần kiếm thông, tu luyện tới cảnh giới này, có khả năng thân kiếm hợp nhất, đó mới xem như là chân chính ngự kiếm, có thể xưng là kiếm tiên, ngự kiếm lúc nguyên thần cùng kiếm tương thông, kiếm quang bọc thân thể, không những không chịu ngoại tà tập kích, còn có thể trong nháy mắt hóa thành kiếm quang đi, tuyệt trần vô tung, toàn bộ Vân Lan cảnh năm đó cũng không có mấy cái kiếm tiên. Còn tiên kiếm thông, đừng nghĩ, không người có khả năng đạt đến, khi đó đã tạo hóa vạn vật, kiếm hóa vạn hình, tùy tâm sử dụng, lên trời xuống đất, tam giới tới lui tự nhiên, coi nhẹ bất luận cái gì phép tắc cấm chế. Lúc này, hai người lại từ từ trở lại phía trên, rời xa âm lãnh kia hậu sơn thâm cốc, Nhậm Bình Sinh cuối cùng thở phào, trong lòng cái này âm u cảm giác cũng tiêu tan mà tán. Lúc này hồi tưởng lại, trong miệng mũi đều là Thủy Vân Yên trên thân mùi thơm ngát, lại thêm trên núi này gió mát, nhất thời chỉ làm hắn vui vẻ thoải mái, tựa như đang ở trong mây trong mộng đồng dạng. Thủy Vân Yên quay đầu lại liếc hắn một cái, thấy hắn cặp mắt chính ngơ ngác đang nhìn mình xuất thần, nhẹ nhàng hừ một cái, thối đệ đệ, ngươi tên là gì? Nhậm Bình Sinh tâm nghĩ, ngươi cho ta ngốc à? Ta đem tên nói cho ngươi biết, ngươi không phải trực tiếp để cho trưởng lão tới bắt ta. Còn nữa, ngươi mới thối đây, ta không một chút nào thối. Nói, ta gọi A Bình, tỷ tỷ ngươi đây. Thủy Vân Yên tâm nghĩ, tiểu tử này miệng theo bôi mật một dạng ngọn, bất quá nhưng lại cùng những thứ kia đang đổ tử dâu ngọn bất đồng, ngược lại để cho người ta nghe thoải mái trong lòng là được. Nói, Tiên Nhi, tâm nghĩ đêm nay vốn là tới bắt tiểu tặc, kết quả không hiểu hay kiếm ngươi đệ đệ trở về, ngược lại cũng không tệ. Rất nhanh, hai người lại trở về tu luyện cốc phương bắt trên vách đá. Nhậm Bình Sinh đương nhiên sẽ không ngay trước nàng mặt hướng kiếm tông trở lại, nhân tiện nói, tỷ tỷ, ngươi đi về trước đi, ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi liền. Thủy Vân Yên thấy hắn vẫn là như vậy cảnh giác, nhẹ nhàng hừ một cái, nhớ được đêm mai tới nơi này, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, thân hình khẽ động, lại không còn bóng. Nhậm Bình Sinh đứng dậy thăm dò vừa nhìn, xác định nàng sau khi rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng hướng kiếm tông bên kia trở lại. Trở lại lúc trời đã mau sáng, vội vã rửa mặt một phen, lập tức đi ngủ. Lúc ban ngày sau, Thủy Vân Yên nói cho hai vị trưởng lão, chỉ là vách đá trong động có hai cái con báo chạy vào trong cốc, đại khái là thu nhận tinh hoa nhật nguyệt, từ lâu rồi, tu luyện thành tinh, không cẩn thận đụng tới trận pháp, nàng hiện tại đã đem hai cái con báo tinh đánh đuổi. Qua một thời gian ngắn, trận pháp cũng liền chậm rãi khôi phục, để cho nhị vị trưởng lão không cần lại vì này lo lắng. Sau khi nghe xong, hai vị trưởng lão nửa ngờ nửa tin, có thể quận chúa nói, hắn hai người lại nào dám chất vấn nghi vấn, đành phải liên tục gật đầu đáp tạ. Đến ngày thứ hai ban đêm thời điểm, bên ngoài thình lình dưới lên giông tố, Nhậm Bình Sinh cũng ở trong lòng lần qua lộ lại nghĩ, bản thân đáp ứng nàng đêm nay muốn đi tu luyện gốc, nếu nàng không được gọi trưởng lão chào bản thân đây, đây chẳng phải là dạy nàng chờ không một đêm. Càng nghĩ, lan lộn khó ngủ, bên ngoài tiếng sấm tiệm vang, mưa cũng càng rơi xuống càng nhanh. Nhậm Bình Sinh chỉ cần vừa nhắm mắt, giống như thấy Thủy Vân Yên tại trong mưa chờ hắn nhất dạ tình hình. Không được không được. Hắn từ trên giường ngồi xuống, từ nhỏ phụ thân sẽ dạy đạo bản thân, đại trưởng phu nói là làm, nếu bản thân đáp ứng nàng đêm nay đi tu luyện gốc, vậy nhất định phải đi, đuôi sinh giữ lời, đến chết mới thôi, bản thân sợ cái gì? Nếu nàng thật mang theo trưởng lao tới bắt bản thân, đó cũng là nàng không giữ lời hứa. Nhậm Bình Sinh nam nhi bảy thước, coi như bị phế đi tu vi, cũng y nguyên vẫn là đội trời đập đất. Thôi, đi liền đi a. Nhanh chóng mặc vào giày lý y phục, Nhậm Bình Sinh lại liếc mắt nhìn trong hộp tủ một bả màu xanh ô giấy dầu, cầm lên lại ra bên ngoài đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không phớt lờ, nếu phát hiện đối phương thật gọi trưởng lão phục kích chỗ ấy, hắn tuyệt không nhiệt thân. À, ta còn tưởng rằng ngươi không đến tu luyện trong cốc. Thủy Vân Yên từ lâu ngồi ở nơi này, mà ở nàng phụ cận lơ lửng một khỏa ánh sáng giả minh châu, lấy rọi sáng bốn phía này. Ta nếu đáp ứng ngươi, sao lại không đến? Lúc này không trung vẫn là giông tố trận trận, nhưng ở Thủy Vân Yên ngồi phụ cận, dĩ nhiên không có bị nước mưa ướt nhẹp, không trung mưa ở cách đỉnh đầu nàng vài thước lúc cũng tự động bay tản ra. Nhậm Bình Sinh đi tới trước mặt nàng đến, ban này hắn đã qua xác định, phụ cận không người. Thủy Vân Yên thấy hắn này cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, làm sao có thể không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì? Hư cười nói, ngươi nhất định là đang nghĩ, ta tối hôm qua không có chứng cứ, sở dĩ đêm nay gọi trưởng lao ở đây bắt ngươi chứ? Tâm tư bỗng chốc bị nàng bạch trần, có thể bản thân nhưng lại là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhậm Bình Sinh không khỏi đỏ mặt lên, cái nào? Nào có, ta xem một chút phụ cận có hay không tránh mưa địa phương. Thủy Vân Yên trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn không ra tiểu tử ngốc này, ngược lại vẫn coi như thẳng thắn vô tư. Rõ ràng biết mình có khả năng đeo lên trưởng lao ở đây bắt hắn, vẫn như cũ phó ước đến đây, còn tuổi nhỏ,
ngược lại cũng có vài phần huyết tính đảm đương, Nhậm Bình Sinh nếu cũng có thể như hắn như vậy. Nhậm Bình Sinh, hẳn là gần giống như hắn niên kỷ chứ? A Bình, chẳng lẽ? Vân Vân. Giờ khắc này, Thủy Vân Yên không khỏi ngưng tụ lại lông mày. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi nhập môn bao lâu? Nhậm Bình Sinh tâm nghĩ, nàng hỏi mình nhập môn bao lâu, đến là theo đi vào trường U Cốc bắt đầu từ ngày đó coi như đây, hay là từ đi lên nội tông bắt đầu từ ngày đó coi như đây. Nhân tiện nói, có 2 năm. Thủy Vân Yên tâm nghĩ, Nhậm Bình Sinh lần trước bị bản thân lừa một cái, hôm nay đa tài nhất nhập môn hơn nửa năm, nhìn lại không được người thiếu niên trước mắt này. Chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng nàng tình lình có chút nhỏ hơi mất mát. Chương 10, thần ma chi địa đúng, tỷ tỷ, ngươi muốn ta tối hôm nay qua tới làm cái gì hả? Nhậm Bình Sinh nhìn trước mắt vị này tỷ tỷ, tâm nghĩ đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ để cho hắn tối nay tới này tiếp tục trộm cướp linh khí. Thủy Vân Yên chậm rãi phục hồi tinh thần lại, xem hắn, hỏi, tối hôm qua ngươi sử kia môn công phu gọi là gì? Là được. Hiu hiu hiu. Vừa nói, mặt bên phòng theo hắn hôm qua dáng vẻ khoa tay múa chân hai cái. Nhậm Bình Sinh một cái nhìn ra, nguyên lai nàng nói là thiên ti bạn dẫn, nhân tiện nói, là thiên ti bạn dẫn. Thiên ti bạn dẫn. Thủy Vân Yên mi tâm ngưng lại, ngẫm lại, thất huyền tông dường như không có môn công phu này, hỏi, này hình như không phải bổn tông công pháp, ngươi từ chỗ nào tập tới? Nhậm Bình Sinh khó mà nói là theo trong mộng lĩnh ngộ đến, nhân tiện nói, là ta bản thân nghiên cứu ra được. Nói vậy, Thủy Vân Yên một cái biến phải nghiêm nghị, ngươi bất quá ngưng khí cảnh nhất nhị trọng thiên, ngươi làm sao ngộ ra bực này cao thâm công pháp tới? Học trộm phái khác huyền công, thế nhưng bổn tông đại kỵ. Theo thực chiêu đến, không được giấu giếm. Nhậm Bình Sinh thấy nàng lúc này này thần sắc hốt hoảng dáng vẻ, vậy hắn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói nằm mộng học được sao? Thấy nàng lại muốn uốn đuổi, lập tức đánh chớ có lên tiếng thủ thế, "Hừ, tỷ tỷ, ngươi đừng đem trưởng lão đưa tới." Khái khái. Thủy Vân Yên tằng hắng một cái, đem hạ thấp thanh âm rất nhiều, "Vậy ngươi nói mau, công pháp này đến là từ chỗ nào học được?" Nhậm Bình Sinh cũng chỉ đành đem trong mộng những tu luyện kia chi pháp nói ra, sau cùng nói thiên ti vạn dẫn là theo những tu luyện chi pháp trong ngộ ra đến, nàng nếu không tin, vậy mình cũng không có cách làm. À. Thủy Vân Yên nghe xong tựa đầu nghiêng một cái gì lung tung, những công pháp này, nàng căn bản nghe đều chưa từng nghe thấy, thế gian nào có những ly kỳ cổ quái phương pháp tu luyện. Chẳng lẽ tiểu tử này sợ bản thân đánh hắn, cố ý nói bừa chút phương pháp tu luyện tới lừa gạt bản thân. Tỷ 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 tỷ, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Nhậm Bình Sinh thấy nàng tình lình nắm lại nắm đấm, quá sợ hãi nói. Thủy Vân Yên ánh mắt ngưng lại, tâm nghĩ những tu luyện chi pháp tuy là cổ quái, nhưng khi trong một ít huyền pháp, kinh mạch đi hướng, có thể nói tuyệt thế độc lập, từ trước đến nay không người dám như vậy thử nghiệm. Đây cũng không phải là luận biên, tiểu tử này mới ngưng khí cảnh, tuyệt không có khả năng biên phải đi ra bực này cao thâm huyền pháp. Ta hỏi ngươi, những tu luyện chi pháp, thật là ngươi nằm mơ mộng, mà không phải ở đâu trong sơn động nhặt được bí tịch? Đương nhiên, dễ nhặt như vậy sao? Nhậm Bình Sinh hồi nàng một câu, Thủy Vân Yên ngược lại cũng cảm thấy có lý, lại nhìn hắn ánh mắt, không giống như là đang nói dối, một quyển tuyệt học quan thế, muốn thật có thể tùy ý ngã vào cái sơn động liền nhặt, vậy dứt khoát mỗi người đều đi nhảy núi tốt, còn tu luyện cái gì? Nhưng nếu nói là trong mộng động, này không phải càng thêm lạ lùng sao? Thủy Vân Yên nghĩ mãi không thông, sau cùng nhìn hắn nói, ngươi sử xuất ra, cho ta xem. Ồ. Nhậm Bình Sinh cũng không làm do dự, liền là thiên ti vạn dẫn hướng ngoài ba trượng một cây đại thủ đánh, 10 ngón tay, 10 tơ vô hình khí lưu, đây là hắn hiện nay có thể làm đến cực hạn. Thủy Vân Yên kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, nguyên bản này thiên ti vạn dẫn là nhìn không thấy, nhưng bởi vậy lúc bên ngoài mưa, nhẹ nhẹ khí lưu mặc qua hạt mưa, cho nên nàng thấy. Quá thần kỳ. Thủy Vân Yên không khỏi cảm thán môn này kỳ thuật lợi hại, có thể như vậy khống chế tinh chuẩn khí lưu thành tơ, nếu như để mà chế địch lại sẽ làm sao? Nàng tinh linh đem ý niệm trong đầu khẽ động, nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, thối đệ đệ, dùng ngươi này thiên ti vạn dẫn tới đánh ta. Nhậm Bình Sinh liếc nhìn nàng một cái, ngươi nếu chịu hảo hảo bảo ta một câu, ta lại theo ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn như vậy mắng ta nói, vậy ngươi liền đi gọi trưởng lão tới bắt ta đi. Nói xong, tựa đầu nghiêng sang, không để ý đến hắn để ý nàng. Ngươi, thấy hắn này vẻ mặt tiêu ngạo dáng vẻ, Thủy Vân Yên cắn môi một cái, tâm nghĩ nàng đường đường vân xuyên của chúa, còn không người có dũng khí như vậy nói chuyện với nàng, liền thất huyền tông tông chủ thấy nàng đều phải cúi đầu, thối đệ đệ. Trong lòng mắng 100 lần thối đệ đệ, trên mặt vẫn như cũ cười nói, được rồi, ngoan đệ đệ, tỷ tỷ thương ngươi nhất á. Nhậm Bình Sinh nói, thử. Như thế này ta đã thương ngươi, ngươi cũng đừng lại ta. Thủy Vân Yên tâm nghĩ, bản thân liền ngưng khí nhất nhị trọng, còn muốn làm tổn thương ta. Nằm mơ đi. Chờ nàng lùi về phía sau nhảy ra ba trượng khoảng cách, Nhậm Bình Sinh mới hướng nàng xuất thủ, mười tơ khí lưu tại hắn dẫn động xuống, cơ hồ trong nháy mắt đánh tới, tốc độ này nhanh, cho dù Thủy Vân Yên đã đem thần thức vận dụng đến cực hạn, cũng vẫn như cũ khó có thể thấy rõ. Hiu, hiu, hiu. Khí lưu tại Nhậm Bình Sinh dưới sự khống chế, vô ảnh vô hình, nhưng cũng may có lúc này nước mưa, Thủy Vân Yên mới có thể thấy. Lúc này nàng thân ảnh bất định, lần lượt tránh né Nhậm Bình Sinh khí lưu, nhưng mỗi một lần cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Nhậm Bình Sinh thấy nàng có khả năng tránh né bản thân thiên ti bạn dẫn, ngay sau đó lại cũng thoáng phóng khoán thả lỏng chút, hai tay mười ngón tay nhanh chóng biến ảo lên, mà mười tơ vô hình khí lưu lại cũng trong nháy mắt thay đổi như quỷ thần, lơ lửng không cố định, đi lại vô ảnh. Thủy Vân Yên trong lòng không khỏi cả kinh, tại liên tục mấy lần né tránh sau, lại mơ hồ cảm thấy một chút tật lực. Ngừng. Một lần cuối cùng, Thủy Vân Yên giơ tay ra, lui về phía sau nhảy ra hơn một trượng khoảng cách, Nhậm Bình Sinh mười ngón tay bóp một cái, mười tơ vô hình khí lưu lập tức tiêu tán trong mưa, không có lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nhậm Bình Sinh thấy nàng vẻ mặt bọt nước, lại không biết là nước mưa, vẫn là mồ hôi. Mà Thủy Vân Yên nhìn hắn, lúc này trong lòng đã cảm thấy một chút chấn động, ban nãy mười tơ khí lưu, nàng lấy thần thức dò xét qua, cực nhỏ, nếu luyện tới hóa cảnh, sợ là có khả năng đơn giản xuyên thấu hộ thể chân khí, thậm chí là bảo giáp, còn thân thể, lại thêm là không có khả năng phòng được, nói cách khác, có thể trực tiếp đánh vào một người huyệt mạch trong, thiên thủ cũng khó phòng. May mà nàng là linh hư cảnh tu vi, nếu là ngưng khí cảnh, chỉ sợ không có có bao nhiêu người có thể phòng được tiểu tử này thiên ti vạn dẫn, tiểu tử này có thể ngộ ra như vậy kỳ thuật, chẳng lẽ đúng là trăm ngàn năm vừa gặp kỳ tài. Được, không có việc gì. Thủy Vân Yên chậm rãi đi tới, trên mặt cũng không lộ ra kinh ngạc, lại hướng về thân thể hắn nhìn một chút, nói, thối. Khái khái, A Bình, sau này ngươi nhớ kỹ, này thiên ti vạn dẫn, không nên đơn giản trước mặt người khác hiện lộ ra, biết không? Nàng tâm nghĩ, người mang như vậy một môn kỳ thuật, tiểu tử này tu vi lại kém như vậy, nếu rơi vào tay người để mắt tới, kẻ khác có thể sẽ không tin tưởng cái gì trong mộng ngộ ra tới huyền pháp, tất nhiên sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân, hôm nay này tu chân giới, so 300 năm trước càng tàn khốc hơn. Ừ, ta biết. Nhậm Bình Sinh nhìn trước mắt vị tỷ tỷ này, luôn cảm giác nàng không được phá hư người, có thể nàng lại đến là ai đây? Tại sao chính mình tới Thất Huyền Tông lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua nàng? Thường, ta đi. Thủy Vân Yên liền muốn rời khỏi, Nhậm Bình Sinh nhìn mưa còn rơi xuống, nhanh chóng đem phía sau mang theo ô lấy ra, tỷ tỷ, cho ngươi ô. Thủy Vân Yên quay tới, xem hắn trong tay ô, nghĩ đến trước hắn lúc tới, theo rơi vào mương trong một dạng, này ô lại không chống đỡ, nguyên lai là cho mình mang, tiểu tử ngốc, thật gờ, trong trời đất này vội vã rồi biến mất mưa, lại chỗ nào xối cho nàng trên thân. Nàng đang định xoay người rời đi, thấy do thiếu niên còn nhìn mình, chuyển lấy cây dù, lại không đành lòng phất hắn lần này hảo ý, lại vẫn đưa tay tiếp được, cảm ơn ngươi. Theo sau, nàng lại đem giữa không trung treo dạ minh châu lấy ra, hướng hắn chuyển tới, ê, này khỏa dạ minh châu, đưa cho ngươi, lui về phía sau đi đường ban đêm cẩn thận một chút, đừng té đi xuống, ngu đệ đệ. Sau cùng một tiếng ngu đệ đệ, Nhậm Bình Sinh cả người ngơ ngác, cùng lại bình tĩnh lại lúc tới, dạ minh châu trong tay hắn, có thể tỷ tỷ kia cũng đã biến mất, giống như là từ trước đến nay cũng không có xuất hiện qua. Nếu như vậy, lại qua một tháng, trong một tháng này, Nhậm Bình Sinh vẫn mỗi đêm đều đi tu luyện gốc, chỉ là mỗi lần đều rảnh rỗi, không dám đi chính giữa, sợ quấy nhiều trận pháp, lại để cho bên ngoài hai vị trưởng lao phát hiện, còn tu luyện tháp, là lại thêm không dám nghĩ tới, hắn thậm chí cảm giác, muốn luôn luôn tiếp tục như thế nói, khó tránh khỏi đường ban đêm nhiều tình cờ gặp quỷ, sẽ một ngày nào đó bị thanh mục bắt được. Một tháng này, hắn cũng không thấy lúc trước tỷ tỷ kia tới đây, bên ngoài cũng không thấy được, tựa như đối phương từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng, nếu không phải lúc trước đối phương tặng cho Dạ Minh Châu, hắn thậm chí hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng dài, hắn mộng đều quá mức chân thật đến chính hắn đều không phân rõ, cuối cùng trong mộng cái kia hắn mới là chân chính hắn, vẫn là trong hiện thực cái này hắn, mới là hắn. Đúng như Trang Chu mộng điệp, đến tột cùng là Trang Chu nằm mơ biến thành hồ điệp đây, vẫn là hồ điệp nằm mơ biến thành Trang Chu. Ngày mai sư tỷ muốn tới cho hắn đi sư phụ chỗ ấy, nghe nói là vì 2 năm sau tông môn đại bị một chuyện, đêm nay hắn nhất định phải dưỡng tốt nghị lực, không có khả năng lại đi tu luyện gốc. Trong mộng, hắn lại đến cái kia khủng bố địa phương, hắn lại biến thành trong mộng người kia, hắn cái gì đều thấy được, chỉ duy chỉ có nhìn không thấy chính hắn là ai, tại hắn trên lưng, còn đeo một người khác, một đường trốn về phía trước, phía sau, có người ở đuổi giết hắn, loại này cảm giác các bách, là chân thật, mà không phải là một cảnh. Khái khái, sư ca, sư muội, đừng nói chuyện, ta nhất định sẽ đưa ngươi theo thiên ngoại chi thiên mang đi ra ngoài. Đất trắng vạn dặm, không trung huyết hồng kiếm mảnh, dưới chân là thiêu đến nóng bỏng cát đỏ, lúc đó có thật lớn bạch cốt lộ ra. Ở đây đúng là kia mảnh vô biên vô hạn viễn cổ thần ma chi địa, là đã từng chết rất nhiều thần ma địa phương, những thần kia ma đều bị chôn ở cát đỏ dưới, hồn phách du đãng ở chỗ này, vĩnh viễn cũng ra không được. Tại thiên cùng địa trong, du đãng rất nhiều đã chết dài đến vạn năm, vạn vạn năm thần ma chi hồn, những thần ma này chi hồn dáng vẻ khủng bố, hoặc là máu me đồng địa, hoặc là gãy chi hài cốt, đều là trước khi chết bộ dáng, thế mà vô luận thế nào hung lệ, lúc này cũng đều không dám tới gần một cái nam tử. Đó là một vị hồng y nhuốm máu nam tử, hắn mặc trên người dĩ nhiên là động phòng hoa trúc lúc xuyên tân lang phục sức, mà trên lưng hắn sau lưng một cái hấp hối nữ tử, nhưng cô gái này cũng không phải tân lương. Nam tử đủ không điểm đất, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hắn đi hơn 100 cái ngày đêm, nhưng chạy không thoát, mảnh này vô biên vô tận thần ma nghỉ lại chi địa, nơi này là thập tam thái cổ hùng địa một trong, thiên ngoại chi thiên, không ai có thể đơn giản từ nơi này đi ra ngoài. Sư ca, ta không được. Ngươi đi đi, bọn họ đuổi theo, không cần lo ta. Ha ha, một cái cũng đừng nghĩ đi. Đúng lúc này, trong hư không tình lình xuất hiện 6 đạo bóng người. 6 người này làm như phá toái hư không tới, khủng bố tu vi khí tức, một cái làm cái này phương viên thiên bách lý thần ma tử hồn cũng run dậy, tạm thời nhìn tới. Ít nhất là thần đế cảnh phía dưới thái hư cảnh cường giả. Sư muội, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Nam tử mặc áo hồng đem trên thân nữ tử, chậm rãi dựa vào một gốc cây cây khô để xuống, lúc này đối mặt 6 cái thái hư cảnh cường giả, và lại hắn cũng là thân thể bị trọng thương, nhưng khí chẳng y nguyên phi 6 người này có thể so sánh. Dù sao cũng là nhất đại kiếm đế, 6 người này thấy hắn để xuống trên lưng nữ tử, rốt cục vẫn phải ngưng thần đề phòng, trong tay mỗi cái án chặt bản thân pháp bảo lợi khí. Cửu U thần quân, Thanh Ma lão tổ, Nhất Diệp đạo nhân, Thánh Thiên trưởng lão, Trường Sinh kiếm chủ, Hồng Ngọc tiên tử. Theo Hồng Mông thần giới, đuổi tới này tiên ngoại chi tiên, các ngươi rốt cục vẫn phải tới. Nam tử mặc áo hồng đem 6 người này danh hiệu từng cái đọc ra, vẹn vẹn chỉ là đọc lên bọn họ danh hiệu, 6 người này nghe lại không khỏi run lên. Bớt làm bộ làm tịch. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là ngày xưa kiếm đế sao? ngươi thần đỉnh bị hủy, thần cách đã bị sư tỷ của ngươi sở đoạn, ngươi đã mệnh như thu trùng, thức thời nói, giao ra thiên lịch kiếm cùng tự tại hồng trận quyết. Làm sao có thể? Hắn thần đế thần cách đã bị hắn sư tỷ sở đoạn. Hắn làm sao có thể còn có bực này tu vi? Không có khả năng. Đi, muốn đi. Sư muội, sư muội. Nhậm Bình Sinh, đứng lên cho ta. Âm một tiếng, cửa đống chốc bị Thẩm Tinh Tinh bị đá văng, Nhậm Bình Sinh đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, sư muội, sư muội, sư muội, còn dám bảo ta sư muội? Phản phản. Thẩm Tinh Tinh một cái đi tới, nắm hắn mặt, đem hắn từ trên giường xốc lên đến, nhìn hắn gần từng chữ, ngươi mới vừa, mới bảo ta cái gì? A, sư tỷ, ta không phải đang gọi ngươi a. Chương 11, Vân Trung Tiên cảnh bị sư tỷ bóp một cái, Nhậm Bình Sinh cuối cùng tỉnh táo lại, thế nhưng ban nay giấc mộng kia trong một màn, thủy chung còn ở trong đầu hắn, trong toàn bộ đều là thật sự, mà không phải mộng. Chốc lát nữa, Nhậm Bình Sinh thấy sư tỷ còn đứng ở trước mặt hắn, vô ý thức lùi ra sau ta, thấp giọng nói, sư tỷ, ngươi sau này đừng như vậy. Thế nào? Ta bây giờ còn không thể nói được ngươi hai câu phải không? Không, không phải, ta chỉ là sợ Kiếm Huyền Phong sư minh mất hứng. Phía sau mấy chữ, cơ hồ Nhậm Bình Sinh chính mình đều nghe không rõ. Thẩm Tinh Tinh nhướng mày, đông nhiên nghĩ đến, trong khoảng thời gian này tiểu tử này cổ quái quái, luôn tại ẩn mình, hắn không có học trộm tông môn khác tu luyện tâm pháp chứ? Sư tỷ, ta thật đều biết. Nhậm Bình Sinh cúi đầu, hôm nay nghĩ đến, ngực vẫn là sẽ đau. Thẩm Tinh Tinh cho mày, biết cái gì? Nhậm Bình Sinh nói, chính là đêm đó tại Tẩy Kiếm Chỉ, sư tỷ cùng Tam sư minh, ta thật đều thấy. Thẩm Tinh Tinh sửng sốt một cái, cũng cuối cùng nghĩ tới, chính là từ ngày đó sau, tiểu tử này biến phải kỳ quái, lúc này đem nàng tức đến tức sủi bọt mép. Nhậm Bình Sinh, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cả ngày nghĩ gì thế? Sư phụ không có nói cho ngươi, chúng ta người tu hành, lúc này chạm trừ những thứ kia trần tục tạp niệm, một lòng chỉ tại tu luyện sao? Nếu không sau này làm sao thoát khỏi nhân thế? Mấy ngày nay ban đêm, ta và Tam sư đệ chỉ là bởi vì ban ngày linh khí không đủ, mới đi Tẩy Kiếm Chỉ nghiên cứu một chút sư phụ dạy mới công pháp, ngươi cho rằng là cái gì? À, Nhậm Bình Sinh sững sờ nửa ngày. Nguyên lai đêm đó, Thẩm Tinh Tinh cùng Kiếm Huyền Phong chỉ là tại Tẩy Kiếm Chỉ nghiên cứu phương pháp tu luyện, bọn họ những tới sớm sư tỷ đệ, sư minh muội, ở nơi này kiếm tiên phong nhiều năm như vậy, đã sớm đùa rất quen, tại sư phụ phía trước còn như vậy, và lại lúc không người đây. Chỉ là Nhậm Bình Sinh, chính hắn phải muốn tưởng tượng ra nhiều chuyện như vậy, còn nổi điên đi kinh mạch để chuyện, này đoán phải ai? Bất quá bây giờ nhìn lại, khá lắm, lúc này còn nhân họa đắc phúc đây. Nhậm Bình Sinh nghĩ hiểu được sau, cũng thấy xấu hổ vô cùng, tăng hắng một cái nói, kia, sư tỷ, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta còn không mặc quần áo đây. Thẩm Tinh Tinh càng nghĩ càng buồn bực, khẽ cắn môi, lại đem ngón tay hướng hắn trên trán đập một cái, sau cùng sân hắn một cái, mới ra bên ngoài đi, sau này còn dám nghĩ vớ vẩn những thứ kia trần tục tạp niệm, không chuyên tâm tu luyện, xem ta không nện làm thịt ngươi. Sư tỷ, ngươi biết thần đế cảnh là cái gì không? Ra ngoài một bên, Nhậm Bình Sinh lại nghĩ tới ban nay cái kia một cảnh, hắn từ trước đến nay chưa có nghe nói qua, cái gì là thần đế cảnh, hắn chỉ biết là ngưng khí cảnh sau là linh hư cảnh, sau đó là thiên cương cảnh, sau đó là thần hợp cảnh, thần hợp cảnh trên còn có thần thứ cảnh, đi lên nữa, là những thứ kia tu vi thông thiên hóa thiên cảnh cường giả, bất quá tại hơn 300 năm trước kia trận thiên địa kịch biến sau, những thần khư cảnh đó, hóa thiên cảnh cường giả đều toàn bộ biến mất, một cái cũng không có để lại. Thần đế cảnh, không biết, chưa từng nghe qua, đi nhanh một điểm, sư phụ vẫn còn ở trên điện chờ đây. Hôm nay ban ngày Thẩm Tinh Tinh đem hắn gọi đi sư phụ chỗ ấy, có nữa 2 năm không tới, chính là tông môn đại bị, sư phụ hôm nay muốn kiểm tra các đệ tử tu vi. Đến lúc đó, Nhậm Bình Sinh còn ở bên ngoài, liền xa xa nghe sư phụ ở bên trong gian dạy người, Liêu Nhi, Phong Thập Nhất những bình thường chơi đùa quen người, lúc này cũng đứng ở phía dưới không dám nói tiếp. Tính một chút, tất cả đều đi ra ngoài. Sau cùng, Tàng Phong trưởng lão lay động tay, quay lưng lại, thở dài thở ngắn, hồi tưởng 800 năm trước, tổ sư Hà Cử Phi thăng ngày ấy, nói trong 800 năm, kiếm tông tất ra một vị tuyệt thế kiếm tiên. Hiện tại còn tốt, trong 800 năm chớ nói kiếm tiên không thấy được một vị, hôm nay trừ Huyền Phong cùng Tinh Tinh, hắn một cái ra dáng đệ tử cũng không có. Có nữa 2 năm không tới chính là tông môn đại bị, lại không nói đạo trưởng Phong đại đệ tử hôm nay đã có linh hư cảnh tu vi, môn khách càng là nhân tài đông đúc, chính là Huyền Tông cùng đạo tông bên kia, nghe nói năm gần đây cũng ra rất nhiều không được đệ tử, lại trái lại kiếm tông ở đây, Tàng Phong trưởng lao thực sự là nghĩ mãi không ra. Sư phụ, lúc này, Thẩm Tinh Tinh dẫn Nhậm Bình Sinh vào đây, Tàng Phong trưởng lao tức giận nói, ta không phải nói đều đi ra ngoài sao? Thẩm Tinh Tinh lần nữa nói, sư phụ, ta đem tiểu sư đệ mang đến. Tàng Phong trưởng lão nghe là hắn lớn đồ nhi Thẩm Tinh Tinh thanh âm, lúc này mới xoay người lại, lại nhìn trước mắt cái này tại không lâu trước thắng đạo trưởng phong đồ đệ kia tiểu đệ tử, lúc này tâm tình của hắn cuối cùng mới tốt một chút. Bình Sinh, ngươi tới. Sư phụ. Nhậm Bình Sinh hướng về phía hắn tại kiếm tông vị sư phụ này chắp tay một cái. Tàng Phong trưởng lão gật đầu, hôm nay hắn tự nhiên nhìn ra được thiếu niên căn cốt tuyệt hảo, kiếm pháp càng là không ai bằng, nhưng đáng tiếc nhập môn chậm, còn có 2 năm trong khoảng thời gian ở giữa, coi như cố gắng nữa cũng đuổi không kịp Tinh Tinh cùng Huyền Phong hai người, chớ nói chi là đạo trưởng Phong cái kia đại đệ tử Dạ Vô Nguyệt. Đến ban đêm lúc, Nhậm Bình Sinh lại ngồi một mình ở bệ cửa sổ, trong tay hàm quang nửa ra khỏi vỏ, một điểm trăng sáng rơi vào trên, kiếm tâm trong lại có chút điểm thanh mang lộ ra, thanh kiếm này là hàm quang, là Nhậm gia tổ tiên truyền xuống tới, theo bên cạnh cha nhiều năm, xảy ra sự cố đêm đó, trên thân kiếm hung quang đại tác, kiếm tâm thanh quang biến thành đỏ như máu. Nhậm Bình Sinh hôm nay tại Tàng Phong trưởng lao chỗ ấy, thật ẩn giấu tu vi, hắn không phải ngưng khí cảnh nhị trọng thiên, mà là tứ trọng thiên. Tu vi cảnh giới, theo ngưng khí cảnh đến linh hư cảnh, rồi đến thiên cương cảnh, mỗi lớn cảnh lại có cựu trọng tiểu cảnh, trong tiền tam trọng vì tiểu nguyên cảnh, chính giữa 4 năm lục trọng vì nhỏ thiên cảnh, phía sau tam trọng vì lớn thiên cảnh, nói cách khác, hắn hiện tại đã có ngưng khí cảnh nhỏ thiên cảnh tu vi, 2 tháng này tu vi tăng thêm quá nhanh, hắn sợ làm cho hoài nghi. Chư Vương, ngày đó trên hoàng thành, ta chắc chắn dùng hàn quang, tự tay chém xuống ngươi thủ cấp, ngươi giết ta cửu tộc, ta lại giết ngươi thập tộc. Trên thân kiếm sắc bén chán chán, Nhậm Bình Sinh trong mắt chậm rãi lại xuất hiện sắc khí, 2 năm trước Chư Vương trăm vạn thiết kỵ đạp phá Bắc Hoang, đem Nhậm gia chém đầu cả nhà, tiếp tục lại liên lụy cửu tộc, như thế nào liên lụy cửu tộc? Những thứ kia bị trảm thủ người, có một ít là Nhậm gia bà con xa, có một ít cùng Nhậm gia có quan hệ thân thích, mà có một ít căn bản hoàn toàn cùng Nhậm gia không có bất kỳ liên hệ máu mủ, thậm chí bất tương qua lại, biết đâu vẹn vẹn chỉ là bởi vì một hơn 200 năm trước Nhậm gia gả ra ngoài một đứa nha hoàn, sau đó gia tộc này cũng thê thảm chu diệt. Đây cũng là liên lụy cửu tộc, bất kỳ cái gì cũng có liên quan, thậm chí không liên quan người đều sẽ bị chu diệt, triệt để trảm thảo trừ căn. Từ huyền triều xây dựng tới nay, chẳng bao giờ đối với bất kỳ người nào thi hành qua liên lụy cửu tộc, Nhậm gia vẫn là thứ nhất bị giết cửu tộc. Nhưng mà về sau, Nhậm Bình Sinh nghe nói, ngày đó phụ thân cũng không phải là bị Chư Vương giết chết, mà là một đạo kiếm quang từ ngoài bầu trời bay tới, trong nháy mắt lấy phụ thân thủ cấp, sau đó liền biến mất. Nhậm Bình Sinh chậm rãi đem hàm quang kiếm đưa về trong vỏ, trong mắt sắc khí cũng từ từ thu liệm dấu đi. Có 2 tháng này tu luyện tâm đắc, hôm nay thiên cương cảnh trong mắt hắn cũng không phải là như vậy rất xa, toàn bộ Thất Huyền Tông, từ trên xuống dưới, có ai chỉ dùng 2-3 tháng thời gian, liền từ ngưng khí cảnh nhất trọng đi thẳng đến tứ trọng. Đáng tiếc là, trong ngộng cái loại này loại tuyệt thế thần thông, hắn chỉ có thể nhìn, nhưng không cách nào tu luyện. Đêm nay, hắn quyết định lại đi tu luyện gốc, tiếp tục thăm ngộ trong ngộng phương pháp tu luyện, hắn tin tưởng luôn có một ngày có khả năng hiểu được này trong huyền cơ, chỉ cần hắn tu luyện ra trong ngộng thần công, đến lúc đó, đừng nói một cái chữ Vương, chính là toàn bộ huyền triều, toàn bộ Vân Lăng cảnh thì như thế nào. Sau đó nửa tháng, hắn mỗi đêm đều đi tu luyện gốc, nhưng dạo này chẳng biết tại sao, luôn cảm giác thanh mục những người kia phát hiện hắn, để cho hắn gần nhất mấy đêm đều có chút không quá thực tế, nếu như phân thần, lại khó có thể tĩnh hạ tâm lai lĩnh hội phương pháp tu luyện. Đêm nay nguyệt minh phong thành, trên biển mây, khói nhẹ mênh mông, lại nói thủy vân yên, nàng trong khoảng thời gian này đủ không xuất cùng, vô luận ban ngày hay là ban đêm, đều nghiên cứu đêm đó Nhậm Bình Sinh cùng nàng nói phương pháp tu luyện, thế mà vô luận như thế nào thử nghiệm, đều không bất luận cái gì khởi sắc, này phương pháp tu luyện hoàn toàn là sai, căn bản không có thể đem làm tu luyện. Nhưng nàng nhưng lại không cam chịu như vậy buông tha, nếu là người lung tung nói bừa công pháp, lại có ai có thể biên ra như vậy một bộ kinh thiên tuyệt thế phương pháp tu luyện tới? Nay tuyệt đối không phải loạn biên công pháp, còn muốn tu luyện như thế nào, có lẽ chỉ là nàng còn không có tìm đúng phương pháp mà thôi. Nàng nhất định phải tại tiếp xuống trong vòng 2 năm đột phá tới thiên cương cảnh, bằng không. Đêm nay quầng trăng như vậy, nàng đứng dậy hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy một vầng minh nguyệt treo ở trên biển mây, bỗng nhiên nghĩ đến, nàng cũng đã sắp 2 tháng chưa thấy tiểu tử ngốc, cũng không biết hắn còn ở hay không tu luyện gốc, đêm nay lại đi xem hắn một chút đi, có thể nói không chừng, có thể từ trên người hắn tìm ra một ít linh cảm tới. Đêm nay, Thủy Vân Yên lại len lén lẻn vào tu luyện gốc, lấy tu vi vốn sự tỉnh, cốc khẩu 2 vị trưởng lão không có khả năng phát hiện, lặng yên không một tiếng động đi tới phương bắc vách đá phụ cận sau, quả nhiên thấy thiếu niên ngồi ở chỗ kia. Ai? Nhậm Bình Sinh một cái cảnh giác, ẩn thân phía sau cây Thủy Vân Yên không khỏi mẩn ra, mới 2 tháng, tiểu tử này tu vi như thế sẹt trướng đến nhanh như vậy. Tỷ tỷ, là ngươi sao? Nhậm Bình Sinh một lòng phốc phốc nhảy dựng lên, quá khứ bất cứ lúc nào, hắn đều có khả năng bảo trì một khỏa bình tĩnh bất loạn tâm, vậy mà lúc này, nhưng chẳng biết tại sao, vừa cảm thụ đến tỷ tỷ kia khí tức, hắn nhịp tim lại không tự chủ được tăng nhanh, loại cảm giác này, có lẽ liền chính hắn cũng không có ý thức được. Không phải ta, chẳng lẽ là yêu quái sao? Lúc này, Thủy Vân Yên nếu bị hắn phát hiện, lại cũng không trêu đùa hắn, trực tiếp theo cây kia sau đi tới. Nhậm Bình Sinh nhìn thấy quả thật là nàng, giờ khắc này trong lòng chẳng biết tại sao, loại cảm giác này, liền chính hắn cũng không có phát hiện. Như thế, ngươi trông xem ta, thật cao hơn sao? Thủy Vân Yên đi tới trước mặt hắn đến, thấy hắn ấp a ấp úng nói không ra lời dáng vẻ, ngốc trong ngờ nghệch, trong lòng không khỏi sửng sợ, tiểu tử ngốc này, sẽ không phải là thích bản thân chứ? Khái khái, tỷ tỷ đối với đệ đệ mới không có hứng thú đây, thứ hừ. Nhậm Bình Sinh nhất thời cũng không biết như thế, lúc này ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy nàng một đôi đen thui tỏa sáng con mắt, đang lặng lặng nhìn mình, ánh trăng như tẩy, theo ở trên người nàng, cũng giống như cho nàng lung ở trên một tầng nhàn nhạt lụa mỏng, tựa như hằng nga tiên tử đồng dạng, đều là một cổ xuất trần tiên khí. Đùng. Thủy Vân Yên tại hắn trên trán nhẹ nhàng đập một cái, Nhậm Bình Sinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, che cái trán, ngươi đánh ta làm cái gì? Hừ, đi theo ta. Thủy Vân Yên vừa nói, một cái lôi kéo hắn, hướng trên vách núi bay đi. Nhậm Bình Sinh không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, lại sợ kinh động bên ngoài trưởng lão, thấp giọng nói, ngươi dẫn ta đi cái nào hả? Tới liền biết. Dọc theo con đường này, Thủy Vân Yên mang theo hắn xuyên vân mà lên, mặc cho chung quanh dốc đứng vách đá dựng đứng, cũng như dẫm trên đất bằng, Nhậm Bình Sinh không khỏi lần nữa cả kinh, nguyên lai tỷ tỷ tu vi cao như thế, lúc này hắn túi đầu đi xuống nhìn xuống, chỉ thấy to như vậy tu luyện gốc, cũng đã biến phải cùng ma bản kích cỡ tương đương, đi lên nữa một ít, lại nhìn không thấy. Mà phía trên vân vụ phiêu phiêu, ánh trăng biến phải mơ hồ, phản phất mộng trung tiên cảnh một dạng, Nhậm Bình Sinh một cái nghĩ đến, nơi này chính là hắn mỗi đêm theo tu luyện cốc nhìn thấy địa phương, chẳng lẽ tỷ tỷ chính là tòa cung điện này chủ nhân, nàng đến là ai? Thủy Vân Yên vẫn còn ở mang theo hắn tiếp tục đi lên, Nhậm Bình Sinh đi xuống nhìn xuống, cũng đã nhìn không thấy 7 tông chốc kia, dưới thân hoàn toàn vì một đám mây sương mù ngăn che,
nghĩ không ra này Thất Huyền Tông phía trên lại vẫn tiên ngoại hữu thiên, so với hắn nhìn lên khoảng cách càng xa hơn. Cuối cùng, Thủy Vân Yên mang theo hắn rơi xuống một phiến Vân Hải danh giới, Nhậm Bình Sinh không khỏi ngây người, trước mặt không phải là hắn trong mộng cảnh tượng sao? Biển mây mịt mù, ánh trăng gần đến phảng phất có thể đụng tay đến. Với lại, nơi này không vẹn vẹn chỉ là phong cảnh như tiên như ảo, giờ khắc này, hắn càng là có khả năng cảm thụ được một cổ nồng nặc dồi dào linh khí, là tu luyện cốc thế nào cũng không sánh bằng. Thủy Vân Yên nhìn hắn lúc này kinh sợ dáng vẻ, trong lòng nhịn được buồn cười, tiểu tử ngốc, nếu như tương lai may mắn đi Vân Lan tiên cảnh, vậy không giống như vào chân chính tiên giới một dạng. Nơi này linh khí còn chưa kịp Vân Lan tiên cảnh linh khí 1/2 phần 10. Rất vui vẻ, Nhậm Bình Sinh mới hồi phục tinh thần lại, tỷ tỷ, đây là địa phương nào hả? Tiên giới. Mấy chữ thốt ra, theo sau Thủy Vân Yên lại lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi. Nhậm Bình Sinh ở phía sau sững sờ nửa ngày mới phản ứng được, nguyên lai tỷ tỷ là đang giễu cợt hắn. Đến một chỗ hoa rơi bay theo gió hoa thụ trong rừng, Nhậm Bình Sinh càng là có chút giật mình, chỉ thấy ánh trăng tầng tầng rơi xuống, trên mặt đất mỗi một cánh hoa đều một dạng tại múa lên một dạng, nơi này linh khí so với ban nay phiến Vân Hải lại nồng nặc rất nhiều, coi là thật một dạng tiên giới đồng dạng. Nơi này là Phương Phỉ Lâm. Thủy Vân Yên thấy hắn lo lắng ngẩn người dáng vẻ, nói với hắn: "Phương Phỉ Lâm." Nhậm Bình Sinh nhìn trước mắt mảnh này tựa như ảo mộng hoa thụ lâm, chính là hoa nở đầy người ở giữa, trăng sáng nhập mùi thơm. "Tiểu tử ngốc, ban nay lúc tới một đường, lộ tuyến ngươi cũng nhớ kỹ sao?" "À." Nhậm Bình Sinh nhất thời còn chưa hiểu nàng ý tứ, chờ thêm một chút mới phản ứng được, hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi muốn cho ta sau này đều tới nơi này tu luyện sao? Vậy không nhưng ta hiện mang ngươi ở trên tới làm cái gì?" Thủy Vân Yên vừa nói, lại hướng hắn xít lại gần một ít, thần thần bí bí nói: "Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể ban đêm đến, với lại muôn ngàn lần không thể để cho người ta gặp được, bằng không." "Thế nào? Kết quả so ngươi tại tu luyện cốc bị người phát hiện còn nghiêm trọng hơn, trực tiếp trục xuất tông môn." "Nghiêm trọng như vậy à?" Nhậm Bình Sinh vô ý thức hướng chung quanh nhìn một chút, thấy không có người dấu vết, mới lại hồi tưởng lại, nhỏ giọng hỏi: "Vậy trong này sẽ có người tới sao?" Thủy Vân Yên dĩ nhiên là hù dọa hắn, nói: "Đương nhiên không có, tốt, ta muốn đi, sau này ngươi ở nơi này tu luyện, nhớ kỹ, cùng ngươi quá khứ đi tu luyện cốc thời gian đồng dạng, trước khi trời sáng phải rời khỏi, không thể để cho người thấy." "Ồ." Nhậm Bình Sinh nhìn nàng đi xa thân ảnh, tâm nghĩ nàng đến là ai. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần mình biểu hiện được giống như một cái bình thường thiếu niên, nàng định không sẽ hoài nghi mình thân phận. "Tiểu tử ngốc này." Thủy Vân Yên rời khỏi Phương Phỉ Lâm sau, vừa quay đầu hướng bên trong liếc mắt nhìn, thấy hắn vẫn còn ở nhìn chung quanh, tâm nghĩ tiểu hài tử đến là con nít, bị nàng vài ba câu liền hù dọa, nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng, ngốc đệ đệ có đôi khi ngược lại cũng thật đáng yêu. Nàng đi về phía trước ra gần dặm, nhìn biển mây ở trên trăng sáng, thêm một năm nữa nhiều, chính là Thất Huyền Tông tông môn đại bị chứ. Khi đó, nàng cũng muốn hồi Vân Lan tiên cảnh. Sau này không biết, còn có thể hay không thể gặp lại được tiểu tử ngốc này. Vân Lan tiên cảnh. Thủy Vân Yên ngẩng đầu lên, nhìn biển mây phần cuối, nàng thật cũng không muốn trở lại, cũng không muốn gặp lại người kia, mà dù sao, đó là sư phụ an bài, không có ai có thể làm trái sư phụ nói. Trừ phi, trong vòng 2 năm, nàng cũng có thể đến tiên cương cảnh, thắng được trong tay người kia kiếm, khi đó nàng liền có thể không cần gả cho đối phương. Có thể ai cũng biết, đây căn bản là không có khả năng. Người nọ là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, Trường Sinh kiếm tông tông chủ chi tử. Chương 12, nghịch hành vận công mấy ngày kế tiếp ban đêm, Nhậm Bình Sinh lại không đi tu luyện cốc, hắn nhớ kỹ đêm đó Thủy Vân Yên dẫn hắn lên lộ tuyến, mấy ngày nay ban đêm hắn đều tại Phương Phỉ Lâm tu luyện, nơi này linh khí đầy đủ, so với tại dưới biên, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh. Cũng không phải mỗi người tu luyện đều có thể như hắn như vậy rất mạnh, nếu là đổi thành Thất Huyền Tông khác một ít bình thường đệ tử, coi như đi tới nơi này cùng linh khí đầy đủ chi địa tu luyện, vậy cũng không thể so với tại dưới biên nhanh bao nhiêu, mỗi cá nhân tư chất bất đồng, dù sao cũng phải có một hạn mức cao nhất, giống vậy một cái bằng nước, đi trong sông là giả vờ nhiều như vậy nước, đi hải lý cũng giống như vậy. Mấy ngày này ban đêm, Thủy Vân Yên có đôi khi sẽ đến xem hắn, nhưng chỉ tại ngoài rừng đứng xa xa nhìn một hồi, nhìn hắn tu luyện như thế nào, sau đó lại lặng yên không một tiếng động đi. Đêm nay y nguyên yên lặng như tờ, tại cung điện phía sau có tòa ngọc trì, nhưng thấy trong ao một vầng minh nguyệt phản chiếu, theo gió khẽ dạng, mà ở ao nước bên cạnh ngồi một người, người nọ hai mắt khẽ nhắm, khí sắc có một chút trở nên trắng, trên trán cũng ngưng tụ lại từng khỏa mồ hôi hột, chính là một canh giờ đến đây này Thủy Vân Yên. Bên ngoài thường đặt bên cạnh cái ao trên, trên người nàng chỉ mặc một bộ thiếp thân tiểu y, đại khái là sợ vận công bị nghẹt, mới đi để ở bên ngoài, có thể ngay cả như vậy, lúc này ở trên người nàng cũng ngưng đầy mồ hôi lạnh, đưa nàng nhất kiện nhỏ đồ lót đều đổ mồ hôi ở ướt, dán chặt ra thịt. Sau một chốc, từng giọt mồ hôi theo nàng trên cổ, liên tục đi xuống rơi, trong khoảnh khắc, tại nàng trên dưới quanh người, lại có khói trắng toát ra, hiển nhiên đây vận công quá mức biểu hiện. Sao như vậy? Thủy Vân Yên cũng đã thử nghiệm vô số lần, vẫn không cách nào lấy này cổ quái phương pháp tu luyện, thế nhưng nàng có một loại cảm giác, nếu nàng có thể tìm hiểu trong huyền cơ, trong vòng 2 năm, chắc chắn có khả năng đến tiên cương cảnh. Bất quá bây giờ nhìn lại, nàng nếu gượng ép tu luyện nói, chỉ sợ sẽ phải phản, nhưng mấy ngày này ban đêm, nàng đứng ở Phương Phỉ Lâm vẻ ngoài sát A Bình tu luyện, tại sao A Bình không giống nàng giờ phút này vậy chân khí đi loạn? Nhìn qua ngược lại rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, này phương pháp tu luyện cùng bình thường phương pháp tu luyện đều không cùng, muốn nghịch hành vận chuyển chân khí. Giờ khắc này, Thủy Vân Yên trong lòng tình lình sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ đến, nghịch hành vận chuyển chân khí, thế nhưng sư phụ lúc trước nghiêm khắc đã cảnh cáo các sư tỷ, bất kỳ cái gì thời điểm đều không thể thử nghiệm nghịch hành vận công, bằng không có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thôi, thử một chút đi.
cuối cùng nàng vẫn là quyết định bí quá hóa liều thử một lần, nếu nàng có thể tìm ra những công pháp tu luyện này trong huyền cơ, không những có thể giáo hội A Bình sau này như vậy tu luyện, chính nàng cũng có thể tại trong vòng 2 năm đạt đến tiên cương cảnh, đến lúc đó nàng liền có thể không cần tiếp thu sư phụ an bài. Ừm. Nghĩ kỹ sau, Thủy Vân Yên lập tức tập trung ý chí, ôm lại thành đoàn, sử tâm cảnh thanh hẳn, không nữa vì ngoại giới mỗi hoa một lá chỗ quấy nhiễu, lưu lại chân khí trong cơ thể ổn định lại sau, nàng bắt đầu thử nghiệm định hành vận chuyển chân khí, dựa theo A Bình nói cho nàng biết phương pháp tu luyện, bản thân tiếp qua đến tu luyện, như vậy cẩn thận từng ly từng tí ước chừng nửa nén hương sau, lúc đầu chân khí tại nàng dưới sự khống chế hết sức bình ổn, nhưng đột nhiên có chút không bị khống chế, đến sau cùng dường như thoát cương giống như ngựa hoang, tại trong cơ thể nàng tán loạn. Hoàng bét. Thủy Vân Yên lập tức ý thức được không hay, nhưng này vừa đưa ra quá mức đột nhiên, nàng không cách nào lập tức dừng lại chân khí, mắt thấy chân khí tán loạn phải càng thêm hung mãnh, cứ tiếp như thế, nhất định xông hủy nàng huyệt mạch, này một thân tu vi đêm nay lại bằng phế. Dưới tình thế cấp bách, nàng hai tay nhanh chóng điểm trên người mình mấy chỗ đại huyệt, thế nhưng điểm trụ một chỗ, chân khí không ngờ hướng một chỗ khác phóng đi, không cách nào theo trong cơ thể nàng thả ra ngoài. Bởi nàng lịch hành vật công, lúc này lại dựa theo như thường phương pháp tu luyện, căn bản là không có cách đem chân khí dẫn xuất. Trong khoảnh khắc, nàng đã toàn thân mồ hôi lạnh như dọn, tiêu liền nàng ngồi một mảnh đất, đều bị trên người nàng mồ hôi thấm ướt, cứ tiếp như thế, kinh mạch tất hủy. Thủy Vân Yên trong lòng liên châu kêu khổ, Hồng Nhi tỷ tỷ cũng không ở, lúc này như thế nào cho phải? Ngắn ngủi chốc lát, nàng đã cảm thụ được toàn thân cũng như trong gai, kinh mạch huyệt đạo càng là truyền đến trận trận lửa thiêu vậy nóng bỏng, lúc này kế sách chỉ có thể tạm thời phong bế tâm mạch huyệt đạo, có thể giải khai cơn cấp bách trước mắt. Ngay sau đó, nàng lại tự phong tâm mạch huyệt đạo, hai tay liền điểm trên thân mấy chục chỗ huyệt đạo, một lần cuối cùng, nàng cũng không dám nữa động, hai tay đều như vậy bình thường mang ở trước ngực, trên trán mồ hôi lạnh theo gò má, một giọt giọt rơi xuống đến, nàng cũng không dám tái động một cái, này khẽ động, chính là ngọc thạch câu phần, này cổ chân khí sẽ lao ra bên ngoài cơ thể, nàng cũng sẽ kinh mạch toàn thân đứt từng khúc. Lúc này ở Phương Phỉ Lâm bên kia, Nhậm Bình Sinh vốn là tại nghiêm túc tu luyện, nhưng phát hiện một chút rối loạn khí tức truyền đến, tức khắc mở mắt ra, hướng bên ngoài rừng cây nhìn lại, ban nãy cổ khí tức kia, chẳng lẽ là tỷ tỷ? Hắn nhanh chóng đứng dậy, men theo ban nãy khí tức truyền đến phương hướng đi, ngọc trì cách hắn cũng không xa, đợi đến phụ cận, hắn bỏ qua vài tòa giả sơn, lại thấy lúc này ngồi ở ao nước bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị người điểm huyệt nói Thủy Vân Yên. Tỷ tỷ, Nhậm Bình Sinh này cả kinh không thể coi thường, tỷ tỷ tu vi cao như thế, người nào điểm nàng huyệt đạo? Nhẹ nhàng nhảy một cái, lại phi thân xuống tới, có thể xét dò dưới, lại không phải là bị người điểm huyệt nói, mà là chính nàng phong bế huyệt đạo. A Bình, không nên cử động. Thủy Vân Yên sợ mất mật, nàng lúc này không có khả năng động, trong cơ thể có một cổ rất mạnh chân khí, A Bình mới ngưng khí cảnh tu vi, chỗ nào có thể cử động? Một cái sơ sẩy, nàng kinh mạch toàn thân cũng sẽ bị xô hủy, A Bình cũng sẽ bị chấn động đến mức hồi phi yên diệt. Tỷ tỷ, đừng hoảng hốt. Nhậm Bình Sinh tất nhiên là cũng nhìn ra, nàng nhất định là tu luyện công pháp gì, kém chút tẩu hỏa nhập ma, tại một khắc cuối cùng tự phong kinh mạch huyệt đạo, những trước tại Vân Miểu Phong thời điểm, từ trưởng lão có đã nói với hắn. Lúc này, Thủy Vân Yên trên mặt mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống dưới, hai tay cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên nàng cũng đã không nhịn được bao lâu, đợi nàng khí lực hao hết, này cổ chân khí vọt thẳng đi ra, lúc này ở trên người nàng, gần giống như chói một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc thuốc nổ đồng dạng. A Bình, nhanh đi gọi đại trưởng lão tới. Tốt, tốt. Nhậm Bình Sinh lúc này cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, xoay người liền muốn hướng phía ngoài chạy đi, nhưng này lúc, Thủy Vân Yên nhưng lại đột nhiên gọi lại hắn, chờ một chút. Đừng đi. Thủy Vân Yên vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, tâm nghĩ đại trưởng lão thấy hắn, đến lúc đó sẽ như thế nào tác tượng. Và lại hắn đệ tử nho nhỏ, sao có thể nhìn thấy đại trưởng lão? Chờ hắn đem đại trưởng lão gọi tới, bản thân đã sớm kinh mạch đứt từng khúc. Thủy Vân Yên, Thủy Vân Yên, đều tại ngươi bản thân, tại sao không nghe sư phụ khuyên bảo? Giữa lúc nàng lòng tràn đầy hối hận lúc, nhưng kinh giác Nhậm Bình Sinh đi tới trước mặt nàng đến, chính tỉ mỉ nhìn trên người nàng huyệt bị. A Bình, không nên sằng bậy. Ngươi đi mau, chớ tới gần ta. Thủy Vân Yên vẻ mặt kinh sắc, nàng trên người bây giờ huyệt đạo chỉ có thiên cương cảnh trưởng lão mới có thể tháo ra, chỉ có thiên cương cảnh trưởng lão mới có thể đến đem nàng chân khí trong cơ thể đưa tới, liền linh hư cảnh tới đều là cựu tử nhất sinh, A Bình mới ngưng khí cảnh, này cổ chân khí một khi lao tới, át phải làm hắn hình thần câu diện. Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta à? Nhậm Bình Sinh cắp mắt, tại Thủy Vân Yên trên thân chạy, nhưng cũng không phải đang nhìn hắn cái gì không nên nhìn, mà là tại nhìn nàng chân khí trong cơ thể hướng chạy, hắn lúc này phảng phất có khả năng thấy Thủy Vân Yên trong cơ thể mỗi một tấc nghịch loạn chân khí. A Bình, Thủy Vân Yên khí sắc trắng bệnh, nàng tuyệt không tin tưởng một cái ngưng khí cảnh người có khả năng thay nàng đem chân khí đưa tới, nhưng mà lúc này nàng nhìn thiếu niên nghiêm túc dáng vẻ, nàng cũng không biết vì sao giờ khắc này giống như là đem tính mệnh giao tại trong tay đối phương đồng dạng. Tỷ tỷ, không nên cử động, ta tìm được. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nâng hai tay lên, 10 ngón tay, 10 tơ vô hình khí lưu, một cái chui vào Thủy Vân Yên trong cơ thể. Ách! Thủy Vân Yên phát ra một tiếng hừ nhẹ, một sát na này như cặn kẽ giật đi qua toàn thân, tê tê dại dại, qua một hồi mà trên thân vừa tựa như có ngàn vạn con kiến đang bò, để cho nàng không nhịn được muốn đi cào. Tỷ tỷ, không nên cử động, ngươi khẽ động, chúng ta liền đều chết. Nhậm Bình Sinh mấy năm nay chưa từng như này thấp tha thấp thỏng qua, so với hắn thứ nhất lẻn vào tu luyện cốc còn khẩn trương nhiều lắm, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như xuất sai lầm, sẽ có thế nào kết quả, nhưng nếu để cho hắn như vậy để tỷ tỷ mặc kệ, tự mình rời đi, hắn cũng làm không được. Lúc này ở hắn trên trán chậm rãi ngưng tụ lại một lớp mồ hôi, Thủy Vân Yên nhìn hắn, thật. A Bình, cẩn thận. Ước chừng một lúc lâu sau, Thủy Vân Yên cuối cùng có thể cử động, nàng lúc này kinh ngạc mà nhìn trước mắt thiếu niên, nàng chân khí trong cơ thể cũng không có bị dẫn ra, mà là đối phương đưa nàng trong cơ thể nghịch loạn chân khí toàn bộ sắp đặt lại. A Bình, đây là người nào dạy ngươi? Nàng trong mắt đều là khó có thể tin. Nhậm Bình Sinh xoa một chút trên mặt mồ hôi, Thiên Ti Vạn Dẫn sao? Ta đêm hôm đó không phải nói à? Không, ta nói không phải Thiên Ti Vạn Dẫn, mà là ngươi ban nãy thay ta gỡ chính chân khí thủ pháp, là ai nói cho ngươi biết như vậy có thể? Thủy Vân Yên có chút khó có thể tin nhìn trước mắt thiếu niên, ban nãy nàng chân khí trong cơ thể hỗn loạn bất ham, như loạn ma quấn ở cùng nhau, chính là thiên cương cảnh đại trưởng lão đến, đều thúc thủ vô sách, nếu này trong sai cho dù nho nhỏ một luồng, kết quả đều không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng thiếu niên làm sao biết cái này chút? Hắn mới ngưng khí cảnh tu vi, hắn căn bản không biết linh hư cảnh nên như thế nào vận hành chân khí, vậy hắn lại làm sao biết, làm như vậy chính xác? Ta, Nhậm Bình Sinh có chút hơi khó, muốn hắn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói những thứ này đều là hắn trong mộng học được sao? Nói hắn ở trong mơ, đầy đất cát đỏ, đầy trời thần ma tàn hồn xuống, thay cái kia vị nhanh chết sư muội vận công chữa thương, sở dĩ biết mỗi một tấc, mỗi một sợi chân khí nên như thế nào vận hành sao? Trong mộng có thể so với cái này còn phức tạp hơn nhiều lắm. Ngươi không chịu nói cho ta biết không? A, không phải. Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu lên, nhất thời càng thêm nói không rõ, sau cùng khó xử nói, ta nếu nói là đi ra, tỉ tỉ nhưng chưa chắc chịu tin. Mộng, tất cả đều là mộng, trong mộng. Trong mộng ta nhìn thấy đầy trời tiên ma thân phận, nhưng tất cả đều là chết, đất trắng vạn dặm, ta sau lưng một người đi thẳng, như thế chạy không thoát đi, nàng cũng nhanh chết, ta mỗi ngày đều thay nàng vận công chữa thương, có thể nàng tình hình, nhưng càng ngày càng không xong. Hắn lời đến sau cùng, đã từ từ có chút nói năng lộn xộn, sau cùng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn trước mặt vị tỷ tỷ này, tỷ tỷ, vì sao ta sẽ lặp lại làm những kỳ quái mộng? Thủy Vân Yên nhìn như vậy hắn rất lâu, sau cùng như là cuối cùng xác định một việc, chậm rãi giơ tay lên, xoa xoa tóc hắn, êm ái nói, ngu ngốc à, ngươi đây không phải là mộng. À, Nhậm Bình Sinh càng là một cái không nghĩ ra, không phải là mộng, đó là cái gì? Là ký ức. Thủy Vân Yên nhìn hắn nói, ký ức. Thừng, ký ức. Thủy Vân Yên gật đầu, ngươi ở trong mơ thấy, tất cả đều là người kia ký ức. Nhậm Bình Sinh không hiểu ra sao, bản thân sao mộng kẻ khác ký ức? Người kia lại là ai? Chỗ ấy lại là địa phương nào? Được, trời sắp sáng, ngươi trở về đi. Thủy Vân Yên ngẩng đầu nhìn một chút trời, đã mặt trăng lặn sao trầm, còn nói thêm, nhớ kỹ, chuyện tối nay, chớ nên hướng người nhắc lên, còn ngươi nữa mộng, cũng không cần hướng người nhắc lên. Ồ. Nhậm Bình Sinh chậm rãi đứng lên, lại nhìn thấy dưới đất xiêm y, liền là xiêm y nhặt lên, nhẹ nhàng khoác lên Thủy Vân Yên trên thân, tỉ tỉ, đừng để lạnh. Lúc này mới xoay người rời đi. Thủy Vân Yên nhìn hắn từ từ đi xa thân ảnh, thiếu niên thỉnh thoảng ngây thơ như một thiếu niên, có thể có lúc trong ánh mắt lại luôn giống như là ẩn náu cái gì, không muốn cho nàng xem thấy, ban này hắn thật không biết, như vậy hắn nguy hiểm cỡ nào sao? Thủy Vân Yên trong lòng không khỏi rơi vào trầm tư, A Bình đến là ai? Hắn nhìn như đệ tử tầm thường, vừa bận ở trên nhưng lại nhiều như vậy bí mật. Hắn thấy một cảnh, tất cả đều là chết đi tiên ma thần vật, sao kinh khủng như vậy, đến tột cùng là ai ký ức? Thủy Vân Yên tin tưởng, A Bình không có lừa nàng, bởi vì chính nàng cũng thường xuyên mộng một giấc mơ, chỉ là nàng mộng cảnh cùng A Bình mộng cảnh có chút không quá giống nhau, nàng xem thấy, không phải đầy trời đã qua đời tiên ma thần phận, mà là dài dằng dặc vạn cổ cường giả. Nàng không biết chỗ ấy là địa phương nào, cơ hồ mỗi đêm, nàng có thể nghe những cường giả kia nói khẽ, tại nàng trong ý thức dài dằng dặc quay lại, một vạn năm, lại một vạn năm trôi qua. Nàng thủy chung không biết mình là ai, cũng không biết làm sao bắt đầu chậm rãi có ý thức. Tiếp tục mấy ngày, Nhậm Bình Sinh ý nguyên mỗi đêm đi Phương Phỉ Lâm, mà ở hôm nay, liên quan tới trong mộng phương pháp tu luyện, hắn thình lình có chút linh cảm, nghĩ sớm đi đi Phương Phỉ Lâm, cho là hôm nay, tính giờ, cùng tu luyện gốc người muốn đi, trời còn chưa hoàn toàn đen xuống, hắn lại dọc theo vách đá thẳng đứng, hướng Vân Trung Tiên cảnh đi. Chờ đến phía trên lúc, màn đêm khẽ buông xuống, nơi xa hoa cỏ cây cối mơ hồ thấy rõ, Nhậm Bình Sinh cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người khác thấy, nhưng khi trải qua ngọc chỉ phụ cận lúc, chợt nghe trong có tiếng nước truyền ra, tâm nghĩ là tỷ tỷ sao? Nàng không có lại tại tu luyện bậy bạ công pháp chứ? Khi hắn đi đến trên núi giả, thấy trong ao một màn, cả người vẫn không khỏi ngây người, trước mặt hoa rơi bay là tả, ao nước bên cạnh, chỉnh tề để một sấp xiêm y. Ao nước ở trên khói nhẹ mơ hồ, bóng đêm mơ hồ, nhất đạo mơ hồ thân ảnh, đang dùng lòng bàn tay đang cầm một nắm nước trong, nhẹ nhàng theo trên vai đổ xuống đi. Nhậm Bình Sinh cả người, đều thấy ngây người. Chương 13, phản kích ai? Thinh linh trong, Thủy Vân Yên phát hiện giả sơn phía sau có người, ngọc thủ phất một cái, trong lòng bàn tay còn dư lại một nửa nước trong, tức khắc hóa thành một dòng nước, chợt hướng ra phía ngoài kích xạ đi qua, tựa như Nhậm Bình Sinh vô hình khí lưu một dạng lợi hại. May mà Nhậm Bình Sinh linh thức hơn người, trong chớp nhoáng này kịp thời phản ứng kịp, lùi lại phía sau, ầm một tiếng, một dòng nước đánh vào trên núi giả, lại phía trên xuyên cái lỗ nhỏ. Nhậm Bình Sinh vội vàng dưới giả sơn, hoặc con báo phát meo meo một tiếng, liền như một làn khói đi ra ngoài chạy đi. A Bình, Thủy Vân Yên nhướng mày, duỗi tay ra, đem y phục mặc lên, nhanh chóng đuổi theo. Hoàng Bét, không cẩn thận thấy tỷ tỷ tại trong ao tắm rửa, lúc này xong, giải thích thế nào cũng không giải thích được. Nhậm Bình Sinh chỉ lo chạy về phía trước, không có nhìn đường, chạy chạy, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, lần này liền đụng hoàn toàn, nào vào tỷ tỷ trên thân, chỉ cảm thấy tỷ tỷ thân thể nhu nhu nhuyễn nhuyễn, một cổ điểm mỹ hương thơm tức khắc nhồi vào miệng mũi, hắn trong lòng cả kinh, vội vàng lui về phía sau lớn lui ba bước, liên tục phe phẩy tay nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích, ngươi thật lớn mật. Thủy Vân Yên mang trên mặt khinh sân bạc nộ, Nhậm Bình Sinh vội vàng xua tay, "Tỷ tỷ, không phải ngươi nghĩ như vậy, ta vừa mới đi qua, nghe trong có thanh âm, ta sợ ngươi lại tại tu luyện bậy bạ công pháp, cho nên mới nhất thời nhìn thất thần, tỷ tỷ, ta thật không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi." Thủy Vân Yên phỏng đoán hơn phân nửa là như vậy, mà ban nãy lưng hướng về phía hắn xác nhận không phát hiện cái gì, có thể nàng mới không muốn dễ dàng như vậy bỏ qua hắn, đến gần hai bước, hỏi, "Vậy ngươi nói, ta xem được không?" "À." Nhậm Bình Sinh sửng sốt một cái, mà Thủy Vân Yên mới vừa đem những lời này nói ra khỏi miệng, liền hối hận, nàng vốn là muốn trêu đùa một cái thiếu niên, có thể vừa nghĩ tới, bản thân đường đường vần xuyên của chúa, sao có thể hướng về phía một cái nam tử nói ra như vậy lỗ mạng lời. Đang tự hào não không nên nói ra những lời này lúc, nhưng không ngờ lại nghe thấy đối phương hơi lộ ra bụng về trả lời, "Đẹp đẽ, tỷ tỷ là trong thiên hạ, đẹp mắt nhất người." Thủy Vân Yên cũng sửng sốt một cái, nhìn lúc này thiếu niên hơi dại ra ánh mắt, chẳng biết tại sao, tâm tình lình ùm ùm nhảy dựng lên, trên mặt cũng có một chút đỏ ửng, bất quá may mắn màn đêm khẽ buông xuống, thay nàng che giấu đi. Nếu là một đăng đồ tử ở trước mặt nàng nói những lời này, nàng trực tiếp để cho người ta cắt đứt chân ném ra ngoài, có thể người thiếu niên trước mắt này, manh mối tuấn lãng, ánh mắt trong vắt như nước, nghĩ như thế nào những thứ kia đăng đồ tử suy nghĩ. Chỉ là hắn sao có thể tại nữ hài tử phía trước nói lời như vậy, trong lúc nhất thời chỉ làm cho nàng ngực phốc phốc nảy rộn, như có đầu nai con ở bên trong đi loạn. Mà Nhậm Bình Sinh cũng tịnh phi cố ý lấy lòng mới nói những lời này, chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó, hắn nhìn tỷ tỷ dung nhan, mơ hồ, gần giống như ở trong mơ đồng dạng, cùng mẫu thân một dạng đẹp, không tự chủ được đã nói ra những lời này để. Ngươi, những lời này, ai dạy ngươi nói? Thủy Vân Yên càng thêm cảm thấy trên mặt nóng rực, hồng hồng một mảnh, hoàn hảo có lúc này bóng đêm bị che, hồi tưởng quá khứ, những người đó lúc nào cũng tại bên thai nàng nói cái gì trăm ngàn năm nhất nộ kỳ tài, hay là cái gì quận chúa thiên hạ vô song, bất kể là ca ngợi cũng tốt, định luật cũng được, tóm lại những lời này, nàng nghe 1000 câu, một vạn câu cũng không bằng một câu. Tỷ tỷ là trong thiên hạ đẹp mắt nhất người. Lúc này trong lòng nàng, Tiểu Lộc loạn tràng, ban nãy vẻ giận hoàn toàn không thấy, Nhậm Bình Sinh thấy nàng không tức giận, muốn nói cái gì, lại không biết làm sao mở miệng, sau cùng chỉ nghe đối phương tựa như giận một dạng vui nói một câu, sau này không nên chạy loạn khắp nơi, vạn nhất để cho người ta thấy làm sao bây giờ. Đêm nay, Nhậm Bình Sinh trong đầu mơ mơ màng màng, vốn là đi lên tu luyện, kết quả phương pháp tu luyện một cái bay đến lên chín tầng mây đi, hiện tại dừng lại ở trong đầu hắn, chỉ có ngọc trong ao mơ hồ một màn, còn có tỷ tỷ khinh sân bạc nộ, hắn cũng không biết mình đây như thế. Mà Thủy Vân Yên sau khi trở về, đầy trong đầu cũng đuổi không đi, vẫn là thiếu niên một câu kia tỷ tỷ là trong thiên hạ, đẹp mắt nhất người. Chán ghét chán ghét chán ghét. Thủy Vân Yên đã mất tâm lựa chữ, đem giấy ném một đoàn lại một đoàn, nàng dù sao cũng chỉ là một mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi, mấy ngày này xuống tới, nhất là đi qua sau đêm đó, nàng chỉ cần vừa nhắm mắt, sẽ thấy A Bình dáng vẻ, thấy A Bình bất chấp nguy hiểm mà thay nàng sắp đặt lại chân khí, thấy A Bình học mèo con gọi, hoảng hốt đi ra ngoài, tóm lại đầy trong đầu, liền đều là A Bình dáng vẻ, nghe A Bình ở bên tai nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng chị tỷ. Này đến chuyện gì xảy ra? Sư phụ nói nàng thiên phú tu luyện ngàn vạn năm nhất độ, không ai bằng, nhưng những ngày kế tiếp, nàng dĩ nhiên không cách nào giống như trước như vậy chuyên tâm tu luyện, tại sao sẽ như vậy, tiếp tục như vậy nữa, nàng phải như thế nào đột phá tới thiên cương cảnh. Sau đó, lại qua mấy ngày, trời này chạm vạng, Thủy Vân Yên ở trong cung luyện chữ, Hồng Nhi lại gấp đội vã theo ngoài cùng trở về, "Con chúa, có phong ngươi tin." Lại là theo đế đô tới. Thủy Vân Yên vẫn cử bút viết chữ, cũng không lộ ra không như vậy lưu ý, trong khoảng thời gian này xuống tới, nàng cũng đã không nhớ rõ thu đến bao nhiêu theo đế đô đưa tới tin. Phần lớn đều là cùng chữ vương có liên quan, hôm nay hồi chiều, chữ vương một tay che trời, muốn ai sinh liền sinh, muốn ai chết liền chết, trong triều đình cũng không người dám cùng đối kháng. Bất quá lúc này, Hồng Nhi thần tình trên mặt rõ ràng có chút không đúng, vội vàng nói, là Vân Lan tiến cảnh, là phiếu miểu cảnh chủ tự thân phát tới tin. Đúng. Thủy Vân Yên trong tay bút một cái rất tại trên giấy, hắt đi ở tại nàng trên ống tay áo, Hồng Nhi cấp thiết đi tới trước, hai tay đem tin một đường cho nàng, "Quân chúa, mời xem." Thủy Vân Yên bất chấp đi lau trên tay hắt đi, lập tức đem tin mở ra. Còn chưa đem thư nhìn xong, cả người đã ngây người, Hồng Nhi thấy nàng nhìn một chút tin công phu, giống như là ném hồn phách đồng dạng, cũng không dám hỏi, trong thơ đến biết cái gì. Cách này, Nhậm Bình Sinh nghe nói Liễu Nhi sư tỷ cùng thập nhất sư mình muốn đi tu luyện cốc linh khí so tẩy kiếm chỉ nồng nặng, tuy là lúc trước hai người lúc nào cũng chần chừ, nhưng dù sao thêm một năm nữa nhiều chính là tông môn đại bị, cậu thêm ngày đó lại bị sư phụ nói, liền tâm nghĩ đến lúc đó không cầu quán quân, chỉ cầu có một tốt thứ tự, cũng đừng cho kiếm tông mất mặt, nhưng lại sợ đi tu luyện cốc chọc đúng sai, sở dĩ hai ngày này lão tại do dự. Nhậm Bình Sinh nghe nói sau, tâm nghĩ bản thân ban đêm có thể đi Phương Phỉ Lâm, nhưng các sư minh sư tỷ lại không có chỗ có thể đi, Thanh Mục lại một hướng nhằm vào bọn họ. Sau cùng suy nghĩ một hồi, trước đây hắn quả thực sợ Thanh Mục trưởng lão, nhưng bây giờ Thanh Mục nhằm nhỏ gì, Vân Trung Tiên cảnh vị tỷ tỷ kia so với hắn lợi hại hơn nhiều, nhân tiện nói, ta với các ngươi cùng đi. Liêu Nhi vừa nghe, biết hắn là cái gây chuyện chủ, 11 cũng không phải ngọn đèn đèn cả dầu, hai người này tiếp cận một khối, nếu không thì chọc chút chuyện đi ra, Minh Nhi cái Thái Dương phải đánh phía tây đi ra, vội vàng ngăn chặn hai người, các ngươi chờ một chút, đến lúc đó Tinh Tinh sư tỷ còn nói ta không xem trọng hai ngươi. Phong Thập Nhất bị nàng kéo một cái như vậy, lập tức dừng lại, "Cửu sư tỷ, sợ cái gì? Bọn họ khí tông chiếm tu luyện cốc bao lâu? Đều nói cùng dính mưa, ta kiếm tông thấp hắn nhất đẳng hay sao? Này Thất Huyền tông cũng không phải là hắn khí tông một nhà." Cuối cùng, ba người do dự, vẫn là hướng tu luyện cốc đi, dọc theo đường đi Liễu Nhi khẩn trương lôi Nhậm Bình Sinh cùng Phong Thập Nhất, rất sợ nàng này vừa rời tay, hai người lúc này khí tông người hấu đả thành một đoàn, quay đầu làm một mũi xanh mắt tím, sư phụ hỏi tới, vẫn là nàng này làm sư tỷ không đúng. Bởi hồi trước Nhậm Bình Sinh mỗi ngày ban đêm đều tới trộm cướp linh khí, sự tu luyện cốc trận pháp ra chút vấn đề, hiện tại tu luyện cốc chính giữa tòa trận pháp kia, cùng với tu luyện tháp, đều đã tạm thời không khiến người ta đi, bất quá ở chung quanh, nhưng phân ra bốn phương tám hướng bốn tòa linh khí tối rồi rào địa phương tới. Ngươi không phát hiện có ai không? Đến phía nam tòa kia chu tức này, có mấy cái ở chỗ này trước kia chiếm địa phương khí tông đệ tử đứng dậy, tuyên quyền gỡ tay áo, bày ra một bộ ngươi dám qua đến chính là muốn đánh dáng vẻ, muốn dùng cái này tới để cho đối phương rõ ràng, biết khó mà lui, mới là thông minh. Cút. Sao liệu Nhậm Bình Sinh một chữ, đơn giản lại ý đồ rõ ràng, thật là để cho 7-8 người ngây tại chỗ dương mắt nhìn, sau đó đem suy nghĩ hồi lâu ngoan thoại cho hết nghẹn hồi trong bụng. Lao tử hôm nay không tin tà. Một người không phục, muốn nào lên, phu cận hắn mười mấy khí tông đệ tử cũng đều xuống lại qua đến, sao liệu đùng một tiếng, người nọ còn chưa xuất thủ, đã bị Nhậm Bình Sinh một cái tát bay ra ngoài, bốn phía tức khắc tan tác như chim mông, liền nơi xa đạo tông, huyền tông những đệ tử kia đều thấy sửng sốt một chút, không đang nghi nghĩ, người này ngày đó liền thành một trưởng lão cũng dám cứng rắn răng, ngươi một cái đệ tử nhỏ nhỏ, đụng lên đi không là tìm đánh sao? Nhậm Bình Sinh, ngươi có gan đừng đi. Mấy người kêu hoảng hốt ra bên ngoài đi, chắc là kêu người đi, Nhậm Bình Sinh mới chẳng muốn đi quản, quay đầu thấy Liễu Nhi sư tỷ còn tại đằng kia lo lắng, nhân tiện nói, đây Tinh Tinh sư tỷ nói, cho địch nhân đau xót một kích. Không bao lâu, bên ngoài quả nhiên tới một nhóm người, cũng chắc nhất phàm mang mười mấy sư minh đệ đi lên, mỗi cái hung thần ác sát, tựa như muốn đem Chu Tức Đài ở trên ba người ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Bởi tu luyện tháp tạm thời đóng, chắc nhất phàm cũng không khỏi không từ bên trong đi ra, còn lần trước hắn theo quận chúa chỗ ấy thất bại tan tác mà quay trở về sau, đầy bụng hờn nóng, lại không có chỗ phát tiết, những ngày kia cũng chỉ có thể hướng về phía khí tông nhập môn đệ tử vênh mặt hất hàm sai khiến, lấy phát tiết bất mãn trong lòng. Chắc sư đệ, chính là hắn đánh ta. Ban nãy người nọ che xương đỏ gương mặt, nói còn có chút thông gió, ấp úng chỉ vào Nhậm Bình Sinh, nhưng lại không dám đến gần, mà Nhậm Bình Sinh lúc này ngồi ở Liễu Nhi cùng 11 chính giữa, liền mí mắt cũng không ngẩng lên xuống. Nhậm Bình Sinh, Chắc Nhất Phàm siết chặt ngón tay, đi nhanh bước lên trước, nguyên tưởng rằng đối phương sẽ đứng dậy cùng hắn lý luận, nhưng mà lại thấy ánh mắt đối phương đều không mang một cái, lúc này đem hắn mạch suy nghĩ đều cho quấy rối, nhất thời không biết làm sao bắt đầu, suy nghĩ hồi lâu, không biết nghĩ như thế nào ra một câu, đánh chó, còn phải nhìn chủ nhân đây. Hắn những lời này vừa ra, không có nhìn thấy phía sau mấy vị sư minh mặt đều xanh bên cạnh. Lúc này, Nhậm Bình Sinh mới rốt cục dài dàng giật mở mắt ra, nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi sẽ ở đây cãi lộn không ngừng, ta ngay cả chủ nhân một khối đánh. Chắc Nhất Phàm trên trán tức khắc từng cái gân xanh bạo trán, thầm nghĩ, lúc trước ta mới tam trọng tiền, hôm nay ta đã bước vào tứ trọng tiền, tu luyện khí tông long tượng thần công, hôm nay để ngươi đứt gân gãy xương. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ một chút, tranh đoạt tài nguyên tu luyện từ lâu không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng nếu là hôm nay hắn trước tiên ở đây sinh sự nói, chỉ sợ quay đầu trưởng lão chỗ ấy không nói được, hiện tại hắn đã không có quận chúa này toàn núi dựa, liền trầm giọng nói, ngươi biết, nơi này là trưởng lão phân chia cho ta. Nghĩ đến lần trước hắn vốn có cũng đã có thể đi vào tu luyện tháp, kết quả không có tu luyện mấy ngày, tu luyện tháp đột nhiên phải tạm thời đóng, hắn đến hiện tại cũng còn giận. Nguyên tưởng rằng lúc này hắn đem Thanh Mục trưởng lão rời ra ngoài, Nhậm Bình Sinh sẽ thoáng có chút cố kỵ, không ngờ đối phương chỉ là hơi chút mang trận mắt. Ồ, trưởng lão phân chia, ta vậy mà không biết, nguyên lai tu luyện cốc có thể cho trưởng lão phân chia, cái nào trưởng lão phân chia, ngươi để cho hắn tới gặp ta. Phía sau câu này ngươi để cho hắn tới gặp ta, không chỉ chung quanh khí tông đệ tử lặng ngắt như tờ, liền hắn mấy tông nguyên bản vẫn còn ở cười đệ tử cũng đều ngây người, lúng ta lúng túng mà nhìn hắn. Hắc hắc, ngươi tốt uy phong a, ngay cả trưởng lão cũng muốn tới gặp ngươi. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người mặt thình lình chuyển tới một dạng nội chế nhạo thanh âm, nghe cái thanh âm này, nguyên bản trận ở phụ cận đây đệ tử vội vàng tránh ra, cúi đầu hướng phía ngoài đi tới ông lão mặc áo xanh kia hành lễ, Thanh Mục trưởng lão. Hoàng bét. Lúc này Liễu Nhi thầm nghĩ không hay, là khí tông Thanh Mục trưởng lão, người này độ lượng cực nhỏ, bất cứ việc gì có thù tất báo, chuyện khi trước còn không có coi xong, lúc này nhưng làm sao bây giờ? Thanh Mục trưởng lão hướng Chu Tức Đài này vừa đi tới, các đệ tử cũng không dám lên tiếng, Chắc Nhất Phàm cũng xuống ý thức hướng bên cạnh thoáng lui một chút, tâm nghĩ Nhậm Bình Sinh, lúc này lão tử không làm ngươi chết cũng không họ chắc. Lúc này Thanh Mục trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, cũng không nhìn ở đây đệ tử hắn, chỉ rơi vào Nhậm Bình Sinh trên thân, Liễu Nhi cùng 11 thấy hắn qua đến, một cái càng căng thẳng hơn, liền vội vàng nói, "Thanh Mục trưởng lão, chúng ta lập tức đi ngay." "Đi gì đi?" Sao liệu Nhậm Bình Sinh ngồi ở chỗ kia, hai tay đặt ở trên đầu gối, y nguyên không có chút rung động nào, liền khí tức đều không thay đổi, nói cũng bình tĩnh như vậy, bên ngoài không ít người đều nhìn hắn, tu luyện cốc luôn luôn do mấy vị thí luyện trưởng lão an bài, cái kia ý tứ, là muốn ngoài sáng cùng Thanh Mục trưởng lão đối nghịch sao? Nhìn lại Thanh Mục trưởng lão, trong chốc ngắn này, trên mặt giống như là cháo lên một tầng nghiêm sương, để cho người ta sau lưng phát lạnh, vô ý thức lui về phía sau tối lui. Chương 14, cường thế Thanh Mục trưởng lão cực lực kiềm chế tâm tình, hắn càng nhìn người thiếu niên này không đơn giản, người này năm nay chắc chỉ 17-18 tuổi, có thể nội tức thâm trầm, bình tĩnh như vậy bất loạn, chính là tu luyện mấy thập niên người cũng chưa chắc làm được. Hắn tiếng lớn vừa quát, ta hiện tại ở trước mặt ngươi, nhìn thấy ngươi, ngươi có gì chỉ giáo? Chỉ giáo hai chữ sao dám? Nhậm Bình Sinh rốt cục vẫn phải chậm rãi đứng dậy, nhưng giờ khắc này nhìn Thanh Mục, ánh mắt lại cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, gần giống như trên mũi châm phong mang đồng dạng, liền bên cạnh Liễu Nhi cùng Phong Thập Nhất đều dọa cho giật mình. Thanh Mục trưởng lão linh hư cảnh ngũ trọng thiên tu vi, hắn muốn làm cái gì? Liễu Nhi đã sợ đến mặt không còn chút máu, sớm biết cũng không tu luyện gốc. Thế nhưng dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì ở đây chỉ có thể khí tông người đến, bọn họ kiếm tông sẽ tới không được. Nhậm Bình Sinh nhìn trước mắt cái này thanh mục, theo hắn đến nội tông, người này vẫn giúp đỡ chắc nhất phàm chèn ép hắn, cũng nên đến đây kết thúc. Hai người cây kim so với cọng râu, chung quanh đệ tử cũng làm sợ, lâu như vậy tới nay, chưa từng có bất cứ một người đệ tử nào có dũng khí như vậy cùng thanh mục trưởng lão đối nghịch, cũng chỉ có người trước mắt này. Thanh mục trưởng lão lúc này là động thần nộ, cũng không đợi đối phương còn nói cái gì so kiếm các loại nói, trực tiếp một cái tát hung hăng đánh tiếp, hắn làm như thí luyện trưởng lão, nếu có đệ tử không coi bề trên ra gì, hắn mặc dù không thể thả ra phi kiếm đem đối phương chạm, nhưng đánh một cái tát thì như thế nào? Cái này càng là đem Liễu Nhi cùng 11 sợ đến hồn phi phách tán, nhưng một sát na này, Nhậm Bình Sinh ánh mắt càng trở nên một dạng trong đêm đen cô lang một dạng hung ác, trừng mắt nhìn Thanh Mục trưởng lão, liền mắt cũng không chớp một cái, cũng không tránh hắn một tát này. Thanh Mục trưởng lão chẳng bao giờ thấy tên thiếu niên nào có như vậy ác sát ánh mắt, chẳng biết tại sao, lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, hắn một tát này, cuối cùng không có thể đánh tiếp, cứng lại ở đó bất động. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành băng, tất cả mọi người ngừng thở, cứng họng, mà Nhậm Bình Sinh từ đầu đến cuối, liền ánh mắt cũng không có nhúc nhích qua, hắn nhìn Thanh Mục con mắt, từng chữ từng câu nói, nếu như ta là Thanh Mục trưởng lão, liền nhất định sẽ không như thế làm. Thanh Mục trưởng lão sắc mặt tức khắc cực kỳ âm trầm, thế nào? Chẳng lẽ hôm nay ta đánh ngươi một cái tát, ngươi sau này còn muốn đánh trở về không thành? Đương nhiên không thế. Nhậm Bình Sinh hướng hắn đi hai bước, nhìn hắn hai mắt, nếu ta không có đoán sai, Thanh Mục trưởng lão hiện tại tu vi hẳn là linh hư cảnh ngũ trọng thiên chứ? Thì tính sao? Thanh Mục khí sắc càng thêm u ám, Nhậm Bình Sinh nói, Thanh Mục trưởng lão năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, linh hư cảnh ngũ trọng thiên chính là ngươi hạn mức cao nhất đi. Hắn những lời này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người như rớt vào hầm băng, từ trước đến nay không ai dám như vậy theo trưởng lão nói, mà Thanh Mục trưởng lão mặt trên cũng thình lình như là bịt kín một lớp bụi. Nhậm Bình Sinh tiếp tục hướng hắn đến gần, nhưng ta còn trẻ tuổi, một ngày nào đó ta tu vi sẽ vượt lên trên ngươi, đến lúc đó ta sẽ không đem hôm nay một tát này trả lại cho ngươi, nhưng mà ta sẽ nhường ngươi liền quỳ xuống cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Thanh Mục trưởng lão, ngươi tin hay là không tin? Cắn răng, trợn mắt, trên trán từng cái gân xanh bạo trán hung ác bộ dáng, lại sợ đến Thanh Mục trưởng lão lùi lại phía sau. Toàn bộ tu luyện cốc một cái như chết một dạng yên lặng, tất cả mọi người tựa như hóa đá đồng dạng. Thanh Mục trưởng lão nhìn hung lang một dạng ánh mắt, giờ khắc này chỉ cảm thấy tâm trạng run lên, tay chỉ hắn, ngươi, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Trung quanh không có người nói chuyện, tiểu liền Liễu Nhi cùng 11 đều sửng sốt, giữ miệng một chữ cũng không phát ra được. Tiểu sư đệ dạo này đến như thế, hắn sao dám nói ra dạng này đại nghịch bất đạo lời? Chắc nhất phàm cũng như một dạng thân rất hồ sâu, Nhậm Bình Sinh chậm rãi hướng hắn nhìn lại, ánh mắt dần dần bình thản xuống tới. Ngươi bây giờ lại nói cho ta, Thanh Mục trưởng lão, hắn có nói qua đem Chu Tức Đại phân chia cho ngươi sao? Chắc nhất phàm một chữ cũng không nói ra được, buộc lòng phải hướng Thanh Mục trưởng lão đầu đi cầu giúp ánh mắt. Có thể Thanh Mục trưởng lão đến bây giờ còn không có hoán quá thần lai, cuối cùng chắc nhất phàm chỉ có thể hồi tưởng lại, hung tợn trừng mắt nhìn Nhậm Bình Sinh. Vậy cứ dựa theo tu luyện cốc quy củ đến, ta ngươi tỉ thí, ngươi dám sao? Được. Mấy chữ bình bình đạm đạm theo Nhậm Bình Sinh miệng bên trong nói ra, chắc nhất phàm trong mắt hung quang lóe lên. Lúc trước hắn tam trọng tiền, hôm nay tứ trọng tiền, tu luyện khí tông long tượng thần công, cùng lúc trước tưởng như thiên uyên, lúc này hắn có tự tin đem đối phương đánh cho đứt gân gãy xương. Nhậm Bình Sinh vẫn là thần sắc tự nhiên, nhàn nhạt nói, kiếm này cũng không đi, liền thỉnh trưởng lao ở bên làm chứng tốt. Thanh Mục trưởng lao cuối cùng phục hồi tinh thần lại, lãnh đạm nói, tất cả mọi người thối lui 10 trượng. Hắn biết chắc nhất phàm tu luyện long tượng thần công, hôm nay ước gì chắc nhất phàm đem tiểu tử đánh chết tại chỗ, coi như đem tiểu tử này đánh chết tại chỗ, hắn cũng tuyệt không trừng phạt. Sư đệ Liễu Nhi cùng Phong Thập Nhất vẫn là có chút khẩn trương, tuy là ban nay sư đệ lời nói kia đem hai người bọn họ đều kinh sợ. Không ngại, Nhậm Bình Sinh chậm rãi đi tới, mọi người cũng lập tức ra bên ngoài thối lui. Tuy là lúc trước trận chiến ấy, bọn họ thấy rất rõ ràng, nhưng hôm nay chắc nhất phàm này tứ trọng thiên cảnh giới, long tượng thần công khí tức, bọn họ cũng cảm thụ được rõ ràng. Nhậm Bình Sinh, hôm nay ta liền muốn dạy ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chắc nhất phàm trong lòng từ lâu lệ khí đâm sâu vào, lúc này nội tức khẽ động, một cổ kinh lực hướng chung quanh vọt tới. Mọi người nhưng nghe bên tai ẩn có tiếng long ngâm vang lên, sau một khắc đều đã cảm thấy một cổ nóng bỏng khí lãng bước tới, đội vàng lại lui về sau 7-8 trượng khoảng cách, cùng phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy chắc nhất phàm trên thân lờ mờ lại có kim sắc long ảnh quấn quanh, long tượng thần công quả nhiên phải. Nhậm Bình Sinh lúc này chắc nhất phàm thần công đã thành, lại không cố kỵ gì, trong mắt đều là vẻ bán động. Sau một khắc, đúng là song trưởng cùng động, một chiêu du long ra biển ẩn náu sắc cơ, đột nhiên hướng Nhậm Bình Sinh công. Trường chưa đến, thế tới trước, tiếng long ngâm tròng, một cổ kình phong nhất thời đem Nhậm Bình Sinh toàn thân bao lại, khiến cho hắn cũng không còn cách nào bày ra thân hình. Sư đệ mắt thấy chắc nhất phàm một chiêu này rõ ràng mang sát khí, Liễu Nhi cùng 11 đều là cả kinh, nhưng hắn hai tu vi bị khí này tông long tượng thần công dung một cái, còn chưa tới gần, trực tiếp bị đẩy lui đi ra ngoài, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một trường kia hướng sư đệ trên thân mời đến. Một trường này đánh tiếp, át phải là gân cốt đứt từng khúc. Giữa lúc mọi người khẩn trương lúc, một sát na này phản phất thời gian chậm lại, chỉ thấy Nhậm Bình Sinh tay trái chậm rãi mở ra, một mảnh lá khô thuận gió rơi vào hắn hai ngón tay trong, sau đó hắn nhẹ nhàng như vậy bóp một cái, răng rác một tiếng, này một tiếng giòn tan rõ ràng vào tai, lá khô hóa thành vỡ nát, cũng là đồng nhất trong nháy mắt. Chắc nhất phàm nguyên bản thế không thể đỡ thế công, chợt ngừng, tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, cả người dường như bị thương nặng, một cái lui về phía sau bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống trên, nâng lên đầy đất bụi bặm.
Giờ khắc này, người gió câu tĩnh, mà Nhậm Bình Sinh đứng ở nơi đó, cơ bộ căn bản động cũng không có nhúc nhích một cái, chỉ là nhẹ nhàng bóp nát, như vậy một mảnh lá khô. Chắc sư đệ. Khí tông đệ tử lúc này phản ứng kịp, nhanh chóng tiến lên điều tra chắc nhất phàm thương thế, mà Thanh Mục trưởng lão hai mắt lên người, ban nãy tiểu liền hắn, cũng không có nhìn thấy Nhậm Bình Sinh là làm sao xuất thủ, nhưng phụ cận đây, tuyệt đối không thể khác biệt cao nhân thay xuất thủ. Ngươi dùng là công phu gì thế? Lúc này, Thanh Mục trưởng lão mới phản ứng được, hai mắt trợn tròn, vẫn không nhúc nhích chăm chú vào Nhậm Bình Sinh trên thân, tổn thương chắc nhất phàm, tuyệt đối không thể có người khác, nhưng mà ban nãy, tất cả mọi người nhìn, Nhậm Bình Sinh hắn căn bản cũng không có xuất thủ, chẳng lẽ hắn còn có thiên cương cảnh tu vi hay sao? Bằng vào ý niệm, là có thể đả thương người. Nhất Diệp, Chi Thu, bốn chữ, chậm rãi theo Nhậm Bình Sinh miệng nói ra, sau đó chỉ thấy hắn hai cái tay, chậm rãi chắp sau lưng. Nhất Diệp Chi Thu. Thanh Mục trưởng lão vẫn là trước mắt không thể tin tưởng, cái gì Nhất Diệp Chi Thu? Là, cũng không có gì Nhất Diệp Chi Thu, vừa mới Nhậm Bình Sinh bóp nát mảnh nhỏ lá khô động tác, bất quá là vì che giấu hai mắt người mà thôi, hắn chân chính xuất thủ, là tay phải. Khi tất cả người ánh mắt đều tập trung tại hắn trong tay trái lúc, hắn giấu ở trong tay áo tay phải, nhưng lấy thiên ti vạn dẫn hướng chắc nhất phàm đánh vào một chút vô hình khí lưu. Không có ai thấy được này một chút khí lưu, chắc nhất phàm tứ trọng chi cảnh tu vi cũng đỡ không được, mà Nhậm Bình Sinh bóp nát lá khô phát ra một cái răng rắc tiếng, hoàn mỹ che đậy khí lưu rung động chắc nhất phàm kinh mạch, phát ra một cái nhẹ tiếng. Sở dĩ lúc này mặc dù là đại trưởng lão đến, cũng tìm không ra chắc nhất phàm đến tột cùng là bị cái gì gây thương tích, bởi vì hôm nay mà ở giữa khí, vốn là không thể thấy được, giống như băng hóa ở trong nước, lại muốn làm sao đi tìm trở về. Lúc này, chắc nhất phàm thổ huyết không ngừng, thương thế hắn cũng không tính nghiêm trọng, tu dưỡng nửa tháng cho tốt, Nhậm Bình Sinh hôm nay chỉ là nhỏ thi trừng phạt, cũng không đánh gãy hắn kinh mạch, đương nhiên, muốn đánh gãy hắn kinh mạch cũng rất dễ dàng. Hắc hắc, các hạ thâm tàng bất lộ, ngược lại tiểu lão nhi, từ đầu tới đuôi đều mắt vụ về. Thanh Mục liên tục cười lạnh, hắn thực sự tìm không ra, Nhậm Bình Sinh ban nay đến tột cùng là làm sao xuất thủ. Hắn linh hư cảnh ngũ trọng thiên tu vi cũng không coi như thấp, nhưng lúc này đối phương cho hắn cảm giác tựa như dưới ánh trăng u đàm, băng lãnh thâm thúy. Nhậm Bình Sinh thần sắc y nguyên, như vậy kể từ hôm nay kiếm tông đệ tử có thể ở chỗ này tu luyện sao? Đi. Thanh Mục không có trả lời hắn nói, chỉ là mang theo thụ thương chắc nhất phàm cùng chung quanh khí tông đệ tử ra bên ngoài đi. Cho đến rất lâu, phụ cận người mới hồi phục tinh thần lại, lúng ta lúng túng mà nhìn Chu Tức Đài ở trên ba người. Kể từ hôm nay, sợ là không ai dám tái động Chu Tức Đài ý niệm trong đầu. Thế nhưng hắn hôm nay tổn thương chắc nhất phàm, khí tông trưởng lão át phải không có chịu để yên. Ban đêm, trăng lạnh không tiếng động. Sư phụ, ngươi xem, sư đệ cuối cùng là vì vật gì gây thương tích? Lúc này ở khí tông trưởng lão trong phòng, chắc nhất phàm trần truồng nằm ở trên giường, cũng đã ngủ mê mang. Gian phòng hai người khác là Dạ Vô Nguyệt cùng Đạo Trường Phong. Trong phòng ánh đèn thông minh, chắc nhất phàm trên thân, nhưng không thấy bất luận cái gì vết thương, tiêu liền một chút máu ứ động cũng đều không nhìn. Thế mà trong cơ thể kinh mạch nhưng bị tổn thương, quả thực vô cùng kỳ dị. Nếu là một trưởng hoặc giả nhất chỉ, lại hoặc là một đạo kiếm khí chấn thương đối phương kinh mạch, thân thể kia ra thì trên, dù sao cũng nên lưu lại một điểm máu ứ động chứ. Hết lần này tới lần khác lúc này, chắc nhất phàm toàn thân ra thịt, không có bất kỳ một điểm máu ứ động. Quỷ dị như vậy. Đạo Trường Phong nhíu chặt mày, cuối cùng thoáng buông ra một ít, Dạ Vô Nguyệt thấy thế, tâm nghị sư phụ chẳng lẽ tìm được dấu vết. Khí. Qua rất lâu, Đạo Trường Phong trong miệng mới nói ra một chữ như vậy. Khí. Dạ Vô Nguyệt không khỏi sửng sở, người nào khí, có thể so với bọn hắn khí tông còn lợi hại hơn. Có thể như vậy xuất thần nhập hóa, đã thương người ở vô hình, như vậy một cái thiếu niên nho nhỏ, chính là có linh khư cảnh tu vi, cũng tuyệt đối không thể làm được. Vô Nguyệt, ngươi trở về đi, trong khoảng thời gian này, để cho người ta đừng lại đi treo chọc cái kia là Nhậm Bình Sinh người. Vâng, sư phụ. Thấy sư phụ trước sau thái độ thay đổi, lúc này Dạ Vô Nguyệt dù có muôn vàn nghi hoặc trong lòng, cũng không truy tìm, chỉ là trở lại đoạn đường này, miễn không được tinh tế suy ngẫm. Ban nay hắn phát hiện sư phụ trong ánh mắt thoáng qua một chút dị dạng, nhưng lại không nói, sư phụ cuối cùng phát hiện cái gì? Mới như vậy giữ kín như bưng. Cũng không lâu lắm, ngoài phòng lại vang lên một trận nhanh tiếng bước chân, lần này tới là Thanh Mục. Đạo Trường Phong thấy hắn trước khi đi vội vã, sắc mặt trắng bệch, hỏi: "Thanh Mục, làm sao?" Thanh Mục nhìn ra phía ngoài một cái, lại hồi tưởng lại, vội vàng nói: "Trưởng lão, ban ngày tu luyện cốc sự tình, ngươi cũng biết không? Người này hung ác, không lưu lại được a. Nếu còn để cho hắn tiếp tục lưu lại Thất Huyền Tông, chỉ sợ cuối cùng là nuôi hổ thành mắc. Ngươi biết hắn hôm nay ban ngày nói những lời này, ánh mắt kia là thế nào sao? Ta chưa từng thấy đệ tử nào có cái kia dạng nhãn thần hung ác, lòng ngông dạ thú, lưu không được, không lưu lại được a."